Chương 1011, Đồng Phúc khách sạn, Nhất Họa Hổ Tàng Long khách sạn 2, chương 1011, Đồng Phúc khách sạn, Nhất Họa Hổ Tàng Long khách sạn 2, Phật ấn. Hoàng thượng, thần còn có lời nói. Phật ấn vội vàng hô. Có dám mau thả. Hoàng thượng tức giận nói. Cuối cùng vẫn không có đi đánh Phật ấn. Không có cách nào, hắn mặc dù cũng bắt đầu tu luyện, thiên phú cũng xem là tốt, mà dù sao ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, trái lại Phật ấn, trước đó được cảm ngộ, bây giờ cũng là tông sư hậu kỳ cao thủ, coi như bị hắn đánh cho tê người dừng lại, cũng không đau không ngứa, sau đó dựa vào tông khí chi trùng, phun ra nuốt vào mấy hơi thở thiên địa nguyên khí cũng liền khôi phục lại. Có thể hắn đâu? Một chương liệu thương phù sợ là tránh không được. Hắc hắc. Phật ấn lấy lòng tiến lên cho hoàng thượng đấm lưng, đồng thời nói rằng, Bảo Long nhất tộc hồ sơ bên trong, mặc dù ghi rõ hạ lạc không rõ, nhưng thần nhiều năm như vậy điều tra cẩn thận, cũng là tìm được chút dấu vết để lại. Hoàng thượng còn nhớ rõ Quách Cự Hiệp, Quách Bất Kính, hắn cũng họ Quách, chẳng lẽ lại chính là Quách Tĩnh hậu nhân? Hoàng thượng kinh ngạc nói, Quách Bất Kính chính là Quách Cự Hiệp lúc đầu tính danh, bất quá bởi vì danh tự này quả thực có chút cuồng vọng, còn có chút lớn bất kính, cho nên có rất ít người đề cập, chỉ dùng Quách Cự Hiệp cách gọi khác. Đó cũng không phải. Phật ấn lắc đầu, thấy hoàng thượng nâng lên nắm đấm, cũng bắt đầu hướng trên nắm tay hà hơi, sau đó lại từ phệ nang bên trong lấy ra một cái tràn đầy gai ngược bao tay đeo lên, hắn bận bịu tiếp tục nói, bất quá theo thần hiểu rõ, Quách Cự Hiệp sư phụ rất có thể chính là lúc trước buôn tàu Tây vực Quách Phá Lỗ. Làm sao mà biết? Hoàng thượng nắm chặt lại quyền sáo phía trên gai ngược va chạm, phát ra làm cho người sinh lý khó chịu kim loại róc thịt cọ thanh âm. Không có trực tiếp chứng cứ, bất quá Quách Cự Hiệp một thân võ công, hoặc nhiều hoặc ít có thể nhìn ra chút cửu âm chân kinh nội tình, kinh đạo trưởng cũng cùng cái bang hàng Long Thập Bát trưởng rất giống hình không phải. Cụ thể có phải hay không, Triệu Quách Cự Hiệp đến đây hỏi một chút liền biết. Hoàng thượng nghĩ nghĩ, thu hồi tại Phật ấn trên thân khoa tay lấy gai ngược thiết thủ bộ, nói, nếu như thế, tuyên Triệu Quách Cự Hiệp tiến cung. Kinh thành, Quách phủ. Hôm nay Quách Cự Hiệp nghỉ mục, tiểu Quách lại vừa lúc nghỉ về nhà. Bởi vì cái gọi là trời mưa xuống đánh hải tử, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hôm nay mặc dù là ngày nắng, mặt trời chói chang, nhưng lại cũng không ảnh hưởng Quách Cự Hiệp khảo giáo nữ nhi võ công. Chỉ có thể nói, tiểu Quách gần đây đối với phương diện võ công, quả thực có một phen tiến bộ. Mặc dù còn không đến mức nhường Quách Cự Hiệp hoàn toàn hài lòng, thế nhưng không đến mức tức giận đến Quách Cự Hiệp dựng râu trừng mắt. Cha con hai người cũng coi là có thể yên tĩnh nói chuyện tâm tình, chủ yếu đều là tiểu Quách đang nói, chủ đề cũng hầu như là không thể rời bỏ Đồng Phúc khách sạn nhân sự vật. Tỷ như Đông trưởng quỹ đến cỡ nào keo kiệt không nhân tính, có đôi khi nhưng lại giống như là chi tâm đại tỷ tỷ, lại tỷ như Lý Đại Trùy, một cái hảo vận đầu bếp không hiểu thấu liền phải một thân võ công, nếu thật là độc thủ liền chăm học khổ luyện vài chục năm, nàng đều hơn phân nửa không phải là đối thủ. Lại tỷ như Lão Bạch chân đạp hai cái thuyền, ăn nổi nhìn buồn, có thể càng nghĩ cuối cùng có vẻ như cũng không thể hoàn toàn trách hắn. Dù sao nói câu công đạo, Dương Hồng Lăng mới là mối tình đầu, hơn nữa Đông trưởng quỹ đối Lão Bạch nói ưa thích kia là khẳng định, nhưng chính là có đôi khi quá kia cái gì, cho dù cùng là nữ nhân, tiểu Quách đều cảm thấy Đông trưởng quỹ quá mức. Đương nhiên Lão Bạch cũng không tốt đi nơi nào, sáng tác tình yêu tam thập lục kế so với ai khác đều sẽ chơi tâm nhãn, nhất là đứng tại Truy Phong sư minh góc độ bên trên, gia hỏa này hoàn toàn chính là hoành đao đoạt tai ác nhân. Lại nói Mạc tiểu bối, cô gái nhỏ này vận khí đại khái có thể cùng Lý Đại Trùy so sánh, ra ngoài dạo qua một vòng không giải thích được bái sư phụ, cũng không biết đi theo học cái gì công phu, hiện tại đi đường đều không có tiếng nhi. Quách Cự Hiệp nghe tiểu Quách nhà ránh khi thì cảm thấy buồn cười. Đông trưởng quỹ tạm thời không nói, Lý Đại Trùy không phải hoàn toàn là may mắn, bề ngoài tổ phụ Hiên Viên Giã vài thập niên trước trên giang hồ cũng là nổi tiếng một người, lấy thần lực vô song chứ danh, bất quá bởi vì đánh bạc đem vốn liếng nhi đều bồi tiến vào, từ đây thoái ẩn giang hồ. Mẫu Đoạn Chỉ Hiên Viên ngày xưa được công nhận đổ thần, thanh danh cường thịnh nhất thời điểm, từng vì đón về sản nghiệp của phụ thân, cuối cùng bị làm cục, sống sờ sờ chém đứt một đầu ngón tay, cuối cùng thoái ẩn giang hồ. Cậu Hiên Viên Tam Quang là cho đến ngày nay vẫn sinh động trên giang hồ võ lâm cao thủ, thập đại ác nhân thực lực chân chính trước ba tổ đại, cũng là nổi danh ma cờ bạc. Theo tin đồn nghe đồn, năm đó Đoạn Chỉ Hiên Viên sở dĩ bắt đầu đánh bạc, cũng là bởi vì huynh đệ Hiên Viên Tam Quang là ma cờ bạc, thường xuyên thua sạch sẽ, thậm chí có một lần liền nàng đổ cưới đều vụng trộm cầm lấy đi gắn nợ. Đoạn Chỉ Hiên Viên tức giận không thôi, liền đi đuổi theo Hiên Viên Tam Quang đánh. Hiên Viên Tam Quang tự biết đối lý, mặc cho đánh không hoàn thủ, cuối cùng thật sự là tức giận. Đoạn Chỉ Hiên Viên mắng hắn nói, ta liền không rõ, cứ như vậy món đồ chơi nhỏ, xuất sắc chung, ngươi cũng có thể thua. Hiên Viên Tam Quang trái lại về đối nói, ngươi đi ngươi bên trên. Sau đó, Đoạn Chỉ Hiên Viên lên, thắng, được điên rồi. Đánh vậy sau này, Hiên Viên Tam Quang mỗi lần thua sạch sẽ, đều khóc quỳ đi cầu Đoạn Chỉ Hiên Viên, dần dà đối phương liền thành danh Dương Thiên Hạ đổ thần. Về phần Bạch Triển Đường, Quách Cự Hiệp bản thân cùng Bạch Tam Nương chính là bạn cũ, lúc trước biết được tiểu Quách thân hãm cùng phúc cửa hàng thời điểm, khi biết Bạch Triển Đường cũng tại trong tiệm làm hòa kế, từng có tác hợp hai người ý nghĩ. Dù sao hiểu rõ, lại thêm Bạch Triển Đường cũng không phạm cái gì sai lầm lớn, sau đó hắn cho phê một khối tha tội kim bài, đến lúc đó trực tiếp thu vào lục phiến môn, thành tựu khẳng định thấp không được. Trên thực tế, Quách Cự Hiệp không nhìn lầm, lão Bạch thở nhỏ nhận mẫu thân Bạch Tam Nương hun đúc dạy bảo, lại thêm võ công vốn cũng không chênh lệch, nhập lục phiến môn sau như cá gặp nước, bây giờ đã lăn lộn thành thần bộ. Duy nhất nhường Quách Cự Hiệp tiếc nuối, chính là đối phương bên cạnh cô nương là Dương Hồng Lăng, không phải là của mình nữ nhi. Về phần Mạc tiểu bối, bởi vì thân phận đặc thù, Quách Cự Hiệp không riêng gặp qua, còn điều tra qua, có thể nhìn ra đứa nhỏ này căn cốt không tệ, nộ tính cũng không kém, nếu không phải đối phương còn có Hành Sơn trưởng môn, Ngũ Nhạc Minh chủ cái này hai tầng thân phận tại, hắn đều muốn thu một cái quan môn đệ tử. Nói nhiều như vậy, có phải hay không đến sót xuống một cái? Quách Cự Hiệp nhìn xem nữ nhi, tiểu Quách thần sắc có chút mất tự nhiên, có sao? Ta nhớ được còn giống như có cái tiền triều chi phủ Tôn Nhi, gọi Lý Nhẹ Hầu. Quách Cự Hiệp cố ý nói rằng, tiểu Quách liếc mắt, người ta là họ Lữ rồi. Sau đó liền đón nhận Quách Cự Hiệp chế nhạo ánh mắt. Hắn à, có thể có cái gì tốt nói, chính là một cái nghèo kiết hủ lậu tú tài, suốt ngày cầm đã từng nói qua treo ở bên miệng. Hơn nữa nữ nhi nhớ kỹ, ngài không phải ghét nhất những người đọc sách này sao? Tiểu Quách một bộ ta đây là không muốn chọc giận ngươi sinh khí bộ dáng. Bất quá nàng điểm này tính toán, chỗ nào giấu giếm được Quách Cự Hiệp ánh mắt. Nhưng không đợi cái sau dùng hình tin tức xui khiến xưng tội kia một bộ, đến bộ tiểu Quách lời nói, liền có gia đình đến đây thông báo, lao ra, trong cung người đến. Chương 1012, Vũ Mục Di Thư Hạ Lạc, 1, chương 1012, Vũ Mục Di Thư Hạ Lạc, 1, cha, trong cung người đến, đoán chừng là chuyện khẩn yếu, ngài nhanh đi thay quần áo à, chớ trì hoãn. Gia đình lời nói tại tiểu Quách nữ hiệp nghe tới, giống như tiếng trời, đang không biết nên như thế nào nói sang chuyện khác Quách cô đường, vận bịu thúc dục lên phụ thân của mình. Trong cung làm sao lại người tới? Quách Cự Hiệp còn không có nghĩ rõ ràng, liền bị nữ nhi đẩy đứng lên, đi, ta đã biết. Cùng gia đình hồi phục một câu sau, Quách Cự Hiệp cũng không quên cùng tiểu Quách nói, chờ ta trở lại nói tiếp trò chuyện. Đưa mắt nhìn Quách Cự Hiệp rời đi, cho đến liền bóng lưng cũng biến mất tại giữa tầm mắt, nhỏ Quách cô nương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bộ chính mình cũng không tính giàu có bộ ngực. Nàng sẽ là bộ dáng này, đương nhiên là bởi vì Tú Tài. Trong khoảng thời gian này, Tú Tài có không nhỏ cải biến, không chỉ có trên người cổ hủ chi khí giết hết, ngẫu nhiên trả lại người một loại văn nhân nhã sĩ cảm giác, nhỏ Quách cô nương đối với nó có cực lớn đổi mới. Lại đúng lúc gặp thiếu nữ Hoài Xuân Nhân Kỷ. Loại cảm tình này bên trên lên xuống biến động, tự nhiên mà vậy nhường nàng sinh ra một loại yêu đương ảo giác. Về phần tại sao không công khai cùng Quách Cự Hiệp nói rõ ràng, một mặt là nàng mới vừa nói qua nguyên nhân Quách Cự Hiệp ghét nhất người đọc sách, một phương diện khác cũng là nàng còn không có đắc thủ. Nếu để cho nhà mình lão cha biết nữ nhi của hắn tại tương tư đơn phương người khác, kia nàng rất không mặt mũi à. Đồng Phúc khách sạn, Tú Tài động tác trên tay tăng tốc, đem đồ ăn bỏ vào khách hàng trên mặt bàn, liền đội vội vàng chạy tới thang lầu đằng sau, dùng tay áo che khuất cái mũi, y mắng hắt hơi một cái. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại là bị cảm? Tú Tài nghi hoặc không hiểu. Một bên khác, Quách phủ chính đường. Đường bên trong, Quách phu nhân ngay tại chiêu đãi Linh Linh Hổ, cùng cái sau trò chuyện vui vẻ. Nhìn thấy Quách Cự Hiệp đến, Linh Linh Hổ đứng dậy, ôm quyền hành lễ, gặp qua Quách Cự Hiệp. Hổ đại nhân miễn lễ. Quách Cự Hiệp giống nhau ôm quyền, cười hỏi, không biết Hổ đại nhân quang lâm Hàn Xá, không có từ xa tiếp đón, thất kính thất kính. Không biết Hổ đại nhân hôm nay đến đây, thật là nhận công vụ gì? Linh Linh Hổ gật gật đầu, hướng lên liền ôm quyền, phụ hoàng thượng cầu dụ, triệu Quách Cự Hiệp lập tức vào cùng, có chuyện quan trọng thương lượng. Thần tuân chỉ. Quách Cự Hiệp nghiêm mặt. Đợi đến Linh Linh Hổ tướng nắm đấm buông xuống, Quách phu nhân cũng đi tới, theo trong tay áo lấy 50 lượng ngân phiếu, lấp đã qua, Hổ đại nhân, không biết hoàng thượng triệu tướng công nhà ta vào cùng, cần làm chuyện gì? Linh Linh Hổ mong muốn từ chối, lại không nghĩ Quách phu nhân công phu cũng mười phần sáng chói, một cô nhu kình trực tiếp đẩy ngân phiếu, đã đến trong ngực của hắn. Bắt người ta nâng tay, lại thêm cũng không phải cái gì cơ mật, Quách Cự Hiệp sớm tối đều muốn biết đến, Linh Linh Hổ cũng không có giấu giếm, đem tự mình biết đều nói đi ra. Vũ Mục Di Thư. Quách Cự Hiệp sau khi nghe được, bất đắc dĩ lắc đầu, vật này Quách Mộ hoàn toàn chính xác nghe ra sư nhắc qua, bất quá cũng không tại Quách Mộ trong tay. Kia ở đâu? Linh Linh Hổ vừa mới đặt câu hỏi, không đợi Quách Cự Hiệp trả lời, liền lại nói, tính toán, Quách Cự Hiệp ngài vẫn là cùng hoàng thượng đi nói a. Dù sao hoàng thượng cho hắn mệnh lệnh, là triệu Quách Cự Hiệp vào cung. Cũng tốt. Quách Cự Hiệp gật gật đầu, sau đó lại đối Quách phu nhân dặn dò vài câu liên quan tới Quách phủ dùng, liền theo Linh Linh Hổ lên xe ngựa. Không bao lâu, hai người liền tới ngự thư phòng bên ngoài. Linh Linh Hổ trở ra không lâu, bên trong liền truyền đến Phật tấn thông truyền thanh âm. Quách Cự Hiệp cũng tiến vào ngự thư phòng, một đường đi tới trước mặt hoàng thượng, không mình hành lễ, vi thần gặp qua hoàng thượng. Quách Ái Khanh miễn lễ. Hoàng thượng giơ tay lên một cái, lại đối bên cạnh lẻ loi cùng nói, cho Quách Ái Khanh ban thưởng ghế ngồi. Tạ hoàng thượng. Quách Cự Hiệp chắp tay cảm ơn. Đợi cho Quách Cự Hiệp ngồi xuống, hoàng thượng mới là hỏi, Quách Ái Khanh, chắc hẳn chuyện ngươi cũng đều theo A Hổ trong miệng biết, cái này Vũ Mục Di Thư Hạ Lạc, ngươi nhưng có biết? Hồi bẩm hoàng thượng. Quách Cự Hiệp nói, vi thần hoàn toàn chính xác nghe ra sư nhắc qua một quyển này binh thư, bất quá vật này cũng không tại thần trong tay. Kia ở nơi nào? Tại đồ long đao bên trong. Quách Cự Hiệp nói. Đồ long đao. Hoàng thượng nhíu mày, lại tiếp tục xác nhận nói, thần binh đồ long đao. Quách Cự Hiệp cười khổ gật gật đầu. Hắn lúc trước sở dĩ sẽ đối với Linh Linh Hổ lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, chính là bởi vì đồ long đao đã theo Tạ Tốn cùng một chỗ trên giang hồ biến mất. Hoàng thượng nghe được đáp án này, cũng không khỏi thở dài, sau đó trùng Linh Linh Hổ khoát khoát tay, "A Hổ, đưa Quách Cái Khanh trở về đi." Thần cáo lui. Quách Cự Hiệp đứng dậy thi lễ, sau đó cũng liền theo Linh Linh Hổ mà đi. Trong ngự thư phòng, lần nữa còn lại hoàng thượng, Phật Ấn, cùng chúc mừng tài ba người. Nhìn về phía Phật Ấn, hoàng thượng dò hỏi, "Phật Ấn, Bảo Long nhất tộc hồ sơ ở trong, nhưng có ghi chép Tạ Tốn hạ lạc." Phật Ấn lắc lắc đầu nói, "Tự Trương Ngũ Hiệp vợ chồng tự sát sau, trên giang hồ lại không người biết được Tạ Tốn hành tung. Hoàng thượng, sao không đi tìm Tô huynh đệ tính một quẻ?" Lẻ loi tài đề nghị. Hắn vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến Linh Linh phát thanh âm, "Hoàng thượng, là ta, A Phật A. Các ngươi đừng cản ta, để cho ta đi vào." Lẻ loi cũng nghe được Linh Linh phát thanh âm, liền cảm giác trong lòng buồn buồn, có một loại muốn dùng đầu gặp trở ngại cảm giác. Tuy nói Linh Linh Phát bây giờ đã dùng sự thực đã chứng minh, giá trị của hắn còn muốn tại Bảo Long nhất tộc cái khác tam đại mật thám phía trên. Nhưng tại tuyệt đại đa số thời gian bên trong, Linh Linh Phát không đáng tin cậy trình độ, cũng tại Bảo Long nhất tộc cái khác tam đại mật thám phía trên. Điều này sẽ đưa đến Lẻ Loi Cung xem như Bảo Long nhất tộc đương nhiệm gia chủ, thường xuyên đều sẽ cảm thấy tâm mệt mỏi. Nhường A Phát tiến đến. Hoàng thượng cũng là hướng về phía bên ngoài hô, ở đây đều là người một nhà, tất cả mọi người hiểu rõ, hắn cũng không có tiếp tục bưng hoàng thượng ra đỡ. Không bao lâu, Linh Linh Phát lộn nhào chạy vào, cho hoàng thượng thi lễ một cái. "Đi A Phát, ngươi lần này tới lại là làm gì? Chẳng lẽ lại kinh phí lại khan hiếm?" Hoàng thượng hỏi. Linh Linh Phát tới tìm hắn lý do, luôn luôn không kém bao nhiêu. Không phải bên này nghiên cứu kinh phí khan hiếm, chính là bên kia nghiên cứu kinh phí không đủ. Hoàng thượng đã thành thói quen. Hơn nữa, Linh Linh Phát phát minh đồ vật, mặc dù tuyệt đại đa số đều không đáng tin cậy, có thể hoàn toàn chính xác có như vậy mấy món có thể xưng là thần khí vượt thời đại tạo vật. "Không phải a hoàng thượng." Linh Linh Phát lại lắc đầu, "Lần này không phải ta kinh phí khan hiếm, là Tô huynh đệ hắn tìm tới ta, nói muốn mời hoàng thượng phê một mảnh đất cho hắn." "Tô thiếu hiệp?" Hoàng thượng nhíu mày, hắn còn nói cái gì? Hắn còn nói, có quan hệ Vũ Mục Di thư hạ lạc, hắn đã có manh mối, mời hoàng thượng yên tâm. Linh Linh Phát nói, còn đưa lên một cái tấu chương. Hoàng thượng tiếp nhận xem xét, lúc này mới phát hiện Tô Mục vẫn là khiêm tốn. Thế này sao lại là manh mối? Đây rõ ràng chính là tìm kiếm đồ long đao chiến lược. Một cái khâu bộ một cái khâu, các mặt đều cân nhắc tới. Thậm chí, Tô Mục còn đề cử một vị gia biện nhân tuyển, Cẩm Y Liễu vệ ti tình báo hành chính trợ lý, Cơ Vô Mệnh. "Đúng rồi, ngươi mới vừa nói cái gì tới?" "Tô thiếu hiệp nói muốn một mảnh đất." Chương 1012, Vũ Mục Di thư hạ lạc 2, chương 1012, Vũ Mục Di thư hạ lạc 2, chuẩn. Hoàng thượng vung tay lên, cũng không hỏi công dụng, sau đó đem tấu chương ném cho Linh Linh Phát, "A Phát, chuyện này cũng từ ngươi đi làm. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, đem Vũ Mục Di thư mang về, chấm phải thêm gấp luyện binh." 3 ngày trước, Mông Nguyên, Mông Hoàng tại nhiệm mệnh Tư Hán Phi vì thiên hạ binh mã đại nguyên soái, cũng chiêu cáo thiên hạ sau, liên triệu tập một đám đại thần, thương thảo đối đại minh dụng binh công việc. "Hoàng huynh, cử động lần này phải chăng có chút dư thừa?" Thất Vương gia nghi ngờ nói. So với những người khác, hắn biết đến nội tình không nghi ngờ gì càng nhiều. Trước kia Mông Nguyên vì cái gì không cách nào chiếm đoạt Đại Minh? Còn không phải bởi vì Đại Minh có hai tôn đại tông sư tại, cho dù là cưỡng ép chiếm đoạt, cuối cùng đại tông sư trả thù, cũng biết khiến Mông Nguyên thương cân độc cốt, thậm chí vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hiện nay, đã Mông Nguyên tại đại tông sư về số lượng chiếm cứ ưu thế, còn đánh cái gì chính diện chiến trường a? Đã cực khổ dân lại tổn thương tài, còn không bằng nhường đại tông sư ra biển ước một ván, đánh thắng về sau, trực tiếp nhường Đại Minh hoàng đế hiến thành đầu hàng. Mông Hoàng trong lòng thở dài. Thất Vương gia nói tới, hắn lại làm sao không biết rõ, nhưng lại là không tốt đem đại tông sư tình huống để lộ ra đến. Cũng không phải không tin được Thất Vương gia. Thân làm cùng cha cùng mẫu đồng bào huynh đệ, Mông Hoàng đối Thất Vương gia tín nhiệm nhất, khắp số trên triều đình hạ, cứng rắn nhường Mông Hoàng chọn một chính mình tín nhiệm nhất, người này không phải Thất Vương gia không ai có thể hơn. Cho nên đem đại tông sư tin tức tiết lộ cho đối phương, cũng không có gì. Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn không ngừng triệu kiến Thất Vương gia một người. Bởi vậy, làm đề cập tân tấn đại tông sư thời điểm, Mông Hoàng vẫn là nói năng thận trọng. Cuối cùng chỉ là dùng Mông Nguyên thiết kỵ thiên hạ vô song, ứng nhường đám kia người Hán tâm phục khẩu phục qua loa tắc trách tới. Đối với cái này, triệu tập mà đến tướng lĩnh, đại thần, cũng là không phải là không thể lý giải. Liền cũng liền điều binh khiển tướng phương diện, bắt đầu nghị luận. Nhưng cùng nó nói là nghị luận, không bằng nói là Nhữ Dương Vương biểu diễn cá nhân. Người nào không biết, tại Mông Nguyên, luận đến điều binh khiển tướng phương diện năng lực, Nhữ Dương Vương là làm chi không thẹn khôi thủ. Thậm chí, nếu không có đại tông sư tham gia, nói không chừng binh mã đại nguyên soái chức vị này, đến đi theo Nhữ Dương Vương cả một đời. Mà cho dù lần này xuôi nam, là từ Tư Hán Phi đảm nhiệm binh mã đại nguyên soái, có thể Nhữ Dương Vương cũng không có nhàn phú ở nhà, mà là nhận binh mã phó nguyên soái chức vụ. Ngoại trừ Nhữ Dương Vương, Thất Vương gia cũng liền phương diện lương thảo vấn đề, nói vài câu. Bất quá nhường Mông Hoàng tương đối ngoại ý muốn chính là, Cửu Vương gia vậy mà cũng đối với lần này phát binh xuôi nam vấn đề, phát biểu cái nhìn. Cũng không phải chỉ huy tác chiến phương diện đề nghị, mà là đưa ra một loại khả năng. "Khởi bẩm hoàng thượng, theo thần đệ biết, ngày xưa Đại Minh từng có một quyển binh thư, tên là Vũ Mục Di thư, chính là tiền triều Nhạc Vũ Mục còn sót lại, trong đó ghi chép hiện nay tinh diệu nhất thống binh luyện binh phương pháp." Tiền Tống Tương Dương thủ tướng quyết định, càng là bằng vào nó chung quân trận, ngắn ngủi chống lại đại tông sư. Theo thần đệ góc nhìn, ta Mông Nguyên ứng đem một quyển này binh thư đem khống tại trong tay mình mới là. Nghe nói như thế, Mông Hoàng chân mày hơi nhíu lại, thật là theo ta được biết, một quyển này binh thư sớm đã theo Tương Dương phá hủy, quyết tính vợ chồng để nợ nước mà thất truyền. Đừng nói binh thư đã thất truyền, chính là không có thất truyền. Mông Hoàng khi biết tin tức sau, trước tiên muốn làm, cũng là hủy đi binh thư, mà không phải lưu lại. Ở trong đó đạo lý không khó lý giải. Mông Nguyên có được nhiều nhất số lượng đại tông sư, vốn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cho dù nhiều dạng này một quyển binh thư, cũng chỉ là dễ hoa trên ấm, tính không được đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Huống chi, Mông Hoàng vốn là kiêng kỵ Nhữ Dương Vương. Hiện tại là Mông Nguyên hoàng thất ra một vị đại tông sư, hắn khả năng tạm thời đối với nó buông xuống đề phòng. Nếu là Nhữ Dương Vương đạt được Vũ Mục Di thư, nắm giữ chống lại đại tông sư lực lượng, vậy hắn còn có thể đối với hắn hoàn toàn yên tâm sao? Vũ Mục Di thư cũng không thất truyền. Cửu Vương gia cần phải chắc chắn, thần đệ ngẫu nhiên được biết, tại Tương Dương thành phá đi trước, Quách Tĩnh vợ chồng từng rèn đúc hai thanh thần binh, phân biệt là Ỷ Thiên kiếm đồ long đao, kia Vũ Mục Di thư liền cất giữ trong đồ long đao bên trong. Này binh thư, cho dù ta Mông Nguyên không cần, nhưng cũng không thể để cho Đại Minh đạt được. Nghe nói như thế, Mông Hoàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Cái kia chính là Tư Hán Phi mặc dù được bổ nhiệm làm binh mã đại nguyên soái, thế nhưng chỉ là trên danh nghĩa, tại tự thân vấn đề giải quyết trước đó, không có khả năng thật ra tay. Cho nên, một trận chiến này chủ lực vẫn là Nhữ Dương Vương. Nếu là Đại Minh đạt được Vũ Mục Di Thư, có thể phát huy ra đại tông sư cấp bậc lực lượng. Vậy cái này một trận chiến Mông Nguyên thất bại. Còn nếu là Mông Nguyên trận chiến này thất bại, đương nhiệm binh mã đại nguyên soái Tư Hán Phi lại không cách nào ra mặt ngăn cơn sóng dữ, kia không hề nghi ngờ, dân gian đối hoàng thất tân tấn đại tông sư ý chỉ, đem liên tục không ngừng. Cứ như vậy, hắn là đại tông sư tạo thế, sợ là phải thất bại trong gang tấc. Còn nếu là không cách nào tạo thế, dựa theo đế sư lời giải thích, cho dù hoàng gia giải quyết tự thân vấn đề, cũng không thể ở lâu tại thế. Ý niệm tới đây, Mông Hoàng thái độ biến đổi, nhìn về phía Cửu Vương gia, nói: "Đồ Long đao bây giờ chỗ nơi nào?" Cửu Vương gia ánh mắt sáng lên, ngay tại Hải Ngoại Băng Hòa đảo, cụ thể phương vị chỉ có con ta biết được. Mông Hoàng bừng tỉnh hiểu ra, xem như minh bạch vì cái gì Cửu Vương gia sẽ như vậy quan tâm Vũ Mục Di Thư chuyện. Hợp lấy Vũ Mục Di Thư chỉ là kiếp nổ, cứu nhi tử thoát ly khổ hải mới là mục đích của hắn. Bất quá Mông Hoàng cũng không để ý Vương Dạ Vũ, dù sao cũng là người trong hoàng thất, lâu dài cho người làm lô đỉnh, coi như tin tức truyền không đi ra, hắn đang nhớ tới sau chuyện này, cũng biết cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Đã Cửu Vương gia nói chỉ có Vương Dạ Vũ biết được Băng Hỏa Đảo cụ thể phương vị, hắn cũng liền thuận sườn núi xuống lửa, trực tiếp ủy nhiệm Vương Dạ Vũ tiến đến tìm kiếm. Mệnh Vương Dạ Vũ tiến về Băng Hỏa Đảo, mang về Vũ Mục Di Thư, khâm thử. Chuyển chỉ thái giám tuyên đọc xong thánh chỉ, nhìn về phía trước mặt quỳ một chân trên đất Vương Dạ Vũ, cười nói: "Thế tử điện hạ, tiếp chỉ à?" Thần Vương Dạ Vũ tiếp chỉ. Vương Dạ Vũ đứng dậy, chỉnh trọng đem thánh chỉ tiếp nhận. Lại tại đưa tiễn truyền chỉ thái giám sau, đón nhận Bạch Thanh Nhi ánh mắt, vừa cười vừa nói: "Thật là còn lạnh nhạt hơn Thanh Nhi cô nương một đoạn thời gian." Bạch Thanh Nhi hừ lạnh một tiếng: "Ngươi cho rằng dạng này liền có thể thoát khỏi sư phụ ta nắm trong tay?" "Vì sao không thể?" Phương Dạ Vũ hỏi lại. "Ngươi chớ có quên, Vũ Mục Di Thư can hệ trọng đại, mà ngươi chỉ là tông sư sơ kỳ võ giả, như sư phụ Thanh Nhi cô nương cũng chớ có quên, không phải chỉ có ngươi mới có sư phụ." Phương Dạ Vũ không có nghe nàng nói tiếp, trực tiếp ngắt lời nói: "Tại đem kế hoạch cáo tri phụ vương trước đó, hắn trước hết chuyển tin cho bản sư, bản sư cũng đáp ứng, lần này theo hắn cùng nhau ra biển." Nói xong, hắn trực tiếp mặt hướng thế tử phủ đại môn, chậm rãi đi ra, tắm rửa lấy không khác nhau chút nào dương quang, lại phát ra từ nội tâm cảm khái nói: "Tự do năng ấm, thật là khiến người toàn thân thư sướng." Chương 1013, lại đến Quang Minh đỉnh, 1, chương 1013, lại đến Quang Minh đỉnh, 1, Linh Linh phát đi tới Cẩm Y Liễu vệ, biểu lộ ý đồ đến sau, rất nhanh liền có người đi thông báo Cơ Vô Mệnh. Cơ Vô Mệnh nguyên bản ngay tại làm việc công, nghe được Linh Linh phát đến, cũng bỏ đi trong tay công tác. Tiếp đại trong sảnh, Linh Linh Phát đang uống trà, không bao lâu liền gặp được từ bên ngoài đi tới Cơ Vô Mệnh. Từ khi ngày ấy đốt đi Mông Nguyên Lương Thảo, tướng quân doanh quấy đến rối tinh rối mù sau, Cơ Vô Mệnh liền mang theo giải từ quận chúa trở về kinh thành. Sau đó thời kỳ, ngoại trừ tại Cẩm Y Liễu vệ bên trong làm việc công, chính là đi tìm lão Bạch Đức rượu, ngẫu nhiên gặp phải lão Bạch muốn cùng Dương Hồng Lăng hẹn họ, cũng có giải từ quận chúa đến đây thỉnh giáo hắn công phu, cho nên trong khoảng thời gian này Cơ Vô Mệnh trôi qua có thể nói là nhất là phong phú. Nhìn thấy Linh Linh Phát sau, hắn càng là quen thuộc lên tiếng chào hỏi: "Phát ca, hôm nay hẳn là ngươi nghỉ một ca. Làm sao tới Cẩm Y Liễu vệ, không cần ở nhà bồi chị dâu sao?" Linh Linh Phát bây giờ cũng là Cơ Vô Mệnh tại kinh thành số lượng không nhiều bằng hữu một trong, cho nên đối với đối phương nghỉ một thay ca thời gian, hắn cũng là hiểu rõ. Kết quả là mới có câu hỏi này. Linh Linh Phát nghe nói như thế, không nói lên mắt, còn không phải các ngươi Tô đại nhân, trước đó không lâu tìm tới ta, sau đó hắn đem phát sinh ở trên người mình chuyện nói đơn giản. Mà Cơ Vô Mệnh nghe được là hoàng thượng hạ chỉ, cũng gật gật đầu: "Đã như vậy, vậy ta đem trong tay an bài công việc một chút, liền cùng ngươi đi một chuyến." Linh Linh Phát cũng biết, Tô Mộc là làm đã quen vùng tay trưởng quý người, bây giờ Nam Chấn phủ tư công vụ, toàn bộ đều là từ trước mắt vị này đạo thần thay xử lý. Thậm chí ngay cả một vị phụ tá đều không có an bài. Không lỗ như vậy lượng công việc, Cẩm Y Liễu vệ Nam Chấn phủ tư lại là quan trọng nhất, nếu là chậm trễ, khó tránh khỏi xảy ra nhiễu loạn. Cũng liền đáp ứng xuống: "Vậy ngươi đi nhanh về nhanh." "Yên tâm." Cơ Vô Mệnh gật gật đầu, hắn bằng lòng thống khoái như vậy, đương nhiên là bởi vì đã sớm có nhân tuyển. Không bao lâu, Cơ Vô Mệnh liền theo Cẩm Y Liễu vệ tàng thư lâu bên trong, đem một cái vành mắt đen nhánh thanh niên xách ra, lại đem an trí tại chính mình công vị bên trên. Vị này vành mắt đen nhánh thanh niên, dĩ nhiên chính là Cơ Vô Mệnh. Đối phương bây giờ đã là Cẩm Y Liễu vệ ti tình báo hành chính trợ lý, chuyên môn phụ trách ti tình báo tất cả công vụ. Lẽ ra lượng công việc so với Nam Chấn phủ tư chỉ nhiều không ít, có thể hết lần này tới lần khác đối phương đầu óc quá dễ sử dụng, làm việc công thời gian vẫn chưa tới Cơ Vô Mệnh 1/3, vẫn có thể bảo chất bảo lượng. "Ca, thế nào ngươi cũng tới tìm ta a?" Cơ Vô Mệnh ngồi xuống ghế, mới chậm rãi lấy lại tinh thần, nghe được Cơ Vô Mệnh căn dặn sau, cũng là dùng đến bất đắc dĩ ngữ khí hỏi ngược lại. "Cũng..." Cơ Vô Mệnh nhíu nhíu mày: "Còn có ai tới tìm ngươi?" "Bạch Hổ trấn phủ sứ a." Cơ Vô Mệnh nói. Bạch Hổ trấn phủ sứ nói: "Gần nhất giang hồ không quá yên ổn, hắn bác trấn phủ ti nhân thủ báo nguy, tìm ta giúp đỡ làm việc công, cái kia bên cạnh chuyện ta mới xử lý xong, ngươi lại tìm đến ta, còn có để hay không cho người xem thật kỹ sách? Ngươi còn nhìn à, có chút thời gian còn không bằng hảo hảo luyện luyện công, chờ đến tông sư trung kỳ, ngươi muốn làm sao đọc sách ta đều không ngăn." Cơ Vô Mệnh liếc mắt. Liền Cơ Vô Mệnh hiện tại cái này trạng thái, hắn đều sợ đối phương đọc sách thấy qua cực khổ chết. "Chờ xem hết tàng thư lâu bên trong tàng thư, ta lại đi luyện công." Cơ Vô Mệnh cũng biết nhà mình lão ca là tại quan tâm thân thể của mình. Về phần nguyên nhân, tại hắn còn mơ mơ màng màng thời điểm, đối phương liền đã một trương liệu thương phủ đặt tại hắn trên lưng, sau đó chính là dư thừa sinh cơ quét sạch thân thể của mình, đem để dành tới mệt nhọc quét sạch sành sanh. Liền hiện tại cái trạng thái này, xử lý xong công vụ, hắn còn có thể lại nhìn đi vào 1000 quyển sách. Người cũng tiết chế một chút, về phần Bạch Hổ trấn phủ sứ bên kia, chậm chút thời điểm ta đi tìm Chu Tức trấn phủ sứ nói một chút đừng. Tuyệt đối đừng. Không đợi Cơ Vô Mệnh nói hết lời, Cơ Vô Mệnh trước khoát tay áo, bắt trấn phủ ti không thể so với ti tình báo, công vụ ít đến thương cảm, cũng liền tiện tay sự tình. Lời này nếu để cho Bạch Hổ trấn phủ sứ nghe được, hắn hơn phân nửa muốn loa một tiếng khóc lên. Cơ Vô Mệnh nghe nói như thế, thì nhíu mày, có phải hay không Bạch Hổ trấn phủ sứ hứa cho ngươi chỗ tốt gì? Vẫn là ca ngươi hiểu ta. Cơ Vô Mệnh dựng lên ba ngón tay, ba quyển tiên tần bản độc nhất, đỉnh 3 tháng công vụ, chỉ Cơ Vô Mệnh cũng là biết nhà mình cái này đệ đệ thu thập đam mê, thở dài sau, cũng hứa hẹn nói, kia ca cũng không chiếm ngươi tiện nghi, ta chờ một lúc muốn cùng Phát ca ra nhiệm vụ, ngươi giúp ta đỉnh qua trận này, ta đến lúc đó cùng Phát ca nói một chút, nhìn xem có thể hay không theo Bảo Long nhất tộc cất giữ ở trong, cho ngươi muốn mấy quyển bản độc nhất bản chép tay đi ra. Thư tịch loại vật này, vốn là tri thức vật dẫn, chỉ cần không phải liên quan đến cái gì tuyệt thế bí ẩn, hoặc là thần công bí tịch, là mấy quyển bản chép tay, đối Cơ Vô Mệnh vẫn là dễ như trở bàn tay, cũng sẽ không để Linh Linh Phát khó xử. Cơ Vô Mệnh nghe nói như thế, lại là trái lại nói, tạm biệt. Ân. Cơ Vô Mệnh nhíu mày, đây là đệ đệ của hắn sao? Lúc nào thời điểm nghe được cổ tịch sẽ còn từ chối? Lại nghe Cơ Vô Mệnh tiếp tục nói, ngươi có công phu kia, còn không bằng nhiều cùng Dài Từ quận chúa khắp nơi, ta thật là nghe ngóng, Dài Từ quận chúa thâm thụ thái hậu yêu thích, nếu là nàng thành trị dâu ta, kia hoàng cung tàng thư lâu còn không phải theo ta đi nhìn. Đông, Cơ Vô Mệnh tức giận tại trên đầu của hắn gõ một cái, ngươi có công phu quan tâm ta tình cảm, chẳng bằng quan tâm nhiều hơn quan tâm chính mình. Đi, ngươi những này công vụ ngươi xử lý, ta đi trước. Cơ Vô Mệnh bước đầu. Ánh mắt đảo qua trên mặt bàn bị chỉnh lý vô cùng chỉnh tề hồ sơ, tiện tay cầm qua sau, nhìn lướt qua, liền bắt đầu làm phê bình chú giải. Cơ Vô Mệnh bên kia vẫn chưa ra khỏi Nam Trấn phủ Tư Cao Úc, hắn bên này công vụ đã xử lý xong 1/3. Đợi đến Cơ Vô Mệnh thu thập xong hành lý, đi cùng Linh Linh Phát tụ hợp, hắn càng là tiện tay đem xuyến qua bút ném đi, phủi tay nói, giải quyết. Sau đó chính là hướng phía ngoài cửa đi đến. Vừa vặn gặp phải Cơ Vô Mệnh hai người cưỡi phi kiếm. Cơ Vô Mệnh vẫy tay từ biệt, đưa mắt nhìn hai người sau khi rời đi, hướng phía Cẩm Y Liễu vệ bước ra ngoài, ngoài miệng còn tự lẩm bẩm. Cẩm Y Liễu vệ tàng thư lâu sách nhìn không sai biệt lắm à, nghĩ như vậy ca nói tới là đúng, là đến khổ nhàn kết hợp, vẫn là đi tìm Bạch Nhị ca uống hai chung à. Nếu có thể đụng tới Triển cô nương tốt hơn, ta nhớ được mở ra Triển gia cũng là nhà giàu, lúc trước Thái Thanh lâu, Tống Đình hoàng gia tàng thư cơ cấu bị hủy, 25192 quyển tàng thư, cũng không biết Triển gia cứu trở về nhiều ít. Phi kiếm tốc độ rất nhanh, cơ hồ một canh giờ không đến công phu, Cơ Vô Mệnh cùng Linh Linh Phát đã đi tới Quang Minh đỉnh bên trên. Dương Tiêu biết được Mông Nguyên sắp xua binh Nam Hạ, lại có đại tông sư thân trình tin tức sau, liền tìm tới Minh giáo một đám cao tầng tại Thánh Hỏa trong sảnh nghị sự. Bây giờ đã nhận ra cao thủ khí tức. Chương 1013, lại đến Quang Minh đỉnh 2, chương 1013, lại đến Quang Minh đỉnh 2, Quang Minh tả sứ, ba vị hộ giáo pháp vương, ngũ tán nhân, tất cả đều theo Thánh Hỏa trong sảnh đi ra, hướng phía trên trời nhìn lại. Trên phi kiếm, Cơ Vô Mệnh cũng đã nhận ra phía dưới xuất hiện mấy vị cao thủ khí tức. Hơi chút cảm giác, liền biết được là Minh giáo đám người. Vì phòng ngừa xuất hiện hiểu lầm, hắn vội vàng hướng phía dưới truyền âm, đường độc thủ đều là người một nhà. Là Cơ Vô Mệnh thanh âm. Dương Tiêu nghe được thanh âm này sau, giơ tay lên một cái. Cái khác như là ngũ tán nhân ở trong chu điên, nguyên bản đã bắt đầu tụ lực, nghe được Dương Tiêu lời nói sau, cười mắng một câu con mẹ nó, sau đó cũng là đem lực đạo tán đi. Không bao lâu, phi kiếm rơi xuống đất. Cơ Vô Mệnh gặp qua chư vị tiền bối. Cơ Vô Mệnh cười chắp tay, chư vị tiền bối gần đây vừa vẫn rất tốt, Chu tiền bối, ngươi đây là muốn xuất gia làm hòa thượng không thành, đầu thế nào trọng. Đi đi đi, ngươi tiểu vương bắt đản, hết chuyện để nói. Chu điên hùng hùng hổ hổ nói. Hắn tóc này, dĩ nhiên không phải chính mình muốn cạo, mà là trước đó không lâu, hắn cùng túi hòa thượng đánh cược, nếu là túi hòa thượng thua, đối phương liền phải một tháng không đề cập tới nói không chừng ba chữ này, nếu là hắn thua, liền cùng đối phương làm một tháng hòa thượng. Kết quả đương nhiên là hắn thua. Hiện tại tuy nói đã qua một tháng, có thể tóc còn không có mọc trở lại. Lúc này mới bị Cơ Vô Mệnh chê cười. Cơ thiếu hiệp, ngươi hôm nay đến đây, không phải chỉ là nhìn Chu điên trò cười đơn giản như vậy à, vị tiểu huynh đệ này lại là. Dương Tạ làm nói không sai, vạn bối hôm nay tới đây, đích thật là có nhiệm vụ mang theo. Cơ Vô Mệnh nói, lại ngón tay bên cạnh Linh Linh Phát, giới thiệu một phen. Hóa ra là Bảo Long nhất tộc cao thủ, kính đã lâu kính đã lâu. Dương Tiêu chắp tay, khách sáo một câu, sau đó hỏi, không biết Linh Linh Phát đại nhân, này đến ta Minh giáo cần làm chuyện gì? Tìm ngươi. Ngươi nào? Ta Tốn. Hai chữ này vừa ra khỏi miệng, Minh giáo đám người tựa như là ứng kích như thế, vô ý thức để phòng rồi lên. Thật sự là Tạ Tốn những năm này cửu ra khắp thiên hạ, trong đó không thiếu người trong triều đình. Hiện tại Bảo Long nhất tộc mật thám tới, khó tránh khỏi bọn hắn sẽ không suy nghĩ nhiều. Chu điên cái này tính nôn nóng, càng làm mắng lên, ta nói ngươi tiểu vương bắt đản, thế nào còn đem loại người này hướng Quang Minh đỉnh bên trên mang a? Chu tiền bối, ngươi cũng là nghe xong mắng nữa a. Cơ Vô Mệnh im lặng nói, nhưng cũng biết Chu điên bản tính như thế, cũng không tức giận. Linh Linh Phát cũng là giải thích nói, chư vị không nên hiểu lầm, ta hôm nay đến đây, cũng không phải là tìm Tạ Pháp Vương phiền toái, mà là có việc muốn nhờ. Sau đó, Linh Linh Phát lại là đem đồ long đao, cùng giấu tại trong đó vũ mục di thư nói ra. Dương Tiêu bọn người lúc này mới đã thả lỏng một chút, sợ là muốn để đại nhân thất vọng, sư vương cũng mất tích hồi lâu, bây giờ cũng không tại Minh giáo. Ta đây biết. Linh Linh phát cười cười, Bảo Long nhất tộc sưu tập tình báo năng lực, không nói thiên hạ đệ nhất, có thể tạo pháp vương thừa thuyền lớn ra biển chuyện, hồ sơ bên trong vẫn là ghi lại. Cho nên, ta muốn hướng Quý giáo mượn một người. Linh Linh phát nói. Trương Vô Kỵ. Dương Tiêu nhìn xem hắn, vừa nhìn về phía một bên Bạch Mi Ưng Vương. Nói thế nào Trương Vô Kỵ cũng là Bạch Mi Ưng Vương ngoại tôn, vẫn là phải trưng cầu một chút vị này ông ngoại ý kiến. Nếu là Vô Kỵ hài nhi đồng ý, ta không lời nói. Ân Thiên Chính gật gật đầu. Ra sự quốc sự, hắn vẫn có thể tự hiểu rõ, huống chi, Trương Vô Kỵ không chỉ có riêng là ngoại tôn của hắn, đồng thời còn là võ đương trường chân nhân độ tôn. Chỉ cần có tầng này thân phận tại, Trương Vô Kỵ an toàn liền tuyệt đối có bảo hộ. Huống chi, Trương Vô Kỵ bây giờ cũng không phải 7-8 tuổi tiểu hoa nhi, một thân cựu dương thần công đã đại thành, lại tu luyện càn khôn đại na di, tuy không thời khắc sinh tử áp lực, cũng không có nhất cổ tác khí tu luyện tới tầng thứ 6, nhưng cũng có 5 tầng công lực, chính là bình thường tổng sư hậu kỳ, đều chưa hẳn làm gì được hắn. Không bao lâu, Trương Vô Kỵ liền bị kêu tới. Khi biết Linh Linh phát ý đồ đến sau, cũng là một lời đáp ứng. Ngoại trừ gia quốc đại nghĩa bên ngoài, hắn cũng là thật có chút muốn chính mình nghĩa phụ. Thậm chí nếu là có thể, hắn còn muốn mượn cơ hội này, đem nghĩa phụ mang về Trung Nguyên. Tại hạ còn muốn hướng Quý giáo mượn một người. Linh Linh phát lại nói. Tính nôn nóng Chu Điên không nhìn được nhất nói chuyện đức quá người, nhịn không được mắng, con mẹ nó, ta nói ngươi có lời gì có thể hay không nói một hơi. Dương Tiêu cũng là bảo trì bình thản, nghe nói như thế, nhưng cũng giống nhau nghi hoặc, còn muốn cho người mượn. Không tệ. Linh Linh phát gật gật đầu, giải thích nói, theo Bảo Long nhất tộc hồ sơ ghi chép, Trương Thiếu Hiệp là tại thời kỳ thiếu niên liền bị phụ mẫu mang về Trung Nguyên. Trương Thiếu Hiệp, ta nói không sai à? Không sai. Trương Vô Kỵ gật gật đầu. Cho nên ta lo lắng Tạ Pháp Vương khả năng không nhận ra Trương Thiếu Hiệp, cho nên còn cần hướng Quý giáo mượn một vị cùng Tạ Pháp Vương quen biết, tốt nhất vừa thấy mặt liền có thể trực tiếp nhận ra. Linh Linh phát nói. Hắn lời nói này đến cũng coi như có lý có cứ. Dương Tiêu bọn người nghe xong, nhìn nhau, giống như là đang quyết định do ai tiến đến. Trương Vô Kỵ nghe Linh Linh phát nói vừa thấy mặt trong nháy mắt nhớ tới nghĩa phụ mắt mù chuyện, liền tranh thủ việc này nói. Nghe nói như thế, Vi Nhất Tiếu Nhân tiện nói, vậy thì để ta đi, lao con rơi thanh âm có đặc sắc, nghĩ đến Tạ Tam ca nghe âm thanh nhi liền có thể nhận ra. Ai, Bước Vương, lời này không đúng, muốn nói trong giáo cùng sư vương quan hệ tốt nhất, thuộc về Long Vương. Vũ Tán Nhân ở trong Bành Hòa Thượng cười nói. Đại Khỉ Ti cười khổ lắc đầu, Tạ Tam ca nhiều năm như vậy lẻ loi một mình, có nắm giữ đồ Long Đao loại bảo vật này, nghĩ đến lòng nghi ngờ rất nặng, ta lúc đầu đã phá cửa mà ra, chuyện này Tạ Tam ca là biết đến, bây giờ lại đi, sợ rằng sẽ dẫn tới Tạ Tam ca hoài nghi, vẫn là Vi Tứ ca đi thôi. Long Vương lo lắng không phải không có lý. Bành Hòa Thượng gật gật đầu. Mặt Lạnh Tiên Sinh cũng gật đầu đồng ý nói tới nói lui, còn không phải lão con rơi đi. Vi Nhất Tiếu cười ha ha một tiếng, đi tới Cơ Vô Mệnh bên cạnh, nhìn xem phiêu phủ ở bên cạnh hắn phi kiếm, cười nói, lão con rơi đã sớm muốn thử xem ngày hôm đó đi vạn dặm phi kiếm. Tiền bối nếu là ưa thích, vạn bối nơi này còn có dự bị, liền tặng cho tiền bối. Cơ Vô Mệnh vừa dứt lời. Vi Nhất Tiếu liên tục khoát tay, cái này nhưng không được. Cùng hắn quan hệ tốt nhất đối Hòa Thượng, gặp hắn một bộ nhìn thấy hồng thủy manh thú như thế sợ hãi biểu lộ, liền biết hắn suy nghĩ cái gì, cười nói, chính là, Bước Vương khinh công thật là ăn cơm bản lĩnh, nếu là bởi vì phi kiếm hoa phế, Bước Vương không được đau lòng chết ta, ha ha ha. Chính là, Vi Nhất Yếu cũng không có hay không nhận. Bởi vì cái gọi là nghiệp tinh thông cần hoang tại đùa, hắn gái này một thân khinh công tất nhiên có thiên phú nguyên nhân, thế nhưng cùng hắn ngày mai cố gắng thoát không ra liên quan. Cơ Vô Mệnh cũng không có miễn cưỡng. Nhìn một chút nhân số, liền đối với một bên Linh Linh phát nói, kia phát ca, ta chở Bước Vương tiền bối, ngươi liền mang theo Trương Thiếu Hiệp bay đi. Là Trương Thiếu Hiệp mang ta bay mới đúng. Linh Linh phát cũng nhìn ra Trương Vô Kỵ kích động biểu lộ, vừa cười vừa nói. Trương Vô Kỵ hai mắt tỏa sáng, ta có thể chứ. Chương 1014, sư đồ trùng phùng, 1, chương 1014, sư đồ trùng phùng, 1, băng hòa đảo. Linh Linh phát mấy người đến thời điểm, bốn nghị ở bên bờ biển hạ xuống, bởi vì dựa theo Trương Vô Kỵ nói tới, hắn nghĩa phụ trước kia mỗi tới lúc này, đều sẽ tới bờ biển luyện đao. Vi Nhất Yếu nghe nói như thế, đang phi kiếm cách xa mặt đất còn có cao mười mấy trượng độ thời điểm, liền thả người nhảy lên, thân thể nhưng lại chưa cấp tốc hạ xuống, ngược lại giống như là không có trọng lượng như thế, trong gió tả hữu phiêu đãng, cuối cùng nhẹ nhàng giẫm tại hạt cát bên trên, chỉ để lại rất nhạt dấu chân. Sau khi hạ xuống, hắn đầu tiên là đảo mắt một tuần, Kim Mao sư vương cái bóng không nhìn thấy, cũng là gặp được một chiếc thuyền tam bản thuyền. Thuyền tam bản cũng gọi thuyền tam bản nguyên ý là dùng 3 khối tấm chế thành, là một loại cực đơn sơ thuyền nhỏ. Nhưng dù cho như thế, Vi Nhất Yếu cũng không thấy có thể tạ tốn trạng thái, có thể chế tác dạng này một chiếc thuyền nhỏ. Không hề nghi ngờ, đây là kẻ ngoại lai đưa đến nơi này. Nhìn thuyền tam bản thuyền hoàn chỉnh kết cấu, thuyền chủ nhân cũng không giống là tao ngộ hai nạn trên biển. Nếu là như vậy, vấn đề coi như hơi lớn. Băng Hỏa đảo rời xa Trung Nguyên, mấy người bọn họ cưỡi phi kiếm, theo bên bờ xuất phát, đều ít ra bay một khắc đồng hồ mới đến nơi đây. Người này lại chỉ dựa vào một chiếc thuyền tam bản, lại tới đây, tất nhiên là cao thủ bên trong cao thủ. Nếu không phải trùng hợp. Ý niệm tới đây, dưới chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể như ruộng cạn đồ hành, đột nhiên dâng lên cao 5-6 trượng, lại chống rông cho mượn 2 lần lực, vừa bận trở lại trên phi kiếm. Tình huống không đúng lắm, có người trước chúng ta một bước lên đảo. Vi Nhất Yếu đem chính mình trên mặt đất phát hiện nói. Linh Linh phát mày nhăn lại, còn chưa chờ nói cái gì, đột nhiên nghe Cơ Vô Mệnh nói, các ngươi nhìn, trên biển có thuyền. Đám người nghe tiếng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một chiếc tiểu phàm thuyền. Linh Linh phát theo vệ nang bên trong lấy ra kính viễn vọng đến, nhìn kỹ, phát hiện tiểu phàm thuyền bên trên còn có hai đạo nhân ảnh. Một người trong đó đứng ở đầu thuyền, lộng lẫy ăn mặc, cùng hắn dưới thân vị này thuyền nhỏ không hợp nhau. Một người khác rõ ràng cũng là thế gia công tử cách ăn mặc, lại cam tâm tại chuẩn bị chèo thuyền. Nói là chèo thuyền, kỳ thật cũng không thỏa đáng. Bởi vì trong tay của người kia cũng không thuyền mái chèo, mà là đưa tay ngả vào trong nước biển, sau đó không thấy có động tác gì, dưới nước liền sinh ra một cỗ dòng xoáy, thúc đẩy tiểu phàm thuyền tiến lên. Là ma môn người. Linh Linh phát nói. Bảo Long nhất tộc hồ sơ bên trên, có quan hệ với hai người này tình báo, thế nhưng chính là bởi vì nhận ra hai người kia, Linh Linh phát lông mày mới chậm chạp không cách nào ra hắn ra. Là Bàng Ban cùng Phương Dạ Vũ. Cơ Vô Mệnh dù sao cũng là cầm ý gì về người, trước kia còn tại ti tình báo hỗ trợ xử lý qua một đoạn thời gian công vụ. Đương nhiên sẽ không Bàng Ban vị này ma môn cao thủ lạ lắm. Mà ở phía sau chèo thuyền bị kia, hắn càng là trước đó không lâu mới thấy qua chân dung. Kỳ quái, đại nhân không phải nói Phương Dạ Vũ đã bị Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên thu làm lô đỉnh sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Bàng Ban, Phương Dạ Vũ, Trúc Ngọc Nghiên. So với Linh Linh phát cùng Cơ Vô Mệnh, Trương Vô Kỵ đối mấy người này danh tự có thể nói là lạ lẫm tới cực điểm. Một bên, Vi Nhất Tiếu gặp hắn bộ dáng này, cũng giới thiệu sơ lược một chút, hai vị này đều là Mông Nguyên Ma môn cao thủ, Phương Dạ Vũ còn dễ nói, chỉ là nhân tài mới nổi, Bàng Ban 20 năm trước đã vào tông sư hậu kỳ, bây giờ đại tông sư phía dưới mạnh nhất mấy người bên trong, tuyệt đối có hắn một cái. Kỳ quái, hai người kia làm sao lại tìm tới nơi này? Nói không chính xác, cũng là vì Vũ Mục Di thư tới. Linh Linh phát nói, nói xong không có lại nói nhảm, trực tiếp đối Trương Vô Kỵ nói, Trương thiếu hiệp, còn xin ngươi nhanh chóng mang bọn ta đi nghĩa phụ của ngươi nơi ở. Kết thúc chúng ta sợ là ngay cả cơ hội trốn cũng không có. Một bên khác, Cơ Vô Mệnh không cần Linh Linh phát nhắc nhở, đã tăng nhanh tốc độ, dưới thân phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang, trong chớp mắt đã lên băng hỏa đảo. Trương Vô Kỵ theo sát phía sau, hai thanh phi kiếm tầng trời thấp phi hành, dựa theo Trương Vô Kỵ chỉ dẫn, rất nhanh liền đi tới một chỗ sơn động. Sơn động có chút đơn sơ, nhưng cũng có tấm ván gỗ làm thành cửa, chỉ là cái này cửa gỗ rõ ràng đã có năm tháng, bị gió thổi đến lay động nhoáng một cái lúc, lộ ra lão đảo muốn ngã. Chính là chỗ này, Trương Vô Kỵ nói. Nói xong, khống chế lấy phi kiếm chậm rãi hạ xuống. Linh Linh phát hình như có chút sốt ruột, đang phi kiếm cách mặt đất còn có cả 4-5 trượng độ thời điểm, liền nhảy xuống tới, cũng may, trên người hắn cũng mang theo một chút trang bị. Liền thấy mấy đạo ánh sáng lấp lóe, Linh Linh phát hạ xuống tốc độ đột nhiên chậm lại, cuối cùng bình ổn rơi xuống đất. Mấy người còn lại thấy thế, cũng nhao nhao nhảy xuống tới. Trương Vô Kỵ đi ở trước nhất, có thể vừa đẩy ra cửa gỗ, thân thể bỗng nhiên liền cứng ở nguyên điểm. Trương thiếu hiệp, Cơ Vô Mệnh đã nhận ra một tia dị dạng, đưa tay đẩy đẩy Trương Vô Kỵ, lại phát hiện đối phương lại bị điểm huyệt. Trong lòng hoảng sợ đồng thời, bận điệu muốn mở miệng nhắc nhở, có thể thẳng đến hắn vừa dứt tiếng, cũng không có người đáp lại. Cơ Vô Mệnh quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào, sau lưng Linh Linh phát cùng Vi Nhất Tiếu cũng bị điểm huyệt đạo. Tạ Tốn hiển nhiên không có đủ cao siêu như vậy điểm huyệt công phu. Cơ Vô Mệnh liền lại nghĩ tới rừng sắt ở bên bờ kia chiếc thuyền tam bản, lúc này chắp tay ôm quyền nói, không biết ra sao phương tiền bối có thể hiện thân gặp mặt, vì cái gì không phải ngươi tiến đến thấy ta đây? Có âm thanh tại bên tai hắn quanh quẩn, cũng không to, lại phá lệ rõ ràng. Hơn nữa, Cơ Vô Mệnh nghe xong phá lệ quen tai, tựa như là sư phụ thanh âm. Cơ Vô Mệnh nghĩ đến, cất bước hướng phía trong sơn động đi đến, sau đó liền gặp được không tính rộng lớn không gian ở trong, trưng bày một chút rơi xuống cho bụi đơn giản đồ dùng trong nhà, trong đó có hai thân ảnh, một vị thân hình cao lớn, lại như Trương Vô Kỵ bọn người như thế, cứng ở nguyên địa, nhìn bộ dáng, màu vàng sẫm tóc, bởi vì khuyết thiếu quản lý, một túm dính vào nhau, dáng người coi như cao lớn, mặc trên người chính là da thú may quần áo, bất quá nhiều có mài mòn, rõ ràng mặc vào khá nhiều năm rồi, người này xác nhận Tạ Tốn. Cơ Vô Mệnh đã từng nhìn qua Kim Mao sư Vương hồ sơ, biết được đại thể bộ dáng, đầu người này phát nhan sắc mặc dù không đúng, có thể nghĩ tới đối phương tại cái này đảo hoang bên trên sinh sống 20 năm, tóc biến thành dạng này, cũng liền chẳng có gì lạ. Một người khác thì ngồi trên đế, vóc dáng không tính quá cao, râu tóc toàn bộ hoa râm, một thân vải thô áo gai, chỉ dựa vào tướng mạo nhìn lại, xứng đáng mặt mũi hiền lành bốn chữ này. Sư phụ. Cơ Vô Mệnh nhìn thấy người tới, có thể nói là vừa mừng vừa sợ. Lão nhân gia, ngài làm sao tới băng hòa đảo? Lời này hẳn là ta đến hỏi ngươi, ngươi tiểu tử thúi này thế nào cùng người của triều đình lêu lổng ở cùng một chỗ? Công Tôn Ô Long nhìn về phía Cơ Vô Mệnh. Sư phụ, ngài cũng biết rồi a. Cơ Vô Mệnh có chút xấu hổ. Nói đến, hắn gia nhập lục phiến môn chuyện này, hoàn toàn chính xác còn không có thông chi sư phụ một tiếng. Chương 1014, sư đồ trùng phùng, 2, chương 1014, sư đồ trùng phùng, 2, đã sớm biết, ngươi cũng đừng quá khẩn trương, người có chí riêng, lại thêm cẩm y địa vệ cũng không phải cái gì không lấy ra được thân phận. Công Tôn Ô Long vừa nói, đứng người lên, từ một bên chiến kệ, nhặt được mấy khối hong khô thỏ rừng thịt, xé một đầu đặt ở miệng bên trong ngay lấy. Về phần ta tại sao tới băng hòa đảo? Sư phụ trên thân tật xấu này người cũng biết. Cơ Vô Mệnh đương nhiên biết, nhà mình sư phụ bởi vì giết người quá nhiều mà sinh ra tâm ma, ấy nay phía dưới hoảng sợ không chịu nổi một ngày, đã mấy chục năm không ngủ qua một cái ăn giấc. Đoạn thời gian trước à, ta gặp phải quái bói, mặc dù tuổi tác có chút ít ta, nhưng người ta là có bản lĩnh thật sự. Công Tôn Ô Long nói, người ta một cái liền nhìn ra ta vấn đề này chỗ, trả lại cho ta chi chiêu nhi. Cái chiêu gì? Cơ Vô Mệnh hiếu kỳ hỏi. Giết người. Giết người. Cơ Vô Mệnh mở to hai mắt nhìn. Đây coi như là cái chiêu gì con a? Sư phụ, ngài không phải bị lừa à, ngài tật xấu này không phải liền là bởi vì giết người quá nhiều mới rơi xuống sao? Đúng vậy a, ta lúc ấy cũng hỏi như vậy hắn. Công Tôn Ô Long hỏi ngược lại, ngươi đoán người ta nói cái gì? nói cái gì? Hắn nói với ta, giết người không phải tùy tiện giết, phải có lựa chọn giết, có mục đích giết, tốt nhất còn muốn có nghi thức cảm giác giết. Hắn nói cho ta nói, ta nửa đời trước giết người tốt quá nhiều, những này người tốt làm cả một đời công việc tốt, đến lao tới cắm trong tay ta, bọn hắn không cam tâm à, cho nên mới quấn lấy ta không thả. Ta tưởng tượng, đích thật là đạo lý này. Ta liền hỏi hắn nói, đại sư à, vậy ngài cho ta xem một chút, ta vấn đề này có cái gì biện pháp giải quyết không có. Người ta đại sư liền cùng ta nói, hắn nói, ngươi trước đây nửa đời người giết đến người tốt quá nhiều, nửa đời sau liền phải giết người xấu thứ tội. Cơ Bô Mệnh nghe nói như thế, khỏe mắt hơi hơi run rẩy. Mặc dù chợt nghe xong có chút đạo lý, nhưng hắn suy nghĩ kỹ một chút, tại sao lại cảm giác như thế nói nhảm đâu. Đại sư còn nói với ta, nói dù là những cái kia người tốt không nguyện ý tha thứ ta, chờ ta giết nhiều người xấu, luôn có kia không cam lòng cũng tìm ta mắt bà trước lắc lư. Đến lúc đó, người tốt nhìn thấy người xấu, sẽ không phải chết quấn lấy ta một người. Về sau ta dựa theo đại sư nói, giết mấy cái như vậy coi như nổi tiếng xấu, thật là có điểm tác dụng. Nghe Công Tôn Ô Long nói đến đây, Cơ Vô Mệnh giống như là nghĩ tới điều gì, nhìn về phía một bên Tạ Tốn, nói, vậy vị này cũng là ngài muốn giết người. Đúng vậy a. Công Tôn Ô Long thở dài, ngay từ đầu à, ta giết mấy cái người xấu, phát hiện những cái kia ban đầu quấn lấy ta người tốt, một bộ phận đi tìm những người xấu kia không thoải mái, nhưng vẫn là có một bộ phận lưu lại. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện những người này đều là ta mới xuất đạo lúc ấy giết. Khoảng cách hiện tại nói ít 20-30 năm. Ta về sau giết đến những người xấu này bọn hắn khả năng không biết, ta liền nghĩ giết mấy cái vài thập niên trước tiếng xấu rõ ràng. Thật là loại người này thiếu a. Hoặc là đã bị họ chém, hoặc là liền trốn đến rừng sâu núi thẳm bên trong không ra. Vị sư thật vất vả bắt được hoa mai trộm, giết về sau cho quan bên trong đại hiệp ứng phó được. Về sau tìm một hồi lâu, đều không có mục tiêu kế tiếp. Lại là tốt một phen nghe ngóng, mới nghe nói tóc vàng Tạ Tốn viễn độ trùng dương, cái này không, ta liền sờ soạn chiếc thuyền chậm rãi tìm tới đây rồi. Nghe nói như thế, Cơ Vô Mệnh lại nhìn một chút một bên bị điểm ở Tạ Tốn, thử rõ xét nói, cái kia sư phụ, hắn hẳn là còn chưa có chết đâu à? Không có đâu. Công Tôn Ô Long khoát qua tay, ta vì để cho những người xấu kia cũng quấn lấy ta không thả, mỗi lần sát nhân chi trước đều sẽ tận khả năng tra tấn bọn hắn. Bất quá các ngươi tới thật đúng là không trùng hợp, ta cái này vừa đem người điểm trụ, các ngươi đã đến. Đúng rồi, các ngươi tới đây nhi là làm cái gì? Công Tôn Ô Long chỉ Cơ Vô Mệnh, vừa chỉ ở ngoài cửa đứng đấy Linh Linh Phát mấy người. Không dối gạt sư phụ, Đồ Nhi cũng là tìm đến Tạ Tốn. Cơ Vô Mệnh nói, sau đó hắn lại đem Vũ Mục Di thư chuyển nói. Đồ Long đao, ngươi nói cái này. Công Tôn Ô Long dùng mũi chân nhẹ nhàng vẩy một cái, trên dưới 100 cân nặng đại đao liền bị ném đến tận không trung, lại bị hắn cử trọng nhược khinh tiếp được. Đao là hảo đao, chính là quá ngu ngốc một chút, ta cũng dùng không thuận tay. Đã ngươi muốn, liền lấy đi tốt, xem như vi sư tiếp tế ngươi thăng chức hạ lễ. Nói xong, hắn tiện tay một chỉ, cho ngoài động ba người giải huyệt. Ta liều mạng với ngươi. Trương Vô Kỵ nghe xong Công Tôn Ô Long lời nói, bây giờ vừa có thể nhúc đích, liền bọn tới trong sân động, mong muốn cùng Công Tôn Ô Long liều mạng. Đã thấy Công Tôn Ô Long lại quát tay, hắn liền lại bị điểm ở đây là nể mặt ngươi bên trên, không phải vừa rồi kia một đầu ngón tay nhưng chính là tử huyệt. Công Tôn Ô Long nhìn về phía Cơ Vô Mệnh phương hướng, nói một chút đi, đứa nhỏ này thế nào dạng này a? Cơ Vô Mệnh có chút xấu hổ, nói, vị tiểu huynh đệ này gọi Trương Vô Kỵ, bên kia điểm cái kia là nghĩa phụ của hắn. Nghĩa phụ? Trách không được. Công Tôn Ô Long gật gật đầu, lại thở dài, nếu là người một nhà liền đưa bọn hắn đoàn tụ a. Sư phụ, ngươi thì thế nào? Có lời gì không thể nói một hơi? Công Tôn Ô Long dừng động tác lại, nhìn về phía Cơ Vô Mệnh phương hướng. Sư phụ, Đồ Nhi chủ yếu là nghĩ đến một vấn đề. Vấn đề gì? Ngài là vì để cho Tạ Tốn sau khi chết quấn lấy người, sau đó chuyển di những cái kia người tốt chú ý lực, mới nghĩ đến giết hắn, đúng không? Ân, cho nên người này ngài liền không thể giết ta. Cơ Vô Mệnh nói, sư phụ ngài cũng biết, Đồ Nhi bây giờ tại Cẩm Y Liễu vệ nhậm chức, cũng coi là biết một chút giang hồ bí ẩn. Cứ như vậy cùng ngài nói đi, dù là ngài hiện tại dùng tới suốt đời sở học, đi tra tấn Tạ Tốn, sau khi hắn chết cũng sẽ không quấn lấy ngài. Vậy hắn quấn lấy ai? Công Tôn Ô Long hơi nghi hoặc một chút. Sư phụ, ngài nghe ta chậm rãi kể lại. Cơ Vô Mệnh đang muốn mở miệng, đã thấy Công Tôn Ô Long đứng người lên, ngoắc ngón tay, ngoài cửa Linh Linh Phát cùng Vi Nhất Tiếu liền cũng tiến vào trong động. Người đợi lát nữa nói tới, chờ vi sư trước tiên đem tìm đến gia hỏa phiền toái đổi đi. Hắn vừa dứt tiếng, Cơ Vô Mệnh nhìn ra ngoài đi, chỉ thấy vừa mới cưỡi tiểu phàm thuyền mà đến hai người, bây giờ đã đi tới ngoài động. Công Tôn tiên sinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bàng Ban nhìn thấy Công Tôn Ô Long, lời nói mặc dù nhẹ nhõm, trong mắt lại lóe lên một vẻ nồng đậm vẻ kiêng dè. Nếu nói thiên hạ hôm nay có thể làm cho hắn nhớ cao thủ rất ít, đáng ra hắn kiêng kỵ cao thủ càng ít. Trước mắt lao gia hỏa này chính là trong đó một vị. Nguyên bản nhìn thấy đồ đệ vẫn rất vui vẻ, bất quá nhìn thấy ngươi, cái gì hảo tâm tình cũng bị mất. Công Tôn Ô Long nói, ngón tay đã bí mật tích xúc lên kinh lực. Bàng Ban kiêng kỵ hắn lại làm sao không kiêng kỵ Bàng Ban? Điểm huyệt môn công phu này, càng là cùng cảnh giới cao thâm người giao thủ, liền càng khó có hiệu quả. Nếu là bình thường tông sư hậu kỳ, đánh liền đánh, chưa chừng hắn còn có thể một chiêu chế địch. Nhưng trước mắt này vị, thấy thế nào cũng không thể mang theo bình thường hai chữ. Một bên, Linh Linh Phát lại là hai mắt tỏa sáng. Tuy nói lúc trước nhìn thấy Bàng Ban lúc, hắn hoảng thành một đoạn, nhưng đó là bởi vì đối phương cơ hồ có thể được xưng là ma môn đại tông sư giới đệ nhất cao thủ, chỉ dựa vào hắn mang tới át chủ bài, hoàn toàn không đủ để chống lại. Nhưng là hiện tại, Công Tôn Ô Long rõ ràng là đứng tại bọn hắn bên này. Vậy hắn mang tới át chủ bài, nói không chừng có thể trở thành đệ sập lạc đà cuối cùng một con rơm. Ý niệm tới đây, Linh Linh phát theo phệ năng bên trong lấy ra một đạo tinh xảo phù lục. Nhất định phải cho thêm chút sức à, bộ thần chương 1015, bàng ban rút đi, 1, chương 1015, bàng ban rút đi, 1, lấy ra phù lục sát na, Linh Linh phát không chút do dự lựa chọn kích hoạt. Trong ngay mắt, liền có hải lượng thiên địa nguyên khí tụ đến, một đạo hư ảo thân ảnh tự phù lục bên trong hiện hiện ra. Mới đầu chỉ có lớn chừng ngón cái, có thể theo thiên địa nguyên khí chút vào, cỗ này thân ảnh hướng phía ngang phương hướng phát triển. Đồng thời, khí tức cũng dần dần tăng gọn. Tông sư sơ kỳ, tông sư trung kỳ, tông sư hậu kỳ, khí tức còn tại tăng cường. Phương Dạ Vũ nhìn thấy một màn này, vô ý thức liền hướng phía sư phụ phương hướng nhìn lại. Hắn lại là không biết, bàng ban sớm đã ra tay, hơn nữa không phải một lần, mà là vài chục lần. Bất quá hắn thế công, tất cả đều bị công tôn Ô Long cho ngăn lại. Nói cho cùng, thực lực của hai người chỉ là tại sàn sàn với nhau. Hắn có lẽ phải mạnh hơn một chút. Có thể trong thời gian ngắn, căn bản phân không ra thắng bại. Nếu là công tôn Ô Long bên cạnh người tại đột phá, vậy hắn làm phá hư vẫn còn dễ dàng một chút, dù sao đột phá là tinh tế sống. Có thể phù lục phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, liền thô bạo rất nhiều. Ai đến cũng không có cự tuyệt, càng nhiều càng tốt. Hắn muốn ngăn cản phù lục thành hình, cũng chỉ có thể đem hết toàn lực, đem cái này một tòa đảo thiên địa nguyên khí bài xích không còn. Có thể nói như vậy, hắn tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở. Cùng người bên ngoài rằng có lúc lộ ra sơ hở ngược lại cũng dễ nói. Không ở ngoài chính là bị đánh một cái trở tay không kịp, ném đi kế tiếp mười mấy chiêu ưu thế, mười mấy chiêu qua đi, như thế có thể đánh trở về. Có thể đối mặt công tôn Ô Long lúc, lại không thể nghĩ như vậy. Cái này lao giúp đồ ăn càng am hiểu điểm huyệt, nếu là bị hắn bắt lấy sơ hở, trong thời gian ngắn, thực lực ít ra hao tổn một thành. Đây cũng không phải là ngày mai tiên tiên võ giả chiến đấu. Đối với tông sư viên mãn cao thủ mà nói, đừng nói là một thành, cho dù là nửa thành tổn thương, đều là trời cùng đất khác biệt. Cứ như vậy nói đi, nguyên bản hắn cùng công tôn Ô Long là 64 mở, hắn 6, đối phương 4. Nhưng nếu là hao tổn một thành thực lực, cục diện sẽ phải biến thành chia 37, hắn 3, đối phương 7. Bởi vậy, bàng ban tại một phen nếm thử không có kết quả sau, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem phụ lục hoàn toàn thành hình. Làm trên bùa chú mặt đồ án, hoàn toàn bị màu lam nhạt huỳnh quang thắp sáng. Bộ thân thân ảnh cũng xuất hiện ở trong sân động. Sau đó, kia một đạo phụ lục không lửa tự đốt, hóa thành hai điểm tinh quang, rơi vào bộ thần trong mắt, giống như vẽ rồng điểm mắt đồng dạng, bộ thần khí thế kéo lên đến đỉnh phong. Tông sư viên mãn, Linh Linh phát. Bộ thần mở mắt ra, đồng thời tông sư cảm giác trải rộng ra, trong nháy mắt liền đem hết thể trùng quanh thu hết vào mắt. Công tôn Ô Long, hắn ngữ khí trầm trọng. Liêu đại bộ thần, nhiều ngày không thấy, phong thái vẫn như cũ a. Công tôn Ô Long cũng nhìn về phía bộ thần phương hướng, cười ha hả lên tiếng chào hỏi. Linh Linh phát lại lo lắng bộ thần đánh nhầm người, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, "Liêu đại người, công tôn tiền bối hiện tại là người của chúng ta, bên ngoài sơn động kia hai cái ma môn võ giả mới là địch nhân." Bàng ban, bộ thần cảm giác tự nhiên không có đem phía ngoài hai người thất lạc, nhất là nhìn thấy bàng ban lúc, lông mày của hắn cơ hồ vo thành một nắm. Tất nhiên hắn cố này hóa thân có tông sư viên mãn thực lực, thế nhưng chỉ là khó khăn lắm mò tới cánh cửa, thực lực so sánh bình thường tông sư viên mãn phải kém hơn nửa bậc không nói, còn có thời gian hạn chế. Sư phụ, đây cũng là tập thần phụ, mặc dù có thể điều bộ thần bản thể tuyệt đại đa số lực lượng, lại có thời gian hạn chế, nhiều nhất chỉ có thể tồn tại một khắc đồng hồ. Phương Dạ Vũ nhắc nhở. Có thể tiếng nói của hắn vừa dứt, xa cuối chân trời, đột nhiên một đạo lưu quang bay lượn mà đến, cuối cùng hóa thành một đạo sau lưng mọc lên hai cánh linh xà, chui vào bộ thần đạo này hóa thân bên trong. Mặc dù thực lực không có tiếp tục kéo lên, có thể bàng ban có thể cảm giác được, bộ thần hóa thân trong thân thể, nhiều hơn một cái năng lượng khổng lồ nguyên. Đừng nói là một khắc đồng hồ, đánh lên một ngày một đêm đoán chừng cũng không có vấn đề gì. Phương Dạ Vũ, công tôn Ô Long cũng đã nhận ra điều này, nụ cười trên mặt càng đậm. Bàng ban, lão phu đối ngươi đạo tâm chủng ma đại pháp thật là hiếu kỳ cực kỳ, không bằng ngay hôm nay nhường lão phu mở mang tầm mắt. Người trong hắc đạo chuyện thích làm nhất chính là đánh chó mù đường, cái gì võ giả khí tiết, thông sư phong độ cũng không bằng sống sót trong yếu. Bàng ban lại là không để ý đến công tôn Ô Long khiêu khích, quả quyết mang theo Phương Dạ Vũ rời đi. Thông sư viên mãn tốc độ là cực nhanh, trong nháy mắt liền chui ra khỏi bộ thần cảm giác phạm vi. Cường địch rút đi, bộ thần lại không có biến mất dự định. Một phương diện, hắn lo lắng bàng ban sẽ ở hắn biến mất sau giết một cái hồi mã thương. Một phương diện khác, bàng ban mặc dù rời đi, có thể công tôn Ô Long còn tại, không có ngoại địch, gia hỏa này liền biến thành uy hiếp lớn nhất. Đi, ngươi cũng đừng để phòng ta, ta nếu là thật muốn động thủ, mấy người này tiểu ba nhi đã sống chết. Công tôn Ô Long lại ngồi trở lại tới trên ghế, nhặt lên vừa rồi để ở trên bàn thỏ dương thịt, xé một điều nhỏ đặt ở miệng bên trong, mới là nhìn về phía Cơ Vô Mệnh nói, ngươi vừa rồi muốn nói tới cái gì? Hiện tại có thể nói. A a. Cơ Vô Mệnh lấy lại tinh thần, đội vàng đem phát sinh ở Tạ Tốn trên người chuyện, một năm một mười nói. Cùng lúc đó, bên cạnh bị điểm huyệt đạo Tạ Tốn, lại một lần nữa nghe được thành côn danh tự sau, mặc dù thân thể vẫn như cũ không thể động đậy, có thể hô hấp lại thô trọng mấy phần. Trương Vô Kỵ lại hơi sững sờ. Thành côn? Thành côn không phải đã chết rồi sao? Bất quá hắn dù sao cũng là tâm tư nhanh nhẹn, biết được đây là Cơ Vô Mệnh ngộ biến tùng quyền, mục đích là tạm thời bỏ đi vị này lão tiền bối sát ý trong lòng. Còn có loại sự tình này, ngươi nói ngươi, sao không nói sớm đâu? Công tôn Ô Long thở dài một cái, gõ gõ ngón tay, Tạ Tốn cùng một bên Trương Vô Kỵ liền bị giải khai huyệt đạo. Đem đồ long đao đưa ta. Nghĩa phụ. Thấy mình nghĩa phụ rất có muốn cùng công tôn Ô Long tái khởi xung đột dáng vẻ, Trương Vô Kỵ vội vàng tiến lên đem hắn ôm lấy. Tạ Tốn mắt ngủ, có thể lỗ thai lại vô cùng nhạy cảm. Nghe Trương Vô Kỵ thanh âm có chút quen tai, cũng không nóng lòng tránh thoát, chỉ là lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Vì cái gì gọi ta nghĩa phụ? Nghĩa phụ, ta là Vô Kỵ, Vô Kỵ a. Trương Vô Kỵ vội vàng mở miệng. Vô Kỵ. Tạ Tốn nhíu mày, nhưng lại chưa trực tiếp tin tưởng Trương Vô Kỵ lời nói. Tạ Tam ca, hắn thật sự là Trương Vô Kỵ. Vi Nhất Tiếu lúc này cũng mở miệng. Trương Vô Kỵ thanh âm, theo thân thể phát dục, cùng khi còn bé so sánh, đã có biến hóa không nhỏ. Vi Nhất Tiếu thanh âm, lại là hoàn toàn như trước đây có đặc sắc. Vi Bất Bương. Tạ Tốn căng cứng thân thể rốt cục đã thả lỏng một chút. Một bên khác, Linh Linh Phát đã theo Cơ Vô Mệnh trong tay đem đồ long đao tiếp nhận. Bất quá hắn rõ ràng đoán sai đồ long đao phân lượng. Trên dưới 100 cân nặng đại đao, Cơ Vô Mệnh có lẽ có thể một tay nhấc lên, nhưng hắn cũng không có phần này lực lượng, đến mức đồ long đao tuột tay rơi trên mặt đất, thân đao trực tiếp xa vào trong đất. Đưa ta đồ long đao. Tạ Tốn nghe được thanh âm này, lần nữa vận khởi kinh lực, tránh thoát Trương Vô Kỵ ôm ấp, hướng Linh Linh Phát phương hướng chạy đi, nhưng lại tại chỉ có cách xa một bước lúc, bị bộ thần ngăn lại. Yên tâm đi tiền bối, đồ long đao ta không cần, ta chỉ cần bên trong vũ mục di thư, các thứ nắm bắt tới tay, vào đao liền nguyên vật hoàn trả. Linh Linh Phát đầu tiên là hướng bộ thần phương hướng chắp tay, mới là cùng Tạ Tốn giải thích, nói xong lời cuối cùng, hắn cũng không quên xin chỉ thị Công Tôn Ô Long, không có vấn đề à, Công Tôn tiền bối. Chương 1015, bàng ban rút đi, 2, chương 1015, bàng ban rút đi, 2, tại làm cho người tức giận phương diện này, Linh Linh Phát có thể nói là có viễn siêu thường nhân kinh nghiệm. Bởi vì cái gọi là bệnh lâu thành lương y gì tại làm sao không để người khác sinh khí phương diện, hắn giống nhau có chỗ thành tích. Trong đó, điểm trọng yếu nhất, chính là không thể coi nhẹ sự tồn tại của đối phương. Đao đã là đồ đệ của ta, xử trí như thế nào theo hắn ý tứ. Công Tôn Ô Long tùy ý khoát tay áo, tiếp tục ăn lấy thịt thỏ. Ta không có ý kiến. Cơ Vô Mệnh vừa dứt lời, người đã tiến đến Công Tôn Ô Long bên cạnh thần, đầu tiên là theo phệ nang bên trong lấy ra một tờ cái bản, lại đổi phệ nang, từ bên trong mang sang từng bản sắc hương vị đều đủ thức ăn, còn có một vỏ 10 năm túy tiên nướng. Sư phụ, thịt thỏ có cái gì tốt ăn, nếm thử đồ nhi tại túy tiên lâu mua đồ ăn, còn có cái này bỏ rượu. Ta cho ngài rót đầy. Công Tôn Ô Long lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Không có đi so đo nhà mình đồ đệ chuyển tay liền đem hắn đưa ra ngoài lễ vật, lại đưa cho người khác. Tạ Tốn cũng ngửi thấy thịt rượu hương khí, hắn đã 20 năm chưa từng ăn qua thứ tốt gì, bây giờ khó tránh khỏi có chút thất thố. Bất quá cũng chỉ là nuốt một ngụm nước bọt, hắn chú ý điểm càng nhiều vẫn là tại đồ long đao bên trên. Lần theo vừa rồi Linh Linh Phát tiếng nói nhìn lại, Tạ Tốn hỏi, ngươi mới vừa nói vũ mục di thư là có ý gì? Chính là đồ long đao bí mật. Linh Linh Phát thuận miệng đáp, hai tay nắm ở chuôi đao, dùng tới lực khí toàn thân, mong muốn đem đao theo trong đất rút ra. Tạ Tốn trầm mặc một cái chớp mắt, chậm rãi tiến lên. Lần này bộ thần cũng không ngăn cản, sau đó liền gặp hắn theo Linh Linh Phát trong tay tiếp nhận chuôi đao, nhẹ nhàng một sách, tại Linh Linh Phát xem ra kia phảng phất là mọc dễ như thế đại đao, liền rất là thoải mái mà bị rút ra. Muốn thế nào lấy ra bên trong vũ mục di thư? Ách, bình thường lưu trình lời nói, xác nhận muốn ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao hai kiện thần binh toàn lực tấn công, đao hủy kiếm gãy, liền có thể lấy ra đồ vật bên trong. Linh Linh Phát một bên nói, một bên sờ về phía bên hông mình phệ nang, tuy nói ta không có ỷ thiên kiếm, bất quá thứ này hẳn là cũng có thể thay thế ỷ thiên kiếm, dù sao đều là thần binh. Hắn vừa dứt tiếng, trong tay đã nhiều hơn một thanh liền đao mang chuôi, toàn dài chừng có hai thước đoạn đao, thân đao đơn giản tự nhiên, đao quang lại hóng ánh sáng tỏ như thu thủy. Chính là ngày xưa Thẩm gia trang thần binh cắt lục đao. Trên giang hồ tuyệt đại đa số người đều coi là chuôi này thần binh bị Phong Tứ Nương cùng đạo tặc Tiêu Thập Nhất Lang trộm đi, nhưng trên thực tế cũng là bị Tô Mộc mang về kinh thành. Bất quá bởi vì chuôi này thần binh quá mức nổi danh, cho nên chuôi này đao tại bị Tô Mộc mang về sau, liền bị phong tồn tiến vào phủ cố. Thẳng đến trước đó không lâu, Linh Linh Phát mới dựa theo Tô Mộc cung cấp chiến lược tấu chương, theo Cẩm Ý Liễu vệ khố phòng lấy ra ngoài. Tạ Tốn trầm mặt lại, muốn hủy đi đồ long đao khả năng biết được trong đó bí ẩn. Tạ Tốn phản ứng đầu tiên chính là không tin. Có thể hắn tỉ mỉ nghĩ lại, chính mình đạt được đồ long đao, đến nay đã có 20 năm, có thể nghĩ tới biện pháp, cơ bản đều đếm thử qua. Có vẻ như chỉ còn lại hủy đao. Hơn nữa suy bụng ta ra bụng người, như hắn là rèn đao người, không muốn người khác phát hiện trong đao bí ẩn, mà đem bí mật giấu ở trong thân đao, đích thật là cực tốt biện pháp. Dù sao, đồ long đao là thiên hạ hiếm có thần binh lợi khí, bản thân liền có cực cao giá trị. Người bình thường đạt được, bảo vệ còn đến không kịp, làm sao lại suy nghĩ lấy như thế nào phá xấu thanh này bảo đao? Lại càng không cần phải nói, nếu là muốn phá hư đồ long đao, còn cần nắm giữ mặt khác một thanh thần binh. Người bình thường đạt được một thanh thần binh cũng khó như lên trời, lại càng không cần phải nói là hai thanh. Cho dù có thể đồng thời nắm giữ hai thanh thần binh, còn cần viễn siêu thường nhân quyết tâm cùng dũng cảm, mới có thể vì một cái vẹn vẹn khả năng nếm thử mà hủy đi hai thanh thần binh. Ý niệm tới đây, Tạ Tốn càng phát ra cảm thấy Linh Linh Phát nói phương pháp có thể thực hiện. Về phần có thể hay không không nỡ trôi này bồi bạn hắn 20 năm thần binh. Đồ long đao bản thân đối Tạ Tốn lực hấp dẫn cũng không lớn, dù sao bản thân hắn cũng không am hiểu dùng đao, lúc trước đến cướp đoạt đồ long đao, càng nhiều cũng là nghĩ mượn nhờ trong đao bí mật đến tăng cường thực lực của mình, mà không phải muốn dựa vào thần binh chi lợi báo thủ. Vậy thì tới đi. Cho nên Tạ Tốn không có nửa điểm do dự, nói chuyện đồng thời đã xem đồ long đao cao cao dơ lên. Linh Linh Phát nhìn thấy một màn này, nhất là nhìn thấy Tạ Tốn trắng bệnh hai mắt, vội hướng phía đằng sau trốn tránh, đồng thời khuyên can nói, sư vương, nếu không vẫn là đổi một người tới đi, hoặc là ta trước tiên đem con mắt của ngươi chữa khỏi cũng được à? Dù là hắn biết Tạ Tốn thân làm cao thủ, cho dù là ánh mắt nhìn không thấy đồ vật, cũng sẽ không tùy tiện thất thủ. Có thể hắn không dám đánh cược. Tạ Tốn cau mày, lại không thích loại này lề mà lề mề tính tình. Trương Vô Kỵ lại là hai mắt tỏa sáng, hắn là biết Liệu Thương Phủ, liền tay cụt đều có thể trọng sinh, một đôi mắt lại như thế nào không được. Nghĩa phụ, vẫn là để Linh Linh Phát đại nhân đem con mắt của ngài y ta. Ân. Tạ Tốn lúc này mới kịp phản ứng, cái này có chút không lanh lẹ người trẻ tuổi, vừa rồi hoàn toàn chính xác nói muốn trị ánh mắt của hắn. Nhưng điều này có thể sao? Bất quá Linh Linh Phát cũng không đi chờ đợi Tạ Tốn trả lời chắc chắn, mà là đã xem một chương Liệu Thương Phủ giao cho bộ thần. Chính như hắn không dám cùng mắt mù Tạ Tốn liều đao, hắn giống nhau không dám tùy tiện đi tiếp xúc trong suy tư Tạ Tốn, miễn cho đối phương một cái giật mình, vung đao bắt hắn cho chặt. Vẫn là để bộ thần tiến đến càng thêm bảo hiểm một chút. Bộ thần cũng không có cự tuyệt, liền nhận lấy Liệu Thương Phủ, sau đó một bước phóng ra, đi tới Tạ Tốn trước người. Cái sau vốn là đang suy tư bên trong, phản ứng hơi chậm một nhịp, mà bộ thần thực lực hôm nay lại ở xa Tạ Tốn phía trên, đến mức làm Tạ Tốn kịp phản ứng thời điểm, Liệu Thương Phủ đã bắt đầu chữa trị lên thân thể của hắn. Tạ Tốn không chỉ có riêng chỉ có ánh mắt bị hao tổn, đã từng tu luyện thất thương quyền hắn, bởi vì chỉ vì cái trước mắt, tâm mạch cũng thụ cực kỳ nghiêm trọng thương tích, nếu không phải hắn căn cơ vững chắc, thể phách lại khác hẳn với thường nhân, sợ là đã sớm bị thương nặng vào mình. Liệu Thương Phủ cơ chế tuy là thiết lập lại, nhưng cũng điểm một cái nặng nhẹ, ưu tiên chữa trị tự nhiên là Tạ Tốn tâm mạch. Tâm mạch bị hao tổn, là Tạ Tốn những năm gần đây cảm xúc không ổn định một cơn. Nguyên bản trị liệu cũng đơn giản, lấy Tạ Tốn tông sư trung kỳ tu vi, chỉ cần đình chỉ tập luyện thất thương quyền, lại bằng vào tông khí chi chủng, kiên nhẫn điều dưỡng một năm nửa năm, coi như không thể trị tận gốc, ít ra cũng có thể cực lớn trình độ giảm bất thương thế. Có thể Tạ Tốn báo thù sốt ruột, lại không biết chính mình khi nào mới tham ngộ ra đổ long đao bên trong bí ẩn, cho nên những năm gần đây, có quan hệ thất thương quyền tu luyện, có thể nói là một ngày chưa từng ngừng. Cái này cũng liền dẫn đến thương thế của hắn chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, cảnh giới cũng không có tiến bộ. Bây giờ đạt được nồng đậm sinh cơ quan chú, Tạ Tốn bị hao tổn tâm mạch, đang lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ phục hồi như cũ lấy. Phục hồi như cũ tâm mạch, cỗ này sinh cơ lại một đường kéo lên cao, cho đến Tạ Tốn hai mắt. Giống như một dòng suối trong, dựa đi bám vào tại hai mắt bên trên bụi bặm, Tạ Tốn một lần nữa cảm nhận được sáng ngời, mơ hồ thế giới, theo sinh cơ duy trì liên tục quan chú, mà từng chút biến rõ ràng. Cho đến cuối cùng, hắn lần nữa thấy được trôi này quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ đồ long đao. Con mắt của ta nghĩa phụ, con mắt của ngài có thể nhìn thấy. Trương Vô Kỵ thăm dò mở miệng. Tạ Tốn vô ý thức theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy Trương Vô Kỵ bộ dáng sau, lại là vô ý thức kêu lên, Vũ Đệ Trương 1016, Vũ Mục Di Thư bị hủy. Một, Trương 1016, Vũ Mục Di Thư bị hủy. Một, cách, hai thanh thần binh giao kích, thân đao tại trong khoảnh khắc đứt gây ra. Một chương chất liệu vô cùng cứng cỏi sắc lụa, theo đổ long đao thân lỗ hổng bên trong trượt xuống đi ra. Tạ Tốn vô ý thức đưa tay đón, nhưng có người động tác còn nhanh hơn hắn một bước. Đây chính là Vũ Mục Di Thư. Bộ thần đem tơ lụa mở ra, nguyên bản bất quá lớn chừng bàn tay sắc lụa, giờ phút này giống như một cái bàn bài. Phía trên treo lên từng hàng xinh đẹp chữ nhỏ, bên trái nhất chính là Vũ Mục Di Thư bốn chữ lớn. Linh Linh Phát rốt cục tiếp nhận, lại đột nhiên phát hiện bộ thần biểu lộ có chút không thích hợp. Không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, một đám lửa liền tại bộ thần trong tay giấy lên. Hoàng Dung tại ghi lại Vũ Mục Di Thư nội dung lúc, từng chuyên môn tìm Thiên Sơn băng tẩm tơ là nguyên liệu, lại sắp thành thành phẩm tơ dệt vật, đặt ở đặc thù dược thủy bên trong âm, bảo đảm có thể tiếp nhận đồ long đao rèn đúc lúc nhiệt độ cao, lại không sẽ cùng thân đao liền cùng một chỗ. Nhưng hôm nay, tại cái này đoàn hỏa diễm đốt cháy hạ, chỉ là một sát na, ghi lại Vũ Mục Di Thư sách lụa tựa như là bị nhen lửa tơ liễu, lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ, nhanh chóng hóa thành màu đen hạt tròn vật, rớt xuống đất. Không tốt. Công Tôn Ô Long quả quyết ra tay, gậy ngón tay một cái đem còn lại non nửa chương sách lụa đánh bay ra ngoài, lại gậy ngón tay một cái rơi vào bộ thần trên thân. Tình huống như thế nào? Linh Linh Phát biểu lộ rất khó coi, hắn còn không có thấy rõ kia sách lụa bên trên nội dung, làm sao lại đốt? Hơn nữa, bộ thần tại sao phải đốt Vũ Mục Di Thư? Hắn bị bảng ban cho điều khiển. Công Tôn Ô Long lại là một trường khắc ở bộ thần trên lồng ngực, cái sau không có chút nào phản kháng, liền biến thành hạt ánh sáng tiêu tán. Đây là một loại có quan hệ tinh thần lực cao cấp vận dụng, ta nói các ngươi người của triều đình, liền không thể đáng tin cậy một chút, rõ ràng như vậy sơ hở sao có thể lưu cho địch nhân đâu. Công Tôn Ô Long nhìn xem Linh Linh Phát phương hướng, chính là một hồi oán trách. Hắn cũng không phải đau lòng Vũ Mục Di Thư, mà là tại nghĩ mà sợ. Vạn nhất vừa rồi bàng ban không có lựa chọn rút đi, mà là lưu tại nơi này cùng hắn cứng đối cứng, tại thời khắc mấu chốt, bộ thần quay giáo một kích, vậy hắn không phải liền là thất bại. Cái này Linh Linh Phát nhìn xem chỉ còn lại mảnh vỡ Vũ Mục Di Thư, lại nghe được Công Tôn Ô Long lời nói, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì là tốt. Cùng lúc đó, hải ngoại, một chiếc vô danh trên thuyền nhỏ đang tại nhắm mắt ngưng thần bàng ban, đột nhiên mở mắt, trên mặt hiện ra một vệt ý cười. Sư phụ, thành. Phương Dạ Vũ thấy sư phụ khỏe miệng ý cười, bước lên phía trước hỏi. Kia một bộ hóa thân đã bị Công Tôn Ô Long một trường đánh tan. Bàng ban khẽ bước cằm, chợt cảm khái nói, thật không nghĩ tới, Đại Minh phủ lục phương pháp lại còn tồn tại loại này sơ hở chí mạng. Dù sao cũng làm ưu lợi biện pháp, bỏ nhục thân, bản thân tinh thần lực lại không đủ cường đại, tự nhiên là dễ dàng bị người dùng tinh thần lực lợi dụng sơ hở. Phương Dạ Vũ nói đến chỗ này, cũng không quên đập một cái mông ngựa, bất quá lần hành động này có thể thành công, vẫn là phải quy công cho sư phụ thần công cái thế. Tiểu tử ngươi lúc nào thời điểm cũng học định hót. Bàng ban nhìn hắn một cái, trong lòng lại hết sức hưởng thụ. Đồ nhi cũng là lời thật nói thật. Phương Dạ Vũ nói, bây giờ Vũ Mục Di Thư bị hủy, nam người đem lại không chống lại ta mông nguyên thủ đoạn. Sư phụ, đã bộ thần hóa thân đã tiêu tán, vậy chúng ta sao không như giết bọn hắn một cái hồi mã thương? Phương Dạ Vũ đề nghị. Tuy nói bọn hắn chuyến này lớn nhất mục đích là Vũ Mục Di Thư, nhưng nếu là có thể đem Linh Linh phát lưu tại nơi này, đồng thời giết Vi Nhất Tiếu cùng Kim Mao Sư Vương, bọn hắn hoàn toàn có thể đem cái sau chết, vu oan tại Đại Minh Triều Đình trên đầu, dùng cái này đến châm ngòi Minh Giáo cùng Đại Minh Triều Đình quan hệ. Không ổn. Bàng Ban lắc đầu, bộ thần hóa thân mặc dù bị hủy, nhưng Công Tôn Ô Long vẫn là một vị cường địch. Hơn nữa, ngươi không phải nói Đại Minh có một loại đủ để ngày đi vạn dặm thủ đoạn a? Cũng là. Phương Dạ Vũ cũng nghĩ đến phi kiếm. Nếu là Công Tôn Ô Long quấn lấy bản sư, đối phương còn lại Na Ta Nhân, tuy nói không tính là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng một đám người đánh hắn một cái, vẫn là tay cầm đem bóp. Đừng đến lúc đó Tạ Tốn không có giết thành, lại đem chính mình góp đi vào. Đã như vậy, sư phụ, chúng ta hiện tại liền về phần lớn. Không, còn muốn đi một chuyến Cao Lệ. Bàng Ban nói, ta Mông Nguyên cùng Cao Lệ hợp tác, đã bị Đại Minh biết được, chỉ dựa vào Phó Thải Lâm một người, có thể kéo dài không mất bao nhiêu thời gian. Nghe nói như thế, Phương Dạ Vũ gật gật đầu, rất tán thành, nhưng tại trong mắt của hắn, lại có một đạo dị sắc quang mang chợt lóe lên. Băng Hỏa Đảo bên trên, Linh Linh phát theo vệ nang bên trong lấy ra liên lạc pháp khí, một thân một mình đi sơn đông bên ngoài, cùng hoàng thượng báo cáo lên Vũ Mục Di thư bị thiêu hủy chuyện. Công Tôn Ô Long tiếp tục ăn lấy đồ ăn, đối mọi thứ đều không thế nào để bụng. Vi Nhất Tiếu cùng Trương Vô Kỵ thì quên lơn Tạ Tốn, hy vọng hắn có thể cùng nhau trở lại trung thổ, trở lại Minh giáo. Tạ Tốn lắc đầu, thở dài nói, Tạ Tốn lúc tuổi còn trẻ làm quá nhiều chuyện sai, nếu là trở về trung thổ, sợ là sẽ phải bị Minh giáo trêu chọc càng nhiều phiền toái. Thật là Trương Vô Kỵ còn muốn nói nhiều cái gì? Có thể trong phòng lại đột nhiên có một hồi tiếng âm nhạc vang lên, đem bọn hắn suy nghĩ xáo trộn. Tất cả mọi người nghe tiếng nhìn lại, cuối cùng ánh mắt khóa chặt tại Cơ Vô Mệnh trên thân. Cơ Vô Mệnh cũng bị giật nảy mình, bận điệu từ bên hông lấy ra một đầu vòng tay, liền thấy trên đó một quả sáng chói Âu Đỗ Thạch đang lóe ra qua màng, thanh âm chính là nơi này chuyển tới. Hắn vội hướng trong viên đá rót vào chân khí. Sau đó, tiếng âm nhạc biến mất, trong đó truyền ra một thanh niên thanh âm trầm ổn, "Vô Mệnh, đem liên lạc pháp khí giao cho Tạ Tốn." "Tạ tiên bối." Cơ Vô Mệnh nhìn về phía Tạ Tốn phương hướng. Tạ Tốn đi tới, tiếp nhận liên lạc pháp khí, một bên Cơ Vô Mệnh thì giảng thuật liên lạc pháp khí phương pháp sử dụng. "Ta chính là Tạ Tốn, các hạ tìm ta có chuyện gì?" Tạ Tốn đối với liên lạc pháp khí hỏi. "Tạm thời xem như làm thuyết khách à, bây giờ Mông Nguyên đại quân xuôi nam sắp đến, Đại Minh nhu cầu cấp bách chống lại đại tông sư thủ đoạn, lấy cân bằng hai nước tại đại tông sư phương diện chiến lệnh. Nhưng các hạ thất vọng, Tạ Tốn tàn phế 20 năm, bây giờ một thân thực lực, bất quá là tông sư trung kỳ. Chớ nóng đội cự tuyệt, ta còn chưa nói xong chỗ đâu." Thời không dường như tại thời khắc này đông lại, đợi đến đám người lấy lại tinh thần thời điểm, liền gặp được Tạ Tốn đã đem liên lạc pháp khí còn đưa Cơ Vô Mệnh, sau đó liền bắt đầu thu thập hành lý. "Nghĩa phụ, ngài đây là?" Trương Vô Kỵ nhìn xem chính mình nghĩa phụ động tác, có chút suy đoán, nhưng còn không dám xác nhận. "Về Trung Nguyên, đền đáp triều đình." Thật đơn giản bảy chữ, lại làm cho một bên Vi Nhất Tiếu cả kinh miệng đều có chút không khép được. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tạ Tam Ca thái độ, làm sao lại chuyển biến đến nhanh như vậy? Trương Vô Kỵ cũng không thể lý giải, bất quá nghĩa phụ chịu về Trung Nguyên chính là một chuyện tốt. Chương 1016, Vũ Mục Di thư bị hủy. 2, chương 1016, Vũ Mục Di thư bị hủy. 2, Vô Mệnh, ta còn có mấy câu muốn cùng Công Tôn tiên sinh nói, làm phiền ngươi đem liên lạc pháp khí đưa cho hắn. Liên lạc pháp khí bên trong, lần nữa chuyển ra thanh niên thanh âm. Cơ Vô Mệnh sau khi nghe được, vô ý thức nhìn về phía nhà mình sư phụ phương hướng. Chỉ thấy đối phương sớm đã ngừng đũa, cười ha hả hướng hắn đưa tay. Cơ Vô Mệnh thấy thế, vội vàng đem liên lạc pháp khí đệ trình đã qua. Công Tôn Ô Long sau khi nhận lấy, học vừa rồi Tạ Tốn dáng vẻ, đối liên lạc pháp khí nói lời này, lão phu nghe các hạ thanh âm, thật là quen tai gấp à, đại sư. Công Tôn tiên sinh, gần đây vừa vặn rất tốt, còn có hay không mơ tới cửu gia tới cửa truy sát? Liên lạc pháp khí bên trong, thanh niên cười hỏi. Đại sư biện pháp sát thực dùng tốt, 10 năm gần đây tới cửu gia, đều để ta cho đổi đi, 10 năm trước, quan bên trong đại hiệp cũng bị ta nghĩ biện pháp đối phó, nhưng còn có như vậy 30-50 người, âm hồn bất tán, ngài còn có hay không cái gì tốt chiêu? Biện pháp đương nhiên là có, hơn nữa cơ hội đang ở trước mắt. Liên lạc pháp khí bên trong thanh niên nói rằng, Ngô Nguyên đại quân sắp xuôi nam, bởi vì cái gọi là thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách, Công Tôn tiền bối nhưng từ quân ra trận giết địch. Ta ngược lại thật ra không có vấn đề, có thể đám người kia có thể nhận nợ sao? Biết, chết ở tiền bối thủ hạ đại hiệp không phải số ít, hiện tại quân lấy tiền bối, cũng hẳn là những này lao của bản, nếu là lao của bản, liền hẳn phải biết, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, bây giờ quốc nạn vào đầu, chắc hẳn Na Ta nhân cũng sẽ không ở thời điểm này, tìm đến tiền bối cái này một vị kháng nguyên nghĩa sĩ phiền toái. Công Tôn Ô Long đối liên lạc pháp khí đầu kia người, có thể nói là tín nhiệm tới cực điểm, lúc này gật gật đầu, đi, vậy ta chờ một lúc liền cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về. Đang lúc này, Linh Linh Phát cũng từ bên ngoài đi vào. Nhìn về phía Cơ Vô Mệnh, vừa nhìn về phía một bên đang cùng với liên lạc pháp khí nói chuyện Công Tôn Ô Long, cuối cùng ánh mắt khóa chặt tại liên lạc pháp khí phía trên. Tô Minh Đệ, Phát ca, hoàng thượng nói như thế nào? Liên lạc pháp khí bên trong, Tô Mục mở miệng cười. Linh Linh Phát nhíu mày, người đây đều biết, ta luôn luôn quan tâm các ngươi đi. Linh Linh Phát cũng không truy đến cùng, chỉ coi đối phương là liệu sự như thần, thở dài nói, hoàng thượng để cho ta đem sách lụa, bao quát bị thiêu hủy bộ phận đều mang về, đến lúc đó sẽ có người đặc biệt đến đối sách lụa tiến hành chữa trị, bất quá ta đoán chừng, dừng lại trách phạt là tránh không được. Ta nói Tô huynh đệ, ngươi có phải hay không sáng sớm liền biết chúng ta sẽ gặp phải Công Tôn tiền bối, còn có Ma Môn tông sư? Tại sao phải hỏi như vậy? Tô Mộ có chút hăng hái nói, ngươi tại trong tấu chương chỉ rõ muốn để Cơ huynh đệ tùy hành, bên trong còn xen lẫn một tấm đồ chú, ta có cùng Lục Phiến môn phủ lục so sánh qua, phát hiện kẹp ở trong tấu chương đạo phù lục này, phù gan bên trong huy hiệu cùng bình thường phù lục có nhỏ xíu khác biệt. Cái kia a, đồng dạng tập thần phù có thể chống đỡ không nổi bộ thần toàn lực xuất thủ tiêu hao, ta liền cho sửa lại, đây không phải sợ các ngươi gặp phải không giải quyết được phiền phải đi. Có thể ngươi còn tại tấu chương nâng lên tới, chuyến này không cần triều đình điều động tông sư viên mãn cao thủ. Uy, tín hiệu có chút chênh lệch, ngươi nói cái gì? Tất, liên lạc pháp khí trực tiếp bị giở máy. Linh linh phát, qua loa muốn hay không lại rõ ràng một chút. Bất quá, hắn đại khái đã đoán được Tô Mộc cử động lần này mục đích. Dù sao triều đình cùng Ngông Nguyên Dương cùng bắt kiếm, nếu là hắn mang theo triều đình cao thủ, cùng Công Tôn Ô Long liên thủ đem Bàng Ban bắt lại, khó đảm bảo đối phương đại tông sư sẽ không trực tiếp ra tay. Bàng Ban tại Mông Xích Hành trong lòng phân lượng, có thể không có chút nào ít hơn so với Võ Đương Thất Hiệp tại Trường Tam Phong trong lòng phân lượng. Mà đại tông sư nếu là bắt đầu giao thủ, Ngông Nguyên tất nhiên hỏa tốc phát binh, mới có thể bảo đảm sĩ khí tăng gọn. Ngược lại là triều đình không an bài tông sư viên mãn đến đây, chỉ dựa vào Công Tôn Ô Long cùng tập thần phụ triệu hoán đi ra bộ thần hóa thân, mặc dù có thể cho Bàng Ban áp lực thực lớn, lại không đủ để đem đối phương bắt, nhiều nhất chỉ có thể đem đối phương đánh lui. Bất quá còn có một chút hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Tô Mộc đều tính tới Mông Nguyên tông sư, vẫn còn cho hắn tập thần phụ xem như át chủ bài. Cùng Đại Minh khác biệt, Mông Nguyên tông sư viên mãn trên cơ bản đều là chủ công tinh thần lực cao thủ, nếu là dựa theo Công Tôn Ô Long nói tới, tập thần phụ tồn tại một loại sơ hở chí mạng, mà loại sơ hở này chỉ có chủ công tinh thần lực tông sư viên mãn có thể phát giác. Vậy sẽ tập thần phù xem như át chủ bài, chẳng phải là công khai cho đối phương lợi dụng cơ hội. Cao mày, Linh Linh Phát bắt đầu suy tư trở về nên dùng cái gì lời nói đến vì chính mình giải vây, không cầu rửa sạch tội danh, ít ra cũng tranh thủ xử lý khoan dung. Ta ở đâu là lo lắng Bàng Ban bị bắt ta. Về phần tại sao muốn cho các ngươi tập thần phù xem như át chủ bài, nếu là không cho Bàng Ban tự tay hủy đi Vũ Mục Di Thư, hắn sao có thể yên tâm rời đi. Ngàn dặm giang lăng một ngày còn. Phi kiếm tốc độ, so với giang hà nước còn muốn nhanh chóng. Vẹn vẹn một canh giờ, Linh Linh Phát một đoàn người liền đã tới kinh thành. Đi, các ngươi đi hoàng cung phục mệnh, lao già ta đâu, trước hết tìm một cái khách sạn tìm nơi ngủ trọ. Công Tôn Ô Long nói. Công Tôn Ô Long sau khi rời đi, Vi Nhất Tiếu cũng nhìn xem đám người, nói, lao con rơi còn muốn hồi Minh giáo phục mệnh, cũng không nhiều lưu lại. Bước vương tiền bối, nếu không vẫn là vãn bối cùng ngài cùng nhau trở về đi. Trương Vô Kỵ nói, vừa nhìn về phía một bên Cơ Vô Mệnh, Cơ đại nhân, còn hy vọng ngài có thể cho ta mượn một thanh phi kiếm. Vô Kỵ tiểu tử, ngươi bồi lao con rơi trở về, ai đến bồi nghĩa phụ của ngươi? Ngươi có thể yên tâm một mình hắn lưu tại kinh thành. Thấy Trương Vô Kỵ không nói, Vi Nhất Tiếu cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, biết tiểu tử ngươi có lòng, bất quá lao con rơi đi đứng cũng không chậm, cáo tử. Cái này chữ vừa ra khỏi miệng, bóng người đã không thấy. Dõi mắt trông về phía xa, khả năng phát hiện trên mặt đất có một đầu màu xanh trường hồng, hướng tây phương hướng lướt gấp mà đi. Vi Nhất Tiếu rời đi, Cơ Vô Mệnh cũng trở về cẩm y để vệ báo cáo công tác. Còn lại Linh Linh Phát thì là trước đem Tạ Tốn cùng Trương Vô Kỵ an trí xuống tới, mới đi ngự thư phòng phục mệnh. Trong ngự thư phòng, chính là như vậy, đây là kia còn sót lại một bộ phận sách lụa, còn có thần thu thập trở về vật tàn lưu. Linh Linh Phát đem chuyến này trải qua cẩn thận nói, lại đem còn sót lại một phần nhỏ sách lụa, cùng chứa màu đen hạt tròn bình nhỏ đặt ở trên mặt bàn, sau đó liền đứng tại chỗ, chờ đợi trách phạt. Bất luận ra ngoài nguyên nhân gì, kết quả chính là hắn đem chuyện làm cho đập. Tốt ngươi Linh Linh Phát, chấm đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho ngươi, nhưng ngươi cho chấm làm hư hại. Hoàng thượng nổi lên một chút cảm xúc, ra vẻ rất tức giận bộ dáng, sau đó lại nhìn về phía Phật Ấn, Phật Ấn ngươi nói, y theo luật pháp làm như thế nào xử trí? Phật Ấn nghĩ, rất chân thành nói, nếu không, nhường hắn mời khách ăn cơm đi. Chương 1017 phát binh cao lệ, 1, chương 1017 phát binh cao lệ, 1, à. Nghe được câu trả lời này, Linh Linh Phát cứ thế ngay tại chỗ. Đôi này sao? Hắn phạm vào lớn như vậy sai, mời khách ăn cơm liền đi qua. Hoàng thượng cũng chần chờ một chút, nhìn về phía Phật Ấn hỏi, sẽ có hay không có chút nhẹ? Phật Ấn nghiêm túc nghĩ, lại nói cái kia lại đem bảo long nhất tộc huynh đệ khác cũng coi là, điểm túy tiên lâu đắt nhất đồ ăn, lại muốn hai vỏ 30 năm say tiền nưỡng. Cái này hoàng thượng vẫn còn có chút không hài lòng. Đủ, thật đủ có thể Phật Ấn lại gấp gọi lớn lửng, sau đó tiến đến hoàng thượng bên hai, nhỏ giọng nhắc nhở, lại nhiều lời nói, a phát tiền riêng liền không đủ sức. Bởi vì cái gọi là lông cừu xuất hiện ở trên thân cừu. Khả dương trên thân tổng cộng cứ như vậy nhiều lông, hao chọc đằng sau, liền xem như dùng lại lớn khí lực, trong thời gian ngắn cũng hao không ra càng nhiều lông cừu. Nghĩ tới đây, hoàng thượng ánh mắt quét tới, rơi vào Linh Linh Phát trên thân, đều nghe được. Ngươi nhận phạt a? Linh Linh Phát vẫn không có lấy lại tinh thần, thẳng đến bên người hoàng thượng Phật Ấn chiều hắn nháy mắt ra hiệu, lại ho nhẹ hai tiếng làm nhắc nhở. Hắn lúc này mới kịp phản ứng, liên tục gật đầu đồng ý, 10000 cái đồng ý. Linh Linh Phát thoại âm rơi xuống sau, trong ngự thư phòng cũng yên tĩnh một cái trước mắt, sau đó, không biết là ai trước hết nhất không nhịn được, cười ra tiếng. Những người còn lại cũng nhịn không được nữa. Trong lúc nhất thời, trong ngự thư phòng bạo phát ra thủy triều giống như, một đợt nối một đợt tiếng cười. Cuối cùng kết thúc, kìm nén đến ta thật vất vả. A Phát, nói xong mời khách ăn cơm, cũng không thể đổi ý a. Chính là A Phát ca, đại trượng phu một lời đã nói ra, cái gì ngờ cũng khó khăn đổi. Các ngươi đây là? Linh Linh Phát lại ngây ngẩn cả người, có chút khó có thể lý giải được, làm sao một giây trước còn vô cùng nặng nề bầu không khí, đột nhiên liền trở nên như thế công việc nhẹ nhõm rồi. Khô khụ. Phật Ấn ho nhẹ hai tiếng, sau đó tại Linh Linh Phát cái kia mở mịt luôn cuống trong ánh mắt, giải thích, trên thực tế, tại ngươi cùng Cơ Vô Mệnh sau khi xuất phát không lâu, Tô Thiếu Hiệp liền đem Mông Nguyên tông sư cũng đang tìm kiếm Võ Mục Di Thư sự tình, thông qua liên lạc pháp khí báo cáo đến Ngự thư phòng. Liên lạc pháp khí mặc dù còn chưa tại trong dân chúng phổ cập, cũng đã bắt đầu ở trong hoàng cung hiệu lực. Ngự thư phòng liền an trí một máy cố định liên lạc pháp khí. Trải qua chúng ta nhất trí thương nghị, cuối cùng được ra một cái kết luận, võ mục di thư nguyên bản nhất định phải ngay trước Mông Nguyên tông sư mặt hủy đi, chỉ có dạng này, Mông Nguyên nhân mới có thể khinh thị triều ta mới có hy vọng gạt ra luyện binh thời gian. Linh Linh phát bừng tỉnh đại ngộ, nguyên bản nói như vậy chúng ta trong tay còn có một phần phó bản có thể là bản dập đi. Sớm cùng hắn nói như vậy không phải tốt, cái này khiến hắn dọa cho đến, còn tưởng rằng chính mình thật muốn biến thành tội nhân thiên cổ nữa nha. Đang lúc Linh Linh phát tùng ra một hơi, tiếp nhận một bên Linh Linh hổ đưa tới chén trà, chuẩn bị uống một ngụm còn bình phục một chút tâm tình, lại cùng hoàng thượng dựa vào lý lẽ biện luận, tốt đem mời khách sự tình một lần nữa nói một chút thời điểm. Hoàng thượng lại nói, tạm thời còn không có. Phúc, Linh Linh phát một ngụm nước phun ra, đều đều hơi nước tại ánh nắng chiếu rọi, ẩn ẩn tách ra hào quang bảy màu. Bất quá Linh Linh phát hiện tại cũng không có thưởng thức cái này thoáng qua tức thì đẹp tâm tình. Không có, không có. Không trách hắn phản ứng lớn như vậy. Dù sao không có nguyên bản, làm sao chế tác phó bản? Võ mục di thư loại này cổ tịch, kỳ thật nguyên bản phó bản đều không trọng yếu, nội dung phía trên mới là giá trị thực tế. Về phần mặt khác, vô luận võ mục di thư là xuất từ ai tay, dùng cỡ nào thượng thừa vật liệu, những này cũng chỉ là kèm theo giá trị, cụ thể hơn một chút, chính là cất giữ giá trị. Cho nên Linh Linh phát khi biết khả năng tồn tại phó bản thời điểm, mới có thể buông lỏng một hơi. Nhưng bây giờ, Linh Linh phát hiện, chính mình có vẻ như hay là ngây thơ một chút. Hoàng thượng sẽ không phải là xem ở giao tình nhiều năm như vậy bên trên, muốn hắn đã chết vui sướng một chút, mới cố ý cùng hắn mở phía trước nhiều như vậy trò đùa đi. Loại tình huống này tại trong sinh hoạt cũng không phải không tồn tại. Cũng tỉ như, Linh Linh phát nghe nói Mông Nguyên một địa khu nào châu, đều là nghe âm nhạc lớn lên, mà nghe âm nhạc lớn lên châu, chất thịt sẽ tương đối tốt hơn. Nói không chính xác, để cho mình mỉm cười mà kết thúc, hoàng thượng trong lòng cũng sẽ dễ chịu một chút đâu. Hoàng thượng, ngài cũng đừng đùa hắn. Linh Linh cung lúc này đứng ra nói một câu lời công đạo. Chấm nào có, rõ ràng là chính hắn dọa chính mình hoàng thượng phản bác một câu, sau đó đưa tay vỗ vỗ, ngươi ra đi. Hoàng thượng thoại âm rơi xuống, một đạo ấu tiểu thân ảnh liền từ trên bàn đồ rửa bút bên trong bỏ lên đi ra. Linh Linh phát định thần nhìn lại, phát hiện cái kia đúng là cái thủy mặc tạo thành nhân ngẫu, chỉ có lớn chừng bàn tay, ngũ quan cũng rất mơ hồ, động tác lại không gì sánh được linh động, giống như là chân nhân rút nhỏ bình thường. Hoàng thượng, đây là danh tự ngươi hẳn là cũng không xa lạ gì. Hoàng thượng chỉ vào nước ngẫu, giới thiệu nói, Ngụy Bắc An, giết Bình Lô ba cái kia. Linh Linh phát giật mình, nước thần tượng là nghe được hắn trong lời nói kinh ngạc, miệng liệt thành cái nằm ngửa nhà, duỗi ra một cái tròn vo tay đến, trên đó có lại chỉ có hai ngón tay, mặt khác một cánh tay thì chống lạnh, một bộ nhưng làm ta như bức hỏng tư thái. Nước ngẫu, ngay cả đứng lên chính là Ngụy Bắc Can nước ngẫu. Linh Linh phát, cái kia vật nhỏ này có làm được cái gì? Nghe Tô Thiếu Hiệp nói, đây là một loại cùng loại với hóa thân tồn tại, có thể viễn trình liên tiếp đến Ngụy Bắc Can bản nhân tầm mắt. Phật ấn giải thích nói, mà Ngụy Bắc Can bản nhân liền nắm giữ một loại có thể nhìn vật phẩm đi qua đặc thù đồng thuận. Nói cách khác, chỉ cần đem võ mục di thư mảnh vỡ bao quát thiêu đốt vật tàn lưu đặt ở hắn trước mắt của nó, là hắn có thể đem võ mục di thư lại hiện ra. Linh Linh phát dù sao cũng là làm phát minh sáng tạo, đi qua xem loại năng lực này mặc dù không thể tưởng tượng nổi một chút, nhưng hắn hay là đơn giản hiểu. Đồng thời cũng minh bạch hoàng thượng trước đó nói bây giờ còn không có đến tột cùng là thế nào một chuyện. Tốt, A Phát, đem lưu lại võ mục di thư lấy tới đi, còn có thiêu đốt sau vật tàn lưu cũng cùng nhau lấy tới. Giang Nam, Tuyệt Thế Lâu. Ngụy Thúc Ngư hai mắt nhắm nghiền, lại có không gián đoạn hình ảnh hiện ra tại trong đầu của hắn. Đầu tiên là một mảnh đen như mực. Đó là võ mục di thư tại đồ long đao bên trong tuyến nguyệt. Theo quay lại tiến trình tăng tốc, hình ảnh dần dần trở nên hòa hồng, tiếp theo xuất hiện sáng ngời. Một vị được bảo dưỡng vô cùng tốt, đến mức nhìn chỉ có 30 tuổi ra mặt mỹ phụ nhân, ngay tại đem võ mục di thư nội dung thêu thành sách lụa. Cho tới bây giờ tán chi tất có nó thống cũng, phần có tất có nó hợp cũng, lấy cho nên một trời một vực ở giữa bốn phương tám hướng, nhao nhao người đều có sở thuộc, thiên đầu và tự, nhốn nháo người tự có nó nguyên. Cao lệ trong quốc cảnh, vùng núi đổi núi trải rộng. Thường nói, gặp rừng mà bảo, không thể mạnh đuổi. Chỉ là rừng rậm địa hình phức tạp, ẩn nấp quá nhiều, cần để phòng ngoài ý muốn. Chương 1017 phát binh cao lệ 2, chương 1017 phát binh cao lệ 2, Chu Vô Thị sớm tại hành quân trên đường, trước hết đi phái một đội tử sĩ vào núi rừng, lấy dò xét khả năng tồn tại phục binh. Kết quả truyền về tin tức, lại làm cho theo quân tướng lĩnh nhịn không được bật cười, chỉ về đằng trước sơn lâm nói xem ra Phó Thải Lâm cũng chỉ là có tiếng không có miếng, nếu là ta dùng binh, tất yếu ở đây mai phục một quân. Nhưng hắn lời này còn chưa nói xong, nhưng lại gặp Chu Vô Thị biểu lộ có chút cổ quái, nghi ngờ nói, thần hầu, thế nhưng là ta nói sai cái gì? Sai, mà lại là sai lầm lớn. Chu Vô Thị cưỡi tại trên lưng ngựa, ngắm nhìn xa xa thế núi, trong rừng tình huống mặc dù phức tạp, nhưng ta Đại Minh súng đạn uy danh lan xa, Phó Thải Lâm sao lại không biết? Nếu là lấy súng đạn viễn trình đánh kích, mai phục tại trong rừng đại quân, há không liền thành trong vũ ngư miết? Phức tạp sơn lâm là tương đối công bằng. Cao lệ quốc tướng sĩ, có lẽ sẽ càng thêm quen thuộc mảnh rừng núi này, nhưng bọn hắn tại trong núi rừng hành quân tốc độ, cũng nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu là thuần túy vũ khí lạnh giao phong, sớm bố trí mai phục, sau đó đánh quân địch một trở tay không kịp, có lẽ là có thể thực hiện, thậm chí là hết sức ưu tú chiến thuật. Nhưng Đại Minh rõ ràng đã bước vào súng đạn thời đại. Trải qua Linh Linh phát vô số lần cải tiến sau hỏa pháo, uy lực thực kinh người. Trước kia có lẽ sẽ còn tồn tại vận chuyển phương diện áp lực. Có thể lần xuất chinh này, vì cầu tốc chiến tốc thắng, hoàng thượng đặc phê bên dưới mấy chục mai phệ nang, lấy cất giữ súng đạn, lương thảo. Cao Lệ có lẽ không biết vệ nang tồn tại, nhưng tuyệt đối biết đại minh hỏa pháo uy lực. Phó Thải Lâm lại là tâm tư kín đáo hạng người, tất nhiên sẽ không đem uy lực to lớn hỏa pháo tính sót. Lại thêm thế cục hôm nay, Mông Nguyên đối với đại minh nhìn chằm chằm. Đảm nhiệm cái nào con mắt không ngủ, đều có thể minh bạch đại minh tại lúc này phát binh Cao Lệ, chính là ôm tốc chiến tốc thắng, yên ổn hậu phương ý nghĩ. Mà muốn tốc chiến tốc thắng, đơn giản nhất trực tiếp phương thức, chính là bất kể hao tổn. Bất kể hao tổn phân hai chủng. Một loại là bất kể về mặt binh lực hao tổn, một loại khác thì là bất kể quân bị bên trên hao tổn. Bất kể về mặt binh lực hao tổn không quá hiện thực, dù sao Mông Nguyên cùng Đại Minh tại về mặt binh lực, đại thể là thế lực ngang nhau. Nếu là ở Cao Lệ bên này hao tổn quá nhiều tướng sĩ, như vậy có thể tham dự vào chính diện chiến trường tác chiến tướng sĩ liền sẽ giảm bớt. Đại Minh phát binh Cao Lệ, vốn là vì phòng ngừa cùng Mông Nguyên giao chiến lúc, hậu phương xuất hiện nhân tố không ổn định mà phân lưu binh lực. Nếu là bởi vì tiến đánh Cao Lệ mà hao tổn quá nhiều tướng sĩ, chẳng lẽ không phải là bỏ gốc lấy ngọn? Cho nên, khả năng nhất chính là bất kể quân lên phía bắc hao tổn. Cơ bản nhất thể hiện ngay tại ở hỏa pháo mở đường. Nếu là như vậy, vô luận Cao Lệ lợi dụng phức tạp sơn lâm hình dạng mặt đất, bố trí bao nhiêu phục binh, cuối cùng cũng chỉ sẽ xuất hiện một kết quả, phủ binh bởi vì địa hình phức tạp, rất khó chạy ra hỏa pháo đả kích phạm vi, cuối cùng toàn quân bị diệt. Mà Cao Lệ quốc vốn là tại binh lực phương diện tồn tại thế yếu cực lớn. Mười mấy vạn tốt xấu lẫn lộn tướng sĩ, đã là cử quốc chi lực, nếu là lại xuất hiện không cần thiết hao tổn, sẽ chỉ ra tốc Cao Lệ quốc diệt vong. Phó Thải Lâm không phải người ngu, tất nhiên minh bạch điểm này. Cho nên, chợt nhìn trận chiến này Cao Lệ quốc ưu thế ở chỗ địa lợi, người cùng muốn chỉ hoãn bị thua tốc độ, cũng chỉ có thể từ hai phương diện này vào tay. Nhưng trên thực tế, Cao Lệ ưu thế có lại chỉ có một điểm. Đó chính là lãnh binh người là Phó Thải Lâm. Mà Phó Thải Lâm ưu thế thì tại bản thân tông sư viên mãn tu vi, cùng dịch kiếm thuật ban cho chủ tính trung toàn cục bản lĩnh. Cụ thể hơn một chút, chính là Phó Thải Lâm có thể đồng thời thống ngự mười mấy vạn binh lực, cũng đồng thời lấy mười mấy vạn người kết trận. Nói như vậy có lẽ còn nhìn không ra cái gì. Đơn giản lấy một thí dụ tốt. Lúc trước có một thì câu nói bỏ lường gọi là Hàn Tín điểm binh càng nhiều càng tốt. Nói đúng là, lúc trước Lưu Bang ý tưởng đột phát hỏi Hàn Tín, ngươi cảm thấy ta có thể mang binh bao nhiêu? Hàn Tín trả lời, nhiều nhất 100. Không không không, Lưu Bang không hiểu hỏi, vậy còn ngươi? Hàn Tín tự hào nói, càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt thôi. Lưu Bang nói nửa đùa nửa thật, vậy ta không phải đánh không lại ngươi? Hàn Tín nói, không, chủ công là khống chế tướng quân nhân tài, không phải khống chế binh sĩ, mà các tướng sĩ là chuyên môn huấn luyện binh sĩ. Cái này một thì cố sự mặc dù ngắn gọn, nhưng lại đáng giá người suy nghĩ sâu xa. Chợt nhìn, có thể nhìn ra Hàn Tín nào, người khác chỉ có thể thống binh 100. Không không không, hắn lại tự phụ bên trên không không giới hạn. Nhưng trên thực tế, hắn nói Lưu Bang có thể thống binh 100. Không không không, coi là thật không có vớt mông ngựa ý tứ sao? Xin ngươi nghĩ lại một chút, từ xưa đến nay, thống binh năng lực có thể đạt 10 vạn người tướng lĩnh có thể có mấy vị? 100000 đã là thiên tài cực hạn. Chỉ có số rất ít đủ để thiên cổ lưu danh binh thần binh tiên mới có thể chỉ huy điều hành vượt qua cực hạn này tướng sĩ, mà không sẽ không làm quân đội điều hành lộ ra cổng kền, vụ bể. Nếu là lại đem quân trận tồn tại đưa vào, Hàn Tín nói ý tứ, liền biến thành, chúa công nhiều nhất lấy 10 vạn người kết trận, mà điều khiển như cánh tay, ta thì càng nhiều càng tốt. Quân trận cũng không phải là càng nhiều người càng tốt, trên thực tế, tuyệt đại đa số tướng lĩnh đều chỉ có thể khống chế 50000 tướng sĩ, phát huy ra tông sư trùng kỳ trở lên thực lực. Chỉ có số rất ít tướng lĩnh mới có 10 vạn người kết trận năng lực, phát huy ra tông sư hậu kỳ thậm chí trở lên thế lực. Về phần 10 vạn người trở lên quân trận, cố nhiên không đạt được đại tông sư tiêu chuẩn. Nhưng mỗi nhiều 10000 quân tốt, có khả năng phát huy ra uy lực, đều sẽ tăng trưởng hai thành. Mà Phó Thải Lâm, tuy nói không đạt được Hàn Tín mấy chục vạn người kết trận năng lực, nhưng cũng đủ để hoàn mỹ chi phối hơn 10 vạn người. Đây là cho dù Chu Vô Thị đều không có đủ năng lực. Lại thêm bản thân hắn tông sư viên mãn tu vi, cơ hồ có thể làm được đại tông sư phía dưới vô địch trình độ. Đây mới là Phó Thải Lâm trận chiến này chỗ dựa lớn nhất. Là mặt tướng ngu rốt cái kia trước hết nhất bật cười tướng lĩnh, sau khi nghe xong, xấu hổ dưới mặt đất đầu. Thiết Đảm Thần Hầu lúc này mới cười cười, cũng không trách người, mặc cho ai cũng rất khó nghĩ đến, quốc lực yếu đuối Cao Lệ, duy nhất phần thắng đúng là chính diện giao phong. Sợ là Cao Lệ bổn quốc tướng lĩnh, cũng không thể lý giải. Trên thực tế, đúng là như thế. Tại Cao Lệ quần thần biết được Phó Thải Lâm chẳng những không có mượn nhờ địa lợi ưu thế chú đóng ở, ngược lại là đem quân địch thả tiền đến, đều biểu thị phi thường không hiểu. Có mấy cái tính cách lỗ mãng địa sĩ rừng phái tàn đảng, càng là trực tiếp tại triều sẽ lên công kích Phó Thải Lâm lòng lang dạ thú, xương đối phương muốn bán nước cầu đinh. Kết quả, mấy vị này mở miệng sĩ Lâm phái tàn đảng, triệt để bức sĩ Lâm phái quan viên theo gót, bị nhất lô đến cùng, biến thành nô tịch, con cháu đời sau vĩnh viễn không thu nhận. Bất quá, tuy nói mấy vị này quan viên bị trách phạt, lại cũng chỉ là bởi vì Cao Lệ Vương lo lắng Phó Thải Lâm mặc kệ không làm, mà không phải hắn thật hiểu đối phương cách làm. Dù sao, tại Cao Lệ Vương xem ra, Phó Thải Lâm thân là tông sư viên mãn cao thủ, vô luận đi nơi nào đều có thể ăn ngon uống say, bị người xem như thần cung phục. Nhưng hắn không được, chỉ có Cao Lệ Vương triều tồn tại, hắn mới là Cao Lệ Vương, hắn mới có vinh hoa phú quý có thể hưởng thụ. Là khuyên Cao Lệ Vương, là đêm, biện học đạo vào cung. Chương 1018 tinh thần lực vận dụng, khống chế cùng giao phó, 1, chương 1018 tinh thần lực vận dụng, khống chế cùng giao phó, 1, thuyết phục Cao Lệ Vương cũng không cần hao phí quá lắm lời lưỡi. Hoặc là nói, biện học đạo rất dễ dàng đến làm cho Cao Lệ Vương sinh ra tương đối rõ ràng bản thân nhận biết. Đại Minh phát binh vì cái gì? Còn không phải muốn tại cùng được Nguyên Giao Phong trước đó, sớm yên ổn hậu phương. Như vậy vấn đề tới, Cao Lệ Vương triều, ai mới là có năng lực bẫy Phong Vân người? Là ngươi Cao Lệ Vương sao?
Không, ngươi là phế vật.
Là ta biện học đạo sao? Không, ta cũng là phế vật. Có năng lực bẫy Phong Vân người, chỉ có Phó Thải Lâm. Trận chiến này cho dù cuối cùng đánh thua, cho dù là chủ trương khai chiến Cao Lệ Vương đô tồn tại một chút hy vọng sống, chỉ có Phó Thải Lâm hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên vô luận về công về tư, Phó Thải Lâm đều sẽ dốc hết toàn lực. Ngược lại là Cao Lệ Vương, nếu như có thể biểu hiện được ngu dốt một chút, không, bản sắc biểu diễn liền có thể, như vậy Cao Lệ Quốc chiến bại sau, Đại Minh một phương, đoán chừng sẽ còn chủ động trợ giúp Cao Lệ Vương ổn ở vương vị. Dù sao người ngu xuẩn như vậy đã không nhiều lắm, vạn nhất hắn xuống đài, thay đổi tới một cái khôn khéo tài giỏi, chăm lo quản lý Cao Lệ Vương, đây không phải là rời lên tảng đá nện chân của mình sao? Cao Lệ Vương sau khi suy nghĩ cẩn thận, mặc dù cảm thấy mình bị vũ nhục, nhưng cũng yên tâm xuống tới. Bất quá hắn hay là đánh lấy quan tâm tiền tuyến tình hình chiến đấu danh nghĩa, ủy nhiệm biện học đạo là giáng quân. Ngay tại biện học đạo tiến về tiền tuyến thời điểm, Đại Minh quân đã cùng Cao Lệ quân tại một chỗ rộng lớn trong buồn địa giao thủ, song phương đều không có lựa chọn thăm dò, đi lên chính là toàn lực ứng phó. Chu Vô Thị ngay từ đầu ngược lại là cất thử ý nghĩ, nhưng vấn đề là hắn ý nghĩ này vừa dâng lên không lâu, Phó Thải Lâm bên kia quân trận sát khí đều muốn bổ nhào vào trên mặt của hắn, liền chỉ có mệnh lệnh đại quân kết trận ứng đối. Trận thế vừa lên, nặng nề tầng mây đã bị huyết sắc chóng nhiễm. Chu Vô Thị bản nhân bay lên không mà đứng, thân thể phảng phất hóa thành lỗ đen, đến gần tia sáng đều bị bóp méo, từng đạo sát khí lưu quang càng giống là trường kính hút xuyên mở dạng, điên cuồng hướng thân thể của hắn dũng mãnh lao tới. Chỉ là thời gian cực ngắn, Chu Vô Thị khí tức đã kéo lên đến gần vô hạn đại tông sư trình độ, khiếm khuyết chỉ có chất biến. Chu Vô Thị nhưng cũng không có say mê tại cỗ này lực lượng khổng lồ ở trong, bởi vì Phó Thải Lâm kiếm thế đã tới tập. Đồng dạng đạt được quân trận cường hóa, Phó Thải Lâm sớm đã tại nội tỉnh phương diện san bằng cùng Chu Vô Thị trên lệnh. Bây giờ rút kiếm một kích, chỉ trong chớp mắt hai người liền giao thủ hơn trăm chiêu. Chiêu chiêu uy lực nội liễm, đã bảo đảm sát thương, nhưng lại đem phá hư phạm vi khống chế tại một cái cực nhỏ phạm vi bên trong. Nay chủ yếu nguồn gốc từ tại Phó Thải Lâm dẫn đạo. Trên thực tế, cảnh giới tu vi đến bọn hắn trình độ này, phất tay một kiếm chém ra bách trượng kiếm cương cũng không phải là việc khó gì. Mà dưới tình huống bình thường, quân trận thống soái giao phong cũng sẽ tận khả năng nếm thử dùng giao phong dư uy, đi dung chuyển địch nhân quân trận. Phó Thải Lâm phía sau có càng nhiều binh sĩ, mười mấy vạn người kết thành quân trận, so với 10 vạn người quân trận, chí ít cường hành ra 4 thành. Theo lý thuyết, hắn mới hẳn là đấu pháp cấp tiến một cái kia. Có thể chủ động lựa chọn nội liêm đấu pháp, cũng là hắn. Đây là bởi vì, Phó Thải Lâm nắm giữ binh lực, hoàn toàn chính xác muốn bao nhiêu tại Chu Vô Thị nắm giữ binh lực. Có thể Cao Lệ Quốc quân tốt tố chất, nhưng còn xa không thể cùng Đại Minh quân chỉnh thể tố chất đánh đồng. Là tốc chiến tốc thắng, hoàng thượng cho quyền Chu Vô Thị 10 vạn người, chính là tinh binh lương tướng. Mà Cao Lệ Vương triệu tập mà đến tướng sĩ, lại vàng tao lẫn lộn, tuyệt đại đa số binh sĩ khoác trên người lấy vẻn vẹn chỉ là kém đẳng giáp, binh khí trong tay cũng vẻn vẹn chỉ so với gậy gỗ mạnh lên một chút. Cố nhiên tại Phó Thải Lâm dẫn đạo bên dưới, bọn này tướng sĩ vẫn có thể bảo chất bảo lượng hội tụ ra sát khí, nhưng lại cũng không ổn định, có chút ngoại lực đụng chạm liền có khả năng ảnh hưởng đến tình trạng của bọn họ. Bởi vậy, Phó Thải Lâm bây giờ nhìn như cường hành, trên thực tế lại là cùng loại với pha lê đại pháo. Chu Vô Thị đương nhiên minh bạch điểm này, cũng không có cái gì phương pháp phá giải. Nguyên nhân rất đơn giản, đồng dạng lượng cấp công kích càng là ngưng thực, lực phá hoại liền càng mạnh, phá hư phạm vi thì càng nhỏ. Nếu là lúc bình thường, đơn đả độc đấu, hắn còn có thể lấy tự thân nội tình, đến gồm cả chất cùng số lượng. Có thể hiện nay, giữa hai người nội tình chênh lệch đã bị quân trận san bằng. Nói một cách khác, cho dù là Chu Vô Thị, cũng rất khó bộc phát ra vượt qua giờ phút này lượng cấp công kích. Tùy tiện mở rộng phá hư phạm vi, sẽ chỉ bị Phó Thải Lâm lấy điểm phá diện, sau đó mất đi đối với chiến đấu tiết tấu khống chế. Mà không cách nào mở rộng phá hư phạm vi, liền đưa đến hai người chiến đấu, có vẻ hơi giản dị tự nhiên. Không giống như là tông sư viên mãn ở giữa chiến đấu, ngược lại giống như là còn không thể chân khí ly thể, chỉ có thể quyền đến thịt hậu thiên võ giả. Cùng lúc đó, xa xa sơn lâm bên trên, hai đạo nhân ảnh sừng sững tại ngọn cây. Một người thân hình hùng tráng, hình dạng gần như tà dị tuấn mỹ, làn da trong suốt bóng loáng, lăng lệ ánh mắt đang theo dõi chiến trường phương hướng. Tại bên cạnh hắn thì đứng đấy một đạo đồng dạng cao lớn tuấn tú thân ảnh. Hai người bắt đầu từ băng hỏa đảo chạy tới bảng ban cùng Phương Dạ Vũ. Sư phụ, nhìn cục diện này, hình như là Phó Thải Lâm chiếm thượng phong. Phương Dạ Vũ thăm dò mở miệng. Từ khi trước đó kiến thức biện hy cái kia thoát thai từ kỳ lý kiếm pháp, Phương Dạ Vũ sau khi trở về cũng nghiên cứu lên cờ bay. Mặc dù vẫn còn không tính là đại quốc thủ, có thể đơn giản xem hiểu một ván biến hóa, hay là không thành vấn đề. Chu Vô Thị tuy nói từng bước ép sát, chiêu thức dính liền cũng không có mảy may sơ hở, chỉnh thể mà nói, lại có vẻ hơi nguyên ngó. Trái lại Phó Thải Lâm, mặc dù từ đầu đến cuối đều giống như bị đè lên đánh, nhưng lại tại trong lúc lơ đãng, đi ra từng bước một nhàn kỳ, chợt nhìn không có chương pháp, lại vừa đúng hòa hoãn tự thân đối mặt áp lực. Đồng thời, Phó Thải Lâm ưu thế lớn nhất, liền ở chỗ bố cục. Cũng không phải là thông thường trên ý nghĩa mưu thiên bố cục, mà là thật tại bố cục. Một chủng loại giống như kỳ môn bố cục. Biện Hy kiếm pháp chính là học được từ Phó Thải Lâm, có thể nói là nhất mạch tương thừa, chỉ bất quá Biện Hy còn không cách nào làm đến trong chiến đấu bố cục, cho nên mới sẽ đang chiến đấu trước đó sớm bố trí chiến trường, đem hoàn cảnh hướng phía lợi cho mình phát huy phương hướng cải biến. Mà Phó Thải Lâm thì tại bố cục năng lực bên trên làm được đăng phong tạo cực, hắn không riêng gì đem nguyên bản địa thế tính toán đi vào, đồng thời còn đem hai quân kết thành quân trận cũng bao dung ở bên trong. Nếu là ván cờ thành hình, Phó Thải Lâm chỗ chấp trưởng Cao Lệ đại quân phải đối mặt áp lực, liền có thể bị Phó Thải Lâm tái giá đến Đại Minh quân đội trên đầu, triệt để miễn trừ nỗi lo về sau. Bàng Ban không có trực tiếp trả lời, mà là tiếp tục nhìn một hồi sau, mới lắc lắc đầu nói, Chu Vô Thị cũng không có người nghĩ đến đơn giản như vậy. Ân. Phương Dạ Vũ định thần nhìn lại, có thể vẫn chưa có thể phát hiện vấn đề gì. Chương 1018 tinh thần lực vận dụng, khống chế cùng giao phó, 2, chương 1018 tinh thần lực vận dụng, khống chế cùng giao phó, 2, tinh thần lực của ngươi quá kém, tự nhiên nhìn không ra Chu Vô Thị một chiêu một thức bên trong giấu giếm huyền diệu. Bàng Ban có chút thổ thức, ngược lại không phải bởi vì khoe khoang tự thân tinh thần lực tu vi, mà là bị Chu Vô Thị tinh thần lực tu vi khiếp sợ đến. Ngươi lại nhìn. Bàng Ban ngưng tụ một đoàn tinh thần lực, quán đầu đến Phương Dạ Vũ trong mắt. Sau đó, tại Phương Dạ Vũ trong tầm mắt, nguyên bản thường thường không có gì lạ chiến trường, có không ít vị trí đều bị quang mang thắp sáng, hắn không khỏi hỏi, những cái kia đều là cái gì? Tư tưởng. Tư tưởng. Phương Dạ Vũ phi thường không có khả năng lý giải. Bàng Ban gật gật đầu, nhưng không có trực tiếp giải thích, mà là trái lại hỏi, võ giả tu hành chính là tinh khí thần tu hành, nhưng ngươi có thể nói ra ba cái này trên chiến đấu thực tế thể hiện a? Phương Dạ Vũ nhíu mày nghĩ, tinh, không hề nghi ngờ là cường hành nhục thân, phàm là dính đến khí lực chiêu thức kỹ pháp, tỉ như khổ luyện, cách sơn đảng lưu, đều có thể tính tới loại này. Khí, tiên thiên võ giả căn bản của tu hành, chân khí chính là trực tiếp nhất thể hiện, bởi vì khí mà diễn sinh ra đạo khí, kiếm khí, thậm chí tiến mang. Về phần thần Phương Dạ Vũ trầm ngâm thật lâu, mới là thăm dò nói ra, tinh thần lực không vật, có thể là uy hiếp. Vô luận là Phương Dạ Vũ, hay là nhị trọng thần, đều có còn không sai tinh thần lực tu vi. Thế nhưng là hắn càng nghĩ, chính mình có quan hệ tinh thần lực cách dùng, cũng chỉ là hai điều này. Bàng Ban cười cười, sờ lấy đầu của hắn, nếu là cách không khống vật, lấy chân khí thi triển khống hạng cầm lòng công phu liền đầy đủ. Về phần uy hiếp ngươi cảm thấy ta được nguyên chủ tu tinh thần lực tông sư, cùng người giao thủ liền sẽ hù dọa. Phương Dạ Vũ có chút xấu hổ, nhưng vẫn là vừa chắc tay, đồ nhi ngu dốt, còn xin sư phụ chỉ giáo. Bàng Ban đưa tay từ trên đầu của hắn rời đi, sau đó cơ cơ. Liền gặp Phương Dạ Vũ bị sờ qua tóc, không gió mà bay, tự chủ quấn quanh ở trên cổ của hắn, cũng thoáng nắm chặt. Phương Dạ Vũ giật mình, liền muốn vận khí chống cự. Nhưng sau đó, hắn lại phát hiện một cái hoảng sợ sự thật. Hắn căng cứng cổ, tự phát lỏng xuống dưới, chân khí hướng phía cái cổ quan chú, lại giống như là đi một con đường chết. Thân thể của hắn tại phản kháng hắn vị chủ nhân này. Đây chính là chủ tu tinh thần lực người thực chiến phương thức. Bàng Ban lại phất phất tay, Phương Dạ Vũ mới lấy một lần nữa khống chế thân thể. Sư phụ, ngài vừa rồi dùng tinh thần lực khống chế thân thể của ta. Phương Dạ Vũ hỏi. Không sai. Bàng Ban gật gật đầu, thần là tinh thần, ý chí, chi giác, vận động các loại hết thể sinh mệnh hoạt động thống xoáy tối cao. Như vậy cũng tốt so con rối giật dây, đầu gỗ cùng bánh răng tạo thành thân thể nó, nhưng chân chính điều khiển nó hành động lại là sợi dây kia. Đây cũng là chủ tu tinh thần lực võ giả mới có thể dính đến lĩnh vực khống chế cùng giao phó. Ta vừa rồi đối với ngươi thi triển chính là khống chế, lấy tinh thần lực xâm lấn thân thể của ngươi, cũng cướp đoạt trưởng không quyền. Mà ngươi thấy cái kia từng mảnh màn sáng, chính là bị Chu Vô Thị giao phó tinh thần lực trực quan thể hiện. Thế nhưng là làm như vậy thì có ích lợi gì? Những cái kia khối bùn tảng đá còn có thể đi đánh Phó Thải Lâm phải không? Phương Dạ Vũ đơn giản hiểu khống chế, lại đối với giao phó vẫn khó có thể lý giải được. Bàng Ban nhìn hắn một cái, dưới chân giẫm một cái, một khối đá liền bị chấn đứng lên, rơi vào trong tay của hắn. Phương Dạ Vũ đem ánh mắt rời đi qua, chỉ thấy trên tảng đá cũng tỏa ra ánh sáng. Sau đó, không có bất kỳ cái gì chân khí ba động, tảng đá chính mình trên dưới bắt đầu nhảy lên, tựa như là đã sống bình thường. Tại sao không thể chứ? Phương Dạ Vũ, nói cho cùng, nếu như không có tinh thần lực tham gia, thân thể của ngươi cũng chỉ là một khối đẹp đẽ một chút tảng đá mà được trao cho tinh thần lực tảng đá, có thể động lại có cái gì hiếm lạ? Bàng Ban nói, nhưng lại nhịn không được thở dài. Chớ nhìn hắn nói thật nhẹ nhàng, nhưng tinh thần lực giao phó tảng đá tư tưởng, làm cho tảng đá có độc lập hành động năng lực, đối với tuyệt đại đa số chủ tu tinh thần lực tông sư mà nói, đều là một loại cận tồn ở chỗ lý luận bên trong vận dụng kỹ pháp. Ngay tại sư đồ hai người lúc nói chuyện, trên chiến trường thế cục cũng có biến hóa mới. Phó Thải Lâm ván cờ đã thành hình, có thể buông tay buông chân địa đại làm một cuộc. Chu Vô Thị bố trí cũng đã chuẩn bị kết thúc. Mắt thấy Phó Thải Lâm một kiếm đột kích, trên tay hắn chống đỡ động tác không chậm, đồng thời tại Phó Thải Lâm bốn phía lại có mấy đạo thân ảnh phá đất mà lên, đồng thời hướng phía Phó Thải Lâm quanh người chỗ yếu đánh tới. Phốc, từng đạo xuyên thấu ra thịt thanh âm vang lên. Chu Vô Thị lại nhíu chặt lông mày, đưa tay hướng phía dưới kéo một cái kia mấy đạo đất cắt tạo thành thân ảnh, tựa như một đạo sóng bùn hướng hắn tụ đến, đem hắn thân thể hoàn toàn bao khỏa. Cùng lúc đó, vốn nên bị thương nặng Phó Thải Lâm, thân thể bỗng nhiên nổ bể ra đến. Vô số đạo kiếm khí nở hoa giống như hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ mà đi, lại lấy Chu Vô Thị vị trí đứng mũi chịu sào. Các đá ngưng tụ bình chướng, tại sát khí gia trì bên dưới, độ cứng đã hơn kim thiết, lại bị Chu Vô Thị lấy tinh thần lực quán thâu tư tưởng, không cần điều khiển, liền tự phát lưu động đứng lên, tận khả năng đem từng đạo kiếm khí mang lệ. Kiếm khí từ bộc phát đến kết thúc, vẹn vẹn chỉ dùng một sát na. Các đá bình chướng cũng vẹn vẹn chỉ tồn tại một sát na. Đợi cho các đá bình chướng tán đi, Chu Vô Thị đưa tay kẹp lấy một thanh cắt đá ngưng tụ phi kiếm, liền cắt thành hai đoạn. Cắt đá tản mát, vẫn còn không có rơi xuống đất, chợt trôi lơ lửng ở giữa không trung. Nếu là Phương Dạ Vũ có thể nhìn thật cẩn thận, liền không khó phát hiện, cái này từng hạt cắt đá bên trên cũng tản ra màu lam nhạt quang mang. Bọn chúng đều bị Chu Vô Thị quán chú tư tưởng. Hưu, từng hạt cắt đá bao vây lấy sát khí, lấy vượt xa thanh âm tốc độ, hướng phía Phó Thải Lâm phương hướng đánh tới. Sau đó chính là một trận đinh đinh đang va chạm. đi qua sát khí bao trùm cắt đá, độ cứng viễn siêu kim thiết, lại bị quán chú tư tưởng. Nếu vô pháp khiến cho hôi phi yên diệt, liền muốn gặp phải vĩnh viễn không ngừng nghỉ truy kích. Mà phương diện này cũng không phải là Phó Thải Lâm sở trường, trường kiếm trong tay của hắn cố nhiên phẩm chất cực tốt, có thể trùng quy không phải thần binh. Bởi vậy, cái này đinh đinh đương đương tiếng va chạm vang, kéo dài ba hơi mới rốt cục kết thúc. Nhưng đừng quên, mặc dù tràng diện một mạc, có thể cái này dù sao cũng là tông sư viên mãn ở giữa chiến đấu, thời gian ba cái hô hấp đã đầy đủ Chu Vô Thị làm rất nhiều chuyện. Thì như hất ra Phó Thải Lâm, thẳng đến Cao Lệ Quốc đại quân. Phó Thải Lâm phản ứng không chậm. Nhưng bây giờ, Chu Vô Thị đã xông đến trước trận. Cố nhiên có ván cờ gia trì, quân trận kháng trùng kích năng lực đạt được cực lớn trình độ cường hóa. Nhưng cũng mèn mèn nhằm vào dư vi mà nói, nếu là Chu Vô Thị đối với quân trận toàn lực xuất thủ, lấy Cao Lệ quân chỉnh thể tố chất, sợ là nhào bột mì bánh không có gì khác biệt. Mà bây giờ, bày ở trước mặt hắn đường có hai đầu. Thứ nhất, từ bỏ Cao Lệ quân, nhằm vào Đại Minh quân, Đại Minh tinh binh chỉnh thể tố chất mặc dù càng mạnh, có thể bởi vì muốn đem sát khí cung ứng cho Chu Vô Thị, chỉnh thể lực phòng ngự có chút không đủ, lấy hắn tông sư viên mãn tu vi, dựa vào ván cờ gia trì, không có sát khí cung cấp, cũng có thể đủ xuyên đại quân. Nhưng vấn đề là, 10 vạn người, đối với Đại Minh mà nói chỉ là một bộ phận, đối với Cao Lệ tới nói, đã là nghiêng cả nước chi lực. Bởi vậy, trên thực tế có thể cung cấp lựa chọn đường, cũng chỉ có một đầu. Biến trận. Chương 1019 chặn ngang một tay bằng ban, 1, chương 1019 chặn ngang một tay bằng ban, 1, Cao Lệ quân trận thế biến hóa, trong chớp mắt, đông đúc sát khí tựa như cùng một con nắp nổi, lại che khuất bầu trời, đem lại quân che chở. Hiện có thế quân trận chủng loại phong phú, nhưng vi nạp tổng kết xuống tới, không có gì hơn hai loại. Loại thứ nhất, cường hóa cá thể, cũng là đương kim thời đại chủ lưu. Đặc thù là tuyệt đại đa số quân trận sát khí đều cung cấp chủ tướng, do chủ tướng một người tác chiến. Loại này quân trận chỗ tốt ở chỗ, đối với lực lượng vận dụng càng thêm tập trung, thường dùng tại lấy điểm phá diện tác chiến, lại cho dù là chủ tướng chiến bại, cũng chỉ là chủ tướng một người thụ thương, sẽ không thai họa toàn quân. Nhưng tương tự, loại này quân trận cũng tồn tại tương đối nghiêm trọng thiếu hụt. Đầu tiên chính là đối với chủ tướng yêu cầu quá cao, trừ chủ tướng bản thân thống soái mới có thể bên ngoài, thân thể năng lực chịu đựng đồng dạng không có khả năng quá kém, hoặc là nói, cảnh giới không có khả năng quá thấp. 5 vạn người quân trận, đối với chủ tướng thực lực yêu cầu, còn đại tông sư sơ kỳ đến trung kỳ lưu động. Nhưng nếu là 10 vạn người, chủ tướng tu vi thấp nhất cũng muốn là tông sư trung kỳ. 10 vạn người phía trên, đối với chủ tướng tu vi yêu cầu sẽ còn cất cao đến tông sư hậu kỳ thậm chí viên mãn. Nếu là tu vi không đủ, lại cưỡng ép kết trận, không ở ngoài hai cái kết quả, hoặc là chủ tướng bởi vì không cách nào khống chế tụ đến năng lượng khổng lồ mà bạo thể bỏ mình, hoặc là khổng lồ không cách nào bị đầy đủ lợi dụng năng lượng, sẽ nghiêm trọng trở ngại quân trận vận chuyển, cuối cùng dẫn đến quân trận sụp đổ. Đây vẫn chỉ là thiếu hụt, sau đó phải nói, mới là loại này sở hở của trận pháp. Quân trận lực lượng toàn bộ đều hội tụ tại chủ tướng một người trên thân, chủ tướng cố nhiên cường đại, có thể đại quân lại biết bởi vì sát khí quá độ tập trung mà đánh mất đại bộ phận lực phòng ngự. Nếu là chủ tướng không cách nào kiềm chế địch nhân, đại quân bị quân địch chủ tướng tiếp cận, cũng gặp công kích, cả chi bộ đội liền rất dễ dàng sụp đổ. Mà loại thứ hai, chính là bây giờ Cao Lệ quân như vậy, tách ra cùng chủ tướng liên hệ, đem toàn bộ sát khí tác dụng tại chính thể. Mà cái này, cũng là quân trận sáng tạo mới bắt đầu sát khí phương thức vận dụng. Bởi vì đem sát khí tác dụng tại chính thể, tướng sĩ chỉnh thể tố chất sẽ có được cực lớn trình độ tăng cường. Bất quá bởi vì bộ đội chỉnh thể số lượng quá khổng lồ, sát khí đối với chỉnh thể cường hóa, mặc dù rõ ràng, nhưng cũng không đạt được chất biến trình độ. Lại, bởi vì lực lượng quá phân tán, nếu là số lượng của địch nhân thưa thớt, có thể là như Đại Minh quân đội như vậy tập trung hình quân trận, liền sẽ xuất hiện đa số vị trí sát khí không chiếm được hữu hiệu lợi dụng, số ít vị trí sát khí cung cấp không đủ tình huống. Nhưng liền tình huống hiện tại đến xem, địch nhân đã đột đến trên mặt, chỉnh thể hình quân trận cố nhiên tồn tại nhược điểm, nhưng cũng so tập trung hình quân trận trạng thái hư nhược muốn tốt rất nhiều. Chỉ ngắn ngủi chống lại Chu Vô Thị, vẫn là có thể làm được. Nhưng mà làm như vậy nhưng cũng tồn tại một cái chí mạng vấn đề, đó chính là chủ tướng đã mất đi sát khí cung cấp, thực lực bản thân liền sẽ rơi xuống đến ban sơ trình độ. Cho dù Phó Thải Lâm nguyên bản là tông sư viên mãn võ giả, nhưng cũng tuyệt đối không phải là đạt được quân trận sau khi cường hóa Chu Vô Thị hợp lại chi địch. Giờ phút này nếu là Chu Vô Thị giết một cái hồi mã thương, Phó Thải Lâm liền không có mất mạng, cũng phải bị trọng thương. Bất quá Chu Vô Thị nhưng lại chưa làm như vậy, hoặc là nói hắn lựa chọn tương đối ổn thỏa phương thức. Một bên Chu Vô Thị toàn lực công kích tới Cao Lệ đại quân, một bên khác bị Chu Vô Thị rót vào tư tưởng hoàn cảnh tạo vật, tự động bắt đầu cùng Phó Thải Lâm giao phong, kéo dài cước bộ của hắn. Những hoàn cảnh kia tạo vật, nguyên bản đối với Phó Thải Lâm tới nói cũng không có gì. Dù sao Phó Thải Lâm dù nói thế nào cũng là tông sư viên mãn cao thủ, cho dù đã mất đi đại quân sát khí cung ứng, có thể bản thân trạng thái cũng không có bị hao tổn. Nhưng bị Chu Vô Thị giao phó tư tưởng hoàn cảnh, như là bùn đất cát đá, tại đột ngột từ mặt đất mọc lên thời điểm, mặt ngoài lại bao trùm một tầng huyết hồng sát khí. Sát khí cùng thiên địa nguyên khí xem như đồng cấp, lại áp đảo chân khí phía trên, đối với chân khí có cực mạnh ăn mòn hiệu quả, mà đạt được sát khí cùng tinh thần lực cường hóa tảng đá, độ cứng cũng vượt xa quá ngưỡng, cho dù là Phó Thải Lâm cũng cần toàn lực xuất thủ, muốn quét sạch ra một mảnh sạch sẽ khu vực, cũng cần hao phí không nhỏ khí lực. Mặc dù thời gian hao phí không dài, nhưng lại đủ để cho Chu Vô Thị đem Cao Lệ đại quân đánh cho thất linh bất lạc. Mà không có Cao Lệ đại quân gia trì, Phó Thải Lâm muốn chống lại Đại Minh quân đội, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Ý niệm tới đây, hắn cũng bất chấp hậu quả toàn lực xuất thủ. Một đạo kiếm khí bung ra, cực kỳ xảo diệu cắt đứt sát khí đối với hoàn cảnh tạo vật gia trì, đây là hắn dịch kiếm thuật huyền diệu. chính là lợi dụng trong bàn cờ đoạn ý tưởng, cũng xưng phân đoạn, tức trực tiếp cắt đứt đối phương quân cờ liên lạc lấy pháp. Bởi vì cái gọi là cờ từ chỗ gây sinh, cờ bị tách ra sau tự nhiên sẽ trở nên yếu ớt. Chỉ bất quá, một chiêu này cũng tồn tại cực hạn, không có khả năng tác dụng tại Chu Vô Thị loại này chủ tướng trên thân, bất quá vẹn vẹn nhằm vào những này bị rời rạc sát khí bao khỏa hoàn cảnh tạo vật, hay là dễ như trở bàn tay. Bị cắt đứt sát khí cung ứng, bao quanh Phó Thải Lâm hoàn cảnh tạo vật, vô luận là công kích lực hay là phòng ngự, đều hiện ra sườn đổi tức ngã xuống. Phó Thải Lâm bắt lấy sơ hở, một bước phóng ra đồng thời, nguyên địa lưu lại một đạo hư ảo nhưng lóe ra hàn mang thanh âm. Kiếm khí lưu hình. Vốn là đem thực thể kiếm khí hóa thành phân thân thủ đoạn, bất quá Phó Thải Lâm lại tại trong đó dung nhập hai đạo hoàn toàn tương phản kiếm khí, khiến cho hóa thân này đánh mất tự chủ hành động năng lực, lại có thể hấp thu ngoại giới năng lượng rời rạc, cũng tăng cường thể nội kiếm khí uy lực. Nếu là ôn hòa thiên địa nguyên khí, kiếm khí mặc dù sẽ tăng cường, nhưng trong thời gian ngắn lại sẽ không đánh vỡ kiếm khí cân bằng. Có thể hiện nay, hai đại quân trận sừng sững ở chiến trường tả hữu, đem trọn tòa bổn địa thiên địa nguyên khí đều ngăn cách ở bên ngoài, kiếm khí hóa thân có khả năng hấp thu đến năng lượng rời rạc, liền chỉ còn lại có sát khí. Mà sát khí cùng phụ thuộc vào chân khí mà tồn tại kiếm khí, lại là lẫn nhau bài xích hai loại năng lượng. Bây giờ sát khí nhập thể, tựa như tại nóng hổi trong chảo dầu, dội lên một chậu nước lạnh. Cân bằng trong nháy mắt bị đánh phá. Nhất thời phát sinh bạo tạc, mà xảo diệu là, tại áp lực tác dụng dưới, bản thủy hỏa bất dung địa kiếm khí cùng sát khí, xảo diệu kết hợp ở cùng nhau. Mặc dù sát khí còn tại ăn mòn kiếm khí, nhưng lại không so được kiếm khí tứ tán tốc độ. Phốc phốc phốc, bao hàm sát khí kiếm khí, đem bốn phương tám hướng hoàn cảnh tạo vật đều phá hư. Mặc dù không tới hôi phi yên diệt trình độ, nhưng hoàn cảnh tạo vật rời đi sát khí bảo hộ, bản thân chỉ là tinh thần lực cùng vật thể kết hợp. Tại đối mặt sát khí tình huống dưới, tinh thần lực thậm chí so chân khí còn muốn không chịu nổi. Đến mức những này bị Chu Vô Thị lấy tinh thần lực giao phó tư tưởng tạo vật, tại tiếp xúc đến huyết sắc kiếm khí trong nháy mắt, trực tiếp sụp đổ, tư tưởng cũng bị mẫn diệt. Một bên khác, Phó Thải Lâm bản thể cũng hướng phía Cao Lệ quân phương hướng buôn tập mà đi. Hắn lựa chọn biến trận, một mặt là hy vọng Chu Vô Thị có thể cải biến nhằm vào mục tiêu, buông tha Cao Lệ quân, mà lựa chọn cùng hắn giao thủ. Mà Chu Vô Thị không có lựa chọn làm như vậy. Cái này nhưng cũng không có vượt quá Phó Thải Lâm lần trước. Nhằm vào cái này trái ngược ứng, Phó Thải Lâm lựa chọn cũng rất rõ ràng, một phương diện, lấy kiếm khí lưu hình hủy diệt hoàn cảnh tạo vật, một phương diện khác, tại Chu Vô Thị đem đại quân đánh tan trước đó, cùng đại quân tụ hợp. Chỉ cần có thể một lần nữa biến trận, đạt được sát khí cung cấp, thế cục liền đem lần nữa phát sinh lịch chuyển. Chương 1019 chặn ngang một tay bằng ban, 2, chương 1019 chặn ngang một tay bằng ban, 2, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng Chu Vô Thị cô quân xâm nhập, tiến một bước cắt giảm đối phương cùng Đại Minh quân trận ở giữa liên hệ. Bất quá, trên lý luận mặc dù có thể thực hiện, trên thực tế lại hy vọng xa vời. Ngay tại Phó Thải Lâm tốc độ cao nhất trở về thủ thời điểm, Chu Vô Thị cũng đem đầu mâu thay đổi, một trưởng tướng quân trận sát khí ngưng tụ mà thành vân khí vòng bảo hộ dung chuyển, đồng thời mượn phản xung chi lực, cấp tốc hướng phía Phó Thải Lâm nên đón. Tốc độ của hai người đều cực nhanh, chồng chất lên nhau, càng làm cho giữa hai bên khoảng cách trong nháy mắt biến mất. Phó Thải Lâm linh giác vừa mới dự đoán được tiếp xuống hình ảnh, Chu Vô Thị thuần dương chỉ đã điểm trúng lồng ngực của hắn. Huyệt đan trung bị hao tổn, một cỗ thuần dương chi lực ngưng tụ không tan, cản trở lấy thân thể khôi phục. Phó Thải Lâm lại không để ý tới những này, lưu tại nguyên địa thân ảnh, lần nữa hóa thành một bộ kiếm khí hóa thân, ý đồ kiểm chế Chu Vô Thị tinh lực. Lại không muốn, Chu Vô Thị trực tiếp đem tinh thần lực quán chú đến cái này một bộ hóa thân bên trong, làm cho ra đời tư tưởng của mình, sau đó hấp công đại pháp thi triển. Cái này một bộ hóa thân, không có làm ra bất kỳ kháng cự nào, liền bị Chu Vô Thị thôn vệ hầu như không còn. Ẩn chứa trong đó kiếm khí, tại Chu Vô Thị thể nội vẹn vẹn vận hành một chu thiên, liền bị hoàn toàn đồng hóa, sau đó tính cả Phó Thải Lâm tại đạo kiếm khí này bên trong tinh khí thần, đều hóa thành chất dinh dưỡng, bị hắn hoàn toàn hấp thu. Sau đó, Chu Vô Thị đưa tay một chỉ, một đạo kiếm khí hóa thân thấu thể mà ra, mặc dù cùng hắn bản thể bộ dáng không khác nhau chút nào, nhưng lại chập chỉ thành kiếm, thi triển chiêu số, cũng là Phó Thải Lâm dịch kiếm thuật. Cờ bay chi thể. Tại đối phương cờ hình yếu hại chỗ tiếp theo còn, khiến cho lập tức hiện ra một loại nào đó thiếu hụt hữu hiệu lấy pháp. Tại trong chiến đấu thực tế, một chiêu này biểu hiện cùng ngăn chặn cực kỳ tương tự. Tại Phó Thải Lâm trước đó, đạo kiếm khí này hóa thân, bởi vì bản thân tạo thành tính đặc thù, có thể đoạt tại Phó Thải Lâm trước đó, gây nên quân trận ứng nổi loạn hóa, khiến cho Phó Thải Lâm không có khả năng trước tiên cùng quân trận thành lập liên hệ. Cứ việc ảnh hưởng chỉ tồn tại một cái hô hấp, thế nhưng là cao thủ so chiêu, đừng nói là một cái hô hấp, chính là trong nháy mắt sơ hở, đều cực có thể là chí mạng. Lại càng không cần phải nói, Phó Thải Lâm nguyên bản đã trung Chu Vô Thị một cái thuần dương chỉ. Giờ phút này, Chu Vô Thị không có bỏ qua cơ hội này, lần nữa cũng chỉ điểm đến. Mục tiêu lần này chính là cùng nhâm mạch Nhật Đản trung đối ứng đốc mạch Chí Dương huyện, hai mạch nhâm đốc chính là trong cơ thể con người cực kỳ trọng yếu hai đầu kinh mạch tuần hoàn. Đan bên trong cùng Chí Dương lại là hai mạch nhâm đốc tử quan trọng muốn huyệt vị. Nếu là bị thương nặng, lại không cách nào kịp thời chữa trị, cho dù là đối với tông sư viên mãn võ giả tới nói, đều là vấn đề chí mạng. Còn lại là Chu Vô Thị giờ phút này còn có quân trận gia trì, sát khí là đạo này thuần dương chỉ lực, tăng thêm chí ít năm thành ý lực. Một chỉ này nếu là điểm trúng, sợ là Phó Thải Lâm thân là tông sư viên mãn căn cơ đều muốn bị dao động. Cho dù hôm nay có thể may mắn đào thoát, cảnh giới tu vi cũng muốn giảm bớt đi nhiều, cực lớn khả năng như vậy rơi xuống đến tông sư hậu kỳ. Bất quá, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Phó Thải Lâm dưới chân, một cỗ bùn đất lôi cuốn lấy đá vụn, lấy cực nhanh tốc độ, hướng phía Chu Vô Thị phương hướng phun ra mà đi. Một chiêu này mặc dù không cách nào đối với Chu Vô Thị tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng cũng thành công chỉ hoãn thế công của hắn.
cứ việc chỉ có một cái trước mắt, thế nhưng đầy đủ Phó Thải Lâm một lần nữa cùng quân trận tạo dựng kết nối. Đại quân sát khí lại một lần nữa tại Phó Thải Lâm trên thân tập trung lại, Chu Vô Thị đánh vào hắn huyệt đàn trung một đạo thuần dương chỉ lực, liền không còn là giỏi trong xương, tại sát khí cọ rửa bên dưới, chớp mắt liền tiêu tán không còn. Sau đó tông khí chi trùng vận chuyển, kinh mạch bị tổn thương, trong nháy mắt trùng sinh, mặc dù vẫn có chút yếu ớt, nhưng dù sao về muốn so ban sơ cái kia muốn chết không sống trạng thái tốt hơn nhiều. Chu Vô Thị hiển nhiên cũng không có dự liệu được đạo này đột nhiên tới công kích, lại tại trong nháy mắt làm ra phán đoán chính xác nhất, thân thể phi tốc hướng về sau lao đi, cho đến cùng Đại Minh một phương quân trận duy trì một cái ổn thỏa khoảng cách, Chu Vô Thị mới ngừng lại được, tinh thần lực vận chuyển, mắt nhìn phía trước, tại trong tầm mắt của hắn, đồng dạng có quang mang hiện hiện. Trừ bỏ bị hắn giao phó tư tưởng tạo vật tại Phó Thải Lâm dưới chân, đồng dạng có mảng lớn được trao cho tư tưởng tạo vật. Tinh thần lực cao thủ của Ma Môn. Chu Vô Thị nhíu mày. Hộ Long Sơn Trang năng lực tình báo thiên hạ vô song, mà căn cứ Hộ Long Sơn Trang cung cấp tình báo, có thể như cùng hắn như vậy lấy tinh thần lực giao phó ngoại vật tư tưởng cao thủ, trừ đại tông sư, liền chỉ có trong Ma Môn 2-3 thế năng đủ làm được. Nếu là lại tăng thêm lặng yên không một tiếng động cái này một điều kiện tiên quyết, có thể làm đến điểm này, liền chỉ còn lại có một người. Bàng Ban, Thiết Đảm Thần Hầu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Bàng Ban bản thể cũng không xuất hiện, chỉ là một bộ sinh động như thật bùn đất tạo thành hóa thân, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đại danh đỉnh đỉnh ma sư, khi nào thành dấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt? Chu Vô Thị cười lạnh một tiếng, nhưng lại chưa đem Bàng Ban coi là đủ để uy hiếp chí mạng. Hắn hiện tại có quân trận gia trì, mà tinh thần lực tại đối mặt quân trận sát khí thời điểm, so với chân khí còn muốn không chịu nổi. Có thể nói, chỉ cần Bàng Ban dám xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn liền có năng lực đỉnh lấy Phó Thải Lâm áp lực, đem đối phương làm thịt rồi. Bàng Ban nhưng cũng không ăn phép khách tướng, bùn đất hóa thân cười cười, sau đó nhìn về phía Phó Thải Lâm nói: Phó tiên sinh, bây giờ được Nguyên cùng Cao Lệ đã thành đồng minh, không bằng ngươi ta liên thủ, đem Thiết Đảm Thần Hầu lưu tại nơi đây, cũng coi như làm tiên sinh nhập đội, đợi cho ngày sau ta được Nguyên gót sắt xuôi nam, tiên sinh cũng có thể phong hầu bài tướng. Phó Thải Lâm cũng nhận ra Bàng Ban đối với đề nghị của đối phương cũng lựa chọn không có cự tuyệt, cũng không phải quan tâm phong hầu bài tướng, hắn nếu làm muốn, Cao Lệ Vương vị trí đều có thể là hắn. Sở dĩ không có cự tuyệt là bởi vì vừa mới trận chiến kia, để hắn nhận rõ Chu Vô Thị thực lực. Chỉ dựa vào hắn lực lượng một người, có lẽ có thể kiểm chế Chu Vô Thị 10 ngày nửa tháng, nhưng muốn kiên trì đến được Nguyên đại quân xuôi nam, thậm chí được Nguyên cùng Đại Minh phân ra thắng bại sinh tử, quả thực có chút khó khăn. Mà có Bàng Ban hiệp trợ, tình huống đem hoàn toàn khác biệt. Không nói có thể làm cho Chu Vô Thị nuốt hận tại chỗ, nhưng cũng có thể làm cho đối phương dừng bước nơi này. Bàng Ban lời nói cũng không đối với Chu Vô Thị giấu giếm, hoặc là nói, hắn là cố ý, hắn muốn nhìn một chút Chu Vô Thị đến tột cùng là sẽ lùi bước, hay là sẽ tự phụ đến lấy một địch hai. Người trước sẽ để cho nội tâm của hắn rất thoải mái, ngay tại trước đó không lâu, hắn cũng tại đối mặt cùng cảnh giới võ giả tình huống bên dưới, cuối cùng lựa chọn né tránh, cứ việc cũng không phải là e ngại đối phương, lại người để hắn cái kia cao ngạo lòng tự trọng có chút không tiếp tụ được, nếu là có thể nhìn thấy một cái đồng dạng người cao ngạo, cùng hắn làm ra lựa chọn giống vậy, trong lòng của hắn sẽ dễ chịu rất nhiều. Nếu là Chu Vô Thị lựa chọn người sau, hắn cố nhiên trong lòng sẽ không dễ chịu, lại có thể đánh rất thoải mái. Dù sao đều là không lỗ. Chu Vô Thị lại đột nhiên cười, các ngươi coi là ăn chắc bản vương. Bàng Ban bùn đất hóa thân sinh động hình tượng như mày, bùn đất mảnh vụn chóc ra, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến hắn chỉnh thể biểu lộ. Gương mặt kia liền phảng phất đang nói, nếu không muốn như nào. Phó Thải Lâm tại quân tốt về số lượng chiếm ưu, Bàng Ban lại tự phụ sẽ không ở tinh thần lực phương diện bại bởi Chu Vô Thị, hai người hợp lực. Hắn thật sự là nghĩ không ra Chu Vô Thị muốn làm sao thắng. Chương 1020 lấy uy chế gì? 1, chương 1020 lấy uy chế gì? 1, người đến dừng bước. Quân doanh nơi đóng quân, hai cái rõ ràng có chút gầy yếu binh sĩ, cầm trong tay miễn cưỡng có thể coi như là vũ khí cây gậy giao nhau cùng một chỗ, ngăn trở người tới đường đi. Đó là cái dáng người tráng kiện tròm râu dài, cưỡi tại một thất thần tuấn tuấn mã trên lưng, đã nhận ra hai tên binh sĩ để ý, lúc này từ trong ngực lấy ra chính mình làm bằng đồng ngựa bài. Ngựa bài, bài như kỳ danh, là đúc có tuấn mã lệnh bài. Ban sơ chỉ là quan viên ra ngoài từ dịch trạm điều phối ngựa bằng chứng, càng về sau, dần dần diễn biến thành thân phận, địa vị biểu tượng. Đồng bài mặt sau, căn cứ quan viên phẩm cấp, thân phận khác biệt, phía sau đúc có 1-10 thất tuấn mã không đợi. Phổ thông quan viên nhiều nhất chỉ có thể dẫn tới 5 thất ngựa ngựa bài, 5 thất ngựa trở lên, bình thường chỉ cung cấp nhanh vương tộc, có thể là vương thượng thần tín. Biện học đạo trong tay ngựa bài, liền đúc có 6 thất tuấn mã. Dưới đây lính phòng giữ tự nhiên cũng là nhận ra, đang trai nhìn qua ngựa bài sau, đội vàng cung kính tiến lên, vị biện học đạo xuống ngựa. Phó Nguyên xoáy đầu. Biện học đạo hỏi. Hắn nhìn quân doanh điều hưu, nơi xa còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng vang ầm ầm, trong lòng đã có suy đoán, chỉ là còn cần xác nhận một chút. Nguyên xoáy dẫn các tướng sĩ đi nên kích quân minh gầy yếu binh sĩ hồi đáp. Lần này chiến dịch đối với Cao Lệ ý nghĩa phi phạm, cho nên Phó Thải Lâm cơ hồ mang đi toàn bộ binh lực, vẹn vẹn mệnh lệnh gầy yếu đến không dùng được binh sĩ lưu thủ quân doanh, cùng an bài hỏa đầu quân tại trong doanh nấu cơm. Đã như vậy, ta ngay tại doanh địa các loại phó nguyên soái khải hoàn tốt, con ngựa này các ngươi dắt xuống dưới chăm sóc thật tốt. Biện học đạo nói, liền hướng phía trong quân doanh đi đến. Về phần ra chiến trường hắn tuổi trẻ thời điểm hoàn toàn chính xác rất biết đánh nhau, hiện tại tố chất thân thể cũng không tính kém, có thể chiến trên trận, đao kiếm không có mắt, quân minh súng đạn lại uy danh truyền xa, vạn nhất bị thương đụng phải sẽ không tốt. Còn không chờ hắn tiến quân vào doanh, bên ngoài liền lần nữa truyền đến thanh âm rồn rập. Doa đến biện học đạo còn tưởng rằng là Phó Thải Lâm đánh thua, quay đầu lại xem xét, mới phát hiện là một cái từ trên lưng ngựa, lộn nhào một dạng từ trên lưng ngựa lật xuống nam nhân. "Nhanh, ta muốn gặp Phó Nguyên Soái." Người tới đem ngựa bài giơ lên cao cao, có thể nhìn thấy, ngựa bài bên trên đúc có ba thất tuấn mã. "Phó Nguyên Soái xuất chinh chưa về, có lời gì nói với ta tốt?" Biện học đạo nên đón, hắn đã nhận ra đối phương mặc quần áo là Vương Đô cung đình thị vệ chế ngự. Nói một cách khác, đối phương cũng là Cao Lệ Vương phải tới. Chỉ là để biện học đạo có chút không rõ ràng cho lắm, đối phương cùng mình gần như đồng thời đến nơi này, coi như mình ở trên đường kéo dài công việc, có thể hai người xuất phát thời gian khoảng cách cũng sẽ không vượt qua nửa ngày. Nếu là thật sự có chuyện gì, Cao Lệ Vương nhất khẩu khí cùng hắn bàn giao không phải, làm gì lại tìm nhiều người đi một chuyến? Chẳng lẽ lại là hắn sau khi rời đi, Cao Lệ Vương lại nhận được cái gì khẩn cấp tin tức? Biện đại nhân, biện học đạo thường xuyên xuất nhập tại cung đình thị vệ đối với hắn tự nhiên không tính lạ lắm, một chút liền đem hắn nhận ra được. Sau khi hành lễ, liền tranh thủ vương thượng để hắn chuyển đạt cho Phó Thải Lâm tin tức, đều thổ lộ đi ra. Giá qua, biện học đạo mở to hai mắt nhìn. Giá qua từ xưa đến nay, sớm nhất có thể truy tố đến trăm năm trước, từng tập kích quấy rối Đại Minh cùng Cao Lệ Vương triều vùng duyên hải. Bất quá hai nước cảnh ngộ, có thể nói là hoàn toàn tương phản. Đại Minh quốc lực cường hành, tự thành tổ trong năm, Liêu Đông vọng hải cơn xoáy chi dịch, quân Minh nhất cử tiêu diệt đăng nhập chi địch, từ đây, phương Bắc duyên hải uy hoạn tiêu trừ, hải phòng khuyết nhưng thanh minh. Cao Lệ Vương triều lại là từ đầu đến cuối đều không thể miễn trừ giặc qua quá nhiều nỗi khổ. Chỉ là Cao Lệ Vương không ngờ tới, mấy năm gần đây đã bắt đầu mai danh nhận tích giặc qua, đúng là lựa chọn thời gian này, xuất hiện lần nữa, cũng trắng trợn cướp bóc, cầm đầu gác gấu, càng là thả ra ngoan thoại, nói đến muốn thẳng đến Vương đô. Cái này có thể đem Cao Lệ Vương dọa cho phát sợ, vội vàng tìm thị vệ khẩn cấp thông báo, hy vọng Phó Thải Lâm có thể phân ra một bộ phận binh lực để mà kháng qua. Về phần tiền tuyến có thể hay không bởi vì binh lực điều mà bị thua, cái này cũng không tại Cao Lệ Vương lo lắng bên trong. Trải qua biện học đạo quyền, Cao Lệ Vương đã triệt để suy nghĩ minh bạch, liền xem như quân Minh chiến thắng Phó Thải Lâm, một đường buôn tập thẳng đến Vương đô, hắn cũng có hy vọng sống sót, cũng tiếp tục đảm nhiệm Cao Lệ Vương. Có thể những cấp biện này lại không giống với Giác Qua, vốn là cường đạo, căn bản sẽ không bận tâm ảnh hưởng cùng thanh danh. Nói một cách khác, đám người này nếu là đánh tới Vương đô, là thật sẽ ảnh hưởng đến địa vị của hắn, thậm chí là sinh mệnh. Mà Giác Qua có bản lĩnh đánh tới Vương đô sao? Trước kia vấn đề này có lẽ còn muốn đánh lên một cái dấu hỏi. Dù sao Cao Lệ Vương triều mặc dù chịu đựng Giác Qua tập kích quấy rối tương đối tấp nập, nhưng Giác Qua số lượng cũng tương đối hơi ít, bình thường lấy hơn 10 người hoặc hơn 100 người kết thành cỗ nhỏ thế lực. Cho dù là còn sót lại binh sĩ dù gì, cũng không trở thành bị chừng 100 người từ vùng duyên hải đánh tới Vương đô. Nhưng vấn đề là, lần này Giác Qua chừng bằng người. Đây thật ra là một cái rất chuyện không thể tưởng tượng nổi, bởi vì theo Cao Lệ Vương hiểu rõ, Đông Doanh bây giờ đang đứng ở nội loạn giai đoạn, tổng cộng có thể phân ra mười mấy cái quốc gia. Hơn ngàn người chiến tranh, đã coi là cỡ lớn chiến dịch. Vạn người, đã là một cái đại chư hầu quốc toàn bộ binh lực. Chẳng lẽ lại là cái nào đại chư hầu tại bản thổ lăn lộn ngoài đời không nổi, cả nước xuống biển. Bất quá mặc kệ cố này số lượng khổng lồ ra qua đến tột cùng lai lịch ra sao, bọn hắn đã uy hiếp được tính mạng của hắn, đây là sự thật không thể chối cãi. Biện học đạo nghe xong cung đình thị vệ giảng thuật, lông mày cũng khóa chặt đứng lên. Vạn người ra qua, không cân nhắc chỉnh thể tố chất, cũng cần chí ít 10. Không tướng sĩ mới có thể cùng chi chống lại. Nếu là ổn thỏa một chút, liền cần 2 vạn người, thậm chí 3 vạn người. Mà Phó Thải Lâm bên này, theo hắn hiểu rõ, đại khái có năng lực chiến đấu tướng sĩ, có 140.000 người. Phân đi ra 2-3 vạn người, cố nhiên tính không được thương cân độc cốt, nhưng lại tất nhiên muốn đánh mất chính diện chiến trường nhân số ưu thế. Nhưng coi như có thể chia lại ra ngoài tướng sĩ, nhưng bây giờ bọn hắn còn đứng trước một chuyện khác. Phó Thải Lâm chính dẫn đại quân, cùng quân Minh giao phòng. Có trời mới biết trận chiến này muốn lúc nào mới có thể đánh xong. Cao Lệ quốc thổ cứ như vậy lớn, duyên hải đến Vương đô khoảng cách, nghe tựa hồ rất xa, nhưng nếu là hành quân gấp, 2-3 ngày thời gian, làm sao cũng có thể đi đến. Mà đại quân hiện tại vị trí địa phương, khoảng cách Vương đô, đồng dạng tồn tại 2-3 ngày lộ trình. Trên chiến trường, Bàng Ban Tượng bùn hóa thân biểu lộ đột nhiên cứng đờ. Hiển nhiên, bản thể của hắn khoảng cách quân doanh đóng quân địa phương cũng không xa, mà biện học đạo mấy người làm ra thanh âm lại có chút lớn, hắn phân ra một bộ phận lực chú ý, liền từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau, thu hoạch đến mấu chốt tin tức. Giác Qua Đại Minh bách tính, có lẽ đối với cái từ ngữ này có thể có chút ấn tượng, nhưng đối với Mông Nguyên bực này hoàn toàn không duyên hải quốc gia tới nói, hai chữ này không hề nghi ngờ là xa lạ. Bất quá lạ lẫm cũng không đại biểu không có khả năng lý giải. Uy chữ ban đầu kỳ thật cũng không cùng tặc móc nối, thậm chí hoàn toàn tương phản, uy chữ bản ý là thuận mạo, tức dịu dàng ngoan ngoãn, nhu thuận bộ dáng. Chương 1020 lấy uy chế gì? 2. Chương 1020 lấy uy chế gì? 2. Mà uy cái chữ này, sớm nhất cùng Đông Doanh chư quốc móc nối, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến Hán triều. Hán thư địa lý trí ghi chép, Lạc Lãng Hải bên trong có uy người, chia làm hơn trăm quốc, lấy tuổi lúc tới hiến. Hầu Hán thư Đông Di liệt truyện ghi chép, xây võ trung nguyên 2 năm, uy nô quốc phụng cống chầu mừng, khiến người tự xưng đại phu, ánh sáng võ ban thưởng lấy ấn tín và dây béo triện. Kết hợp những này văn hiến ghi chép, Bàng Ban liền hiểu ra qua hàm nghĩa. Ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Thiết Đạm Thần Hầu trên thân. Thật sự là thật trùng hợp. Thiết Đạm Thần Hầu bên này mới vừa cùng Phó Thải Lâm đưa trước tay, cơ hội trước sau chân, Giác Qua xâm lấn tin tức cũng truyền tới. Mà lại từ biện học đạo mấy người thái độ không khó coi ra, lần này Giác Qua quy mô xâm lấn, nhất định là khác biệt qua lại. Trên đời này, tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Một bên khác, Thiết Đạm Thần Hầu cũng phát hiện Bàng Ban hóa thân biểu tình biến hóa, trong lòng đánh giá một chút thời gian, đại khái đoán được nguyên do. Không sai, Giác Qua đích thật là hắn bố trí. Chu Vô Thị chuẩn bị đem cái này nhất cử xử trí, mệnh danh là lấy uy chế gì. Bất quá nói đúng ra, đám người kia cũng không phải là Lưu Thoán cố nhỏ ra qua tụ hợp thể, mà là hắn bí mật nắm giữ Xuất Vân Quốc tướng sĩ. Xuất Vân Quốc là Đông Doanh phụ cận một cái tiểu quốc, cũng là Đại Minh một cái nước phụ thuộc. Đoạn thời gian trước, còn phái đặc sứ Âu Hoàn đến đây Đại Minh vi hoàng bên trên chúc thọ. Chính là lần kia, Chu Vô Thị dùng người của mình thay thế Âu Hoàn. Đợi đến giả Âu Hoàn sau khi về nước, trước tiên liền cướp vương vị, sau đó tại Thiết Đảm Thần Hầu ra hiệu bên dưới chiêu binh mãi mã. Thân là Đại Minh vương gia, Chu Vô Thị bởi vì chấp trưởng hộ Long Sơn Trang, cũng không có được chính mình đất phong, tự nhiên cũng không có lý do tổ kiến chính mình trực hệ bộ đội. Nhưng muốn ngồi lên hoàng đế bảo tọa, trong tay lại không thể không có binh mã. Cho nên, Chu Vô Thị liền muốn cái này thay mận đổi đạo chủ ý, đồng thời tiến triển cực kỳ thuận lợi. Xuất Vân Quốc tại hắn đến đỡ bên dưới, đã chiếm đoạt chúng quanh mấy cái Đông Doanh tiểu quốc, quốc thổ diện tích tăng gấp bội, tướng sĩ số lượng càng là từ ban sơ hơn ngàn người, dần dần mở rộng đến vạn người. Mà lại cái này một vạn người, cũng không phải tân binh đạt tử, đều là thực sự được gặp máu binh sĩ. Nghĩ tới đây, Chu Vô Thị cũng không thể không cảm khái thời thế tạo anh hùng, đúng lúc gặp Đông Doanh nội loạn, chia ra mấy chục cái quốc gia, người đánh ta ta đánh ngươi, đều là một chuyện rất bình thường. Cho nên hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy, bồi dưỡng được dạng này một chi thực lực không tầm thường cường quân. Kỳ thật, hắn vốn không muốn hiện tại liền bắt đầu dùng chi bộ đội này. Hắn càng hy vọng chi bộ đội này có thể lưu đến hắn bình định lập lại trật tự ngày đó. Bất quá, khi biết mình bị phái tới thảo phạt Cao Lệ, mà lại đối thủ của mình có thể là Phó Thải Lâm lúc, minh bạch trận chiến này đối với Đại Minh ý nghĩa Chu Vô Thị, hay là quả quyết đem một chi này bộ đội bắt đầu dùng. Dù sao cũng chỉ là tiện tay bố trí quân cờ, phát triển đến nay cũng không có tiêu hao hắn quá nhiều nhân lực vật lực, lại thêm Đông Doanh bây giờ còn có không ít tiểu quốc, cho dù không có Xuất Vân Quốc, hắn lại đến đỡ một cái Gia Mẹo Quốc, Gia Cậu Quốc là được. Mà bây giờ từ bảng ban phản ứng đến xem, Xuất Vân Quốc chi kỳ binh này hiệu quả vẫn rất tốt. Phó tiên sinh bảng ban cảm giác được cái kia cung đình thị vệ đã hướng phía bên này chạy đến, biết tin tức căn bản không gạt được hắn, liền lựa chọn sớm đem tin tức cáo cùng Phó Thải Lâm biết được. Mà Phó Thải Lâm phản ứng quả nhiên cùng hắn dự đoán không có gì khác biệt, cơ hồ là vô ý thức liền làm ra chia binh quyết định. Ngược lại không hoàn toàn là vì Cao Lệ vương vị, mà là giả qua tố chất, hắn sớm có nghe thấy, cũng tận mắt chứng kiến qua, biết đây chính là một đám cướp bóc đốt giết việc các bất tận xuất sinh, nếu là bỏ vào đến đối bản quốc bách tính mà nói, không khác là tai họa ngập đầu, nhất định phải nhanh chóng thanh trừ mới được. Bàng ban nhưng lại có không giống với ý nghĩ. Phó tiên sinh, theo ta thấy, cho dù là chia binh, đợi đến đổi tới thời điểm sợ cũng là đã chậm, không bằng ngươi mang binh tiếp tục cùng Chu Vô Thị giằng co, ta thay ngươi đi một chuyến, tiêu diệt giả qua, trở lại giúp ngươi, ngươi xem coi thế nào. Cái này vậy liền phiền phức bàng huynh. Phó Thải Lâm suy nghĩ một cái trước mắt, liền công nhận bàng ban đề nghị. Đại quân hành quân tốc độ, cuối cùng so ra kém tông sư viên mãn, mà lấy tông sư viên mãn tu vi, toàn diện 10. Không giặc qua, lại tính cả đi tới đi lui thời gian, cũng không dùng đến quá lâu. Cho nên, bàng ban đề nghị, không thể nghi ngờ mới là tối ưu giải. Bàng ban gặp Phó Thải Lâm đáp ứng xuống, không nhiều nói nhảm, lập tức khởi hành. Về phần lưu tại trên chiến trường cái này một bộ bùn đất hóa thân, cũng không có lãng phí, trong đó tinh thần lực hướng phía Phó Thải Lâm dũng mãnh lao tới. Phó tiên sinh, đạo này tinh thần lực có thể giúp ngươi phân rõ Chu Vô Thị tinh thần lực tạo vật. Từ vừa rồi đứng ngoài quan sát hai người thời điểm chiến đấu, Bàng Ban đã phát hiện Phó Thải Lâm nghiêm trọng lệch khoa. Có quan hệ tinh thần lực tu hành, vẹn vẹn chỉ là đạp ở tông sư viên mãn bình quân tuyến thượng. Cố nhiên không tính quá kém, có thể so với Chu Vô Thị mà nói, cũng đã càng rõ ràng sơ hở. Nếu là không giúp đỡ một đám, hắn lo lắng Phó Thải Lâm đều kiên trì không đến chính mình trở về, liền sẽ bị Chu Vô Thị âm tử. Phó Thải Lâm cũng minh bạch tinh thần lực là chính mình yếu hạng. Tự mình sáng chế Cửu Huyền Đại Pháp, cố nhiên dính đến tinh thần lực tu hành, lại chỉ là tu hành, cùng lợi dụng tinh thần lực tác chiến tương quan nội dung, cơ hồ có thể nói là không có. Duy nhất đáng ra tán thưởng bộ phận, cũng mẹn mẹn chỉ là thủ thần phương diện, nói một cách khác, cùng cảnh giới tình huống dưới, tinh thần lực khống chế năng lực rất khó tác dụng ở trên người hắn. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Phó Thải Lâm mới dám yên lòng tiếp xúc bảng ban tinh thần lực. Quả nhiên là bảng ban ngươi cái tên này đến tột cùng là thế nào làm được. Chu Vô Thị xa xa nhìn thấy một màn này, nhưng lại chưa ngăn cản. Một phương diện, bảng ban bản thể cũng không ở chỗ này, hắn muốn ngăn cản cũng không thể nào ra tay. Một phương diện khác, hắn tựa hồ đối với bảng ban sẽ đi ngăn cản hắn điều động ra qua, hoặc là nói ra Vân Quốc bộ đội sớm có đón trước, đồng thời có cho dù là bảng ban tự thân xuất mã, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng đánh chi bộ đội kia lực lượng. Trên thực tế đúng là như thế, sớm tại xuất chinh trước đó, Tô Mục đã tìm được hắn, cũng như là cho Linh Linh Phát cung cấp công lược bình thường, đồng dạng cho Chu Vô Thị cung cấp một cái cẩm nang. Trong cẩm nang cũng không có diệu kế, lại có hai loại nhìn như cùng chiến cuộc không có bất kỳ cái gì liên quan đồ vật. Đầu tiên là một đạo cải tiến sau liệu thương phủ, bị chỉ rõ có thể chữa trị phổ thông liệu thương phủ không cách nào chữa trị nghi nan tạp chứng. Cơ hồ là vô ý thức, Chu Vô Thị liền nghĩ đến chính mình bồi dưỡng Thiên Cương Vệ một thành viên trong số đó. Đó là thật lâu chuyện lúc trước, tên kia Thiên Cương Vệ từng bị chặt gãy mất cánh tay, nhưng lại đắc tội đối phương, đến mức tay cụt từ đầu đến cuối không thể sống lại. Tiếp theo khiến cho hắn bồi dưỡng, có thể kết trận chống lại tông sư trùng kỳ thậm chí hậu kỳ Thiên Cương 36 vị, uy lực giảm mất đi nhiều. Đạo phù lục này tồn tại, như lời nói không loa, liền có thể để tên kia Thiên Cương Vệ khỏi hẳn. Mặt khác một vật, đồng dạng là phù lục, bất quá lại là nhằm vào tinh thần lực công kích phù lục, đánh dấu cụ thể hơn, minh sắc vạch ra muốn để Thiên Cương Vệ tùy thân mang theo. Lúc đó hắn còn không phải đặc biệt minh bạch, nhưng là hiện tại hắn minh bạch. Đạo phù kia là dùng đến nhằm vào bảng ban. Chương 1021 Thiên Cương đại trận, 1, chương 1021 Thiên Cương đại trận, 1, ầm ầm, ầm ầm, bảng ban vừa rời đi không lâu, Chu Vô Thị cùng Phó Thải Lâm liền lại một lần giao thủ. Cùng vừa rồi thu liễm khác biệt, bây giờ Phó Thải Lâm không cố kỵ nữa, Chu Vô Thị tâm khí trải qua vừa rồi chiến dịch cũng đã trèo đến đỉnh phong, có thể nói trạng thái không giảm trái lại còn tăng. Một chiêu một thức đều là đánh ra tông sư uy thế. Chẳng biết lúc nào bắt đầu đông đúc mây mưa, bị dư uy ba cùng, giờ phút này thật giống như một mảnh màn vải, bị người dùng đao rạch ra 17-18 lỗ lớn, ánh nắng đẩy xuống, lại một chút nhiệt độ cũng không có. Hai quân đối chọi, sát khí tràn ngập, tạo thành một đạo cứng cỏi bình chướng, tại lần lượt dung chuyển bên trong lung lay sắp đổ, lại luôn có thể cứng chắc xuống tới. Trong doanh trướng, Biện Học Đạo đã bày xong bàn thờ, Phổ Hiền chân nhân như bị hắn tùy thân mang theo, bây giờ cũng mời đi lên. Chân nhân phù hộ ta ầm ầm, bên ngoài chấn động thanh âm càng ngày càng tấp nập, Biện Học Đạo lúc bắt đầu, còn thường xuyên bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng đến phía sau, gặp bàn thờ dọn xong, cống phẩm chuẩn bị đầy đủ, tại tượng thần nhìn soi mói, trên mặt hắn hoảng sợ, dần dần bị tưởng hòa thay thế. Trong doanh trướng bên ngoài, cũng giống như thành hai thế giới. Người ở bên trong nghe không được thanh âm bên ngoài, động tĩnh bên ngoài cũng không ảnh hưởng tới người ở bên trong. Đột nhiên, Biện Học Đạo đầu nặng nề rơi một chút. Ta làm sao đã ngủ? Biện Học Đạo tự lẩm bẩm, mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, sau đó, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người. Bên hai, là bạch tượng hót vang, trước mắt là phảng phất như người sống nhìn chăm chú lên hắn tự thần. Biện Học Đạo, đệ tử tại. Biện Học Đạo đội vàng trả lời, đồng thời đầu thật sâu thấp xuống, sợ va chạm thần tiên pháp giá. Phó Thải Lâm không phải Chu Vô Thị đối thủ, người muốn giúp hắn. Phổ Hiền chân nhân mở miệng, ngữ khí lại càng kỳ quái, giản dị tự nhiên, không có nửa điểm thần tiên cảm giác. Biện Học Đạo nhưng cũng không có cảm thấy có vấn đề gì, chỉ là sợ hãi đáp, đệ tử tài sơ học thiện, thực sự bất lực, mong rằng chân nhân truyền xuống một hai pháp thuật diệu quyết, trợ đệ tử ngăn cơn sóng dữ. Tốt, ngươi lại đưa lỗ thai tới. Phổ Hiền chân nhân hướng hắn vây vây tay. Cùng lúc đó, bên trong thanh âm gì? Ngoài doanh trướng, hai cái tuần tra gầy yếu binh sĩ nghe được trong doanh trướng truyền ra đối thoại thanh âm, một người trong đó tò mò xích tới, muốn vén rèm lên liếc trộm một dạng. Một người khác lại bị giật nảy mình, bận điệu tại trên gáy của hắn vỗ một cái, thấp giọng quát lớn, làm gì chứ? Biện đại nhân dặn đi dặn lại, không khiến người ta đã quấy rầy, ngươi còn dám nhìn lén, không muốn sống nữa. Xuyệt xuyệt, bị đánh người vội vàng khoa tay một cái im lặng thủ thế, đồng thời ra hiệu đồng bạn hướng bên trong nhìn. Đồng bạn gặp hắn bộ này cố lộng huyền hư bộ dáng, cũng có chút hiếu kỳ, nghĩ nghĩ, vẫn là không có nhìn xuống, thăm dò nhìn sang. Sau đó liền gặp được trong doanh trướng. Biện Học Đạo đứng lên, ngồi tại trên ghế mảnh, khuôn mặt hiền lành, hướng phía đất chống gác. Ngươi lại tới. Tới nha. Gặp đầu chồng lên nhau binh sĩ, phía trên vị kia đệ thấp lấy thanh âm hỏi, Biện đại nhân đây là đang nói chuyện với người nào đâu? Ta nào biết được, phía dưới đồng dạng nhỏ giọng trả lời. Hai người đang khi nói chuyện, chỉ thấy trong doanh trướng, Biện Học Đạo lại đi tới cạnh bồ đoàn bên cạnh, quỳ xuống, miệng nói, đệ tử không dám. Một người sức hai sừng, tốt một phen vết mực. Cuối cùng mới gặp Biện Học Đạo nhắm mắt lại, quỳ trên mặt đất, rỗi ra một ngón tay, ngay tại chỗ bắt đầu vẽ. Vẽ lên cái gì, lại không phải hai cái nhìn lén tiểu tốt có thể nhìn thấy. Hai người đã bị trong doanh trướng phát sinh một màn dọa đến ngay cả không dám thở mạnh một cái. Đột nhiên, không biết là ai từ phía sau lưng đập bả vai của hai người. Má ơi! Hai người dọa đến kêu lên sợ hãi, quay đầu lại, gặp chỉ là hỏa đầu quân lão binh, lúc này mới vô ngực, tận khả năng đem thở hổn hển đều đặn. Chuyện gì a? Ta chính là muốn hỏi một chút, Phó Nguyên Soái lúc nào trở về a? Chuẩn bị cẩn thận cơm nóng món ăn nóng, hỏa đầu quân lão binh lấy lòng hỏi. Phó Thải Lâm tại Cao Lệ danh vọng cao, cực thụ kính yêu, hỏa đầu quân đến đây hỏi thăm, cũng là nghĩ mở cho hắn cái tiểu táo, miễn cho trong quân đồ ăn không hợp khẩu vị. Ngươi trở về nghe âm thanh, bên kia lúc nào yên tĩnh, Phó Nguyên Soái không sai biệt lắm cũng liền nên trở về tới tuần tra quân tốt chỉ vào động tĩnh nơi xa. Các loại ứng phó cấp có đầu quân lão binh, hai người mới nhớ tới vừa rồi tại ngoài doanh trướng nhìn lén sự tình, cẩn thận từng ly từng tí quay đầu đi, vén rèm lên. Một đôi con ngươi ấm lãnh, treo ở trên khuôn mặt tâm trầm, xuất hiện ở trước mặt hai người. Biện đại nhân, chúng ta lạnh lẽo không gì sánh được ánh mắt, làm cho hai tên tuần tra quân tốt tê cả da đầu, chảy xuôi tại thể nội huyết dịch, phảng phất trước đó tại trong nước đá qua một lần, làm bọn hắn khắp cả người phát lạnh, phía sau quần áo cũng bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Phảng phất đứng trước mặt, cũng không phải là một người, mà là một chi tùy thời chờ phân phó đầu mũi tên. Biện Học Đạo lại phảng phất không có phát giác hai người dị dạng, nhìn thoáng qua sau, thu hồi ánh mắt, xoay thân thể lại, thanh âm sau đó truyền đến, tại quân doanh mặt phía nam thanh lý ra một mảnh đất trống, chiếu vào bản vẽ làm đại cao. Thoại âm rơi xuống, một trang giấy rơi vào trước mặt hai người, vết mực mới tinh. Trong doanh trướng, ta đây là thế nào? Biện Học Đạo trước mắt trở nên hoảng hốt, trên thân cái kia cố hung ác nham hiểm khí chất tiêu tán không còn. Ngẩng đầu, tả hữu nhìn lại, ánh mắt cuối cùng rơi vào Phổ Hiền chân nhân giống bên trên, ký ức giống như là thủy triều phun lên não hải. Biện Học Đạo trong thoáng chốc, hồi tưởng lại vừa rồi phát sinh sự tình. Là, chân nhân truyền pháp tại ta, còn chỉ điểm ta vẽ lên một tấm đồ đáng giận, lại bị hai tên gia hỏa kia cắt đứt, cũng không biết có thể hay không ảnh hưởng cuối cùng hiệu quả. Biện Học Đạo không thể nghĩ quá nhiều, ký ức liền lại lần nữa mơ hồ. Tựa như là mộng tỉnh thời gian, có quan hệ trong mộng cảnh chi tiết, đều sẽ theo thời gian trôi qua mà một chút xíu quên mất, cuối cùng cũng chỉ còn lại có một cái đại khái giàn cung. Nếu là văn tự hóa đến thuyết minh lời nói, Biện Học Đạo hiện tại trong đầu còn sót lại ký ức, chính là mình hẳn là đi làm một sự kiện. Vì cái gì làm? Ai lời nhắn đủ? Làm sao lại sẽ phát sinh cái gì? Những này hết thảy đều không nhớ được. Doanh địa còn lại quân tốt không nhiều, nhưng cũng không ít. Hai tên đi tuần binh sĩ, một người tại từ Biện Học Đạo chỗ tiếp nhận bản vẽ sau, liền đánh lấy Biện Học Đạo danh nghĩa, đem hỏa đầu quân điều một bộ phận, liền bắt đầu tại quân doanh mặt phía nam, tu kiến trên bản vẽ hội họa tế đàn. Một người khác thì đi tìm đồ quân nhu bộ đội, tìm kiếm trên bản vẽ nâng lên pháp khí vật thay thế. Lệnh kỳ liền dùng cờ bài quan lá cờ thay thế, châu than, gỗ thông, người trước trong quân doanh liền có, người sau chung quanh trong vùng núi cũng không thiếu, tùy tiện chặt một gốc đỏ tùng liền thành. Về phần mặt khác, mặc dù có chút khó khăn, nhưng cũng không phải không thể làm được. Rất nhanh, tại hai người tận hết sức lực giám sát tình huống dưới, giản dị pháp đàn tu kiến hoàn tất. Pháp đàn chung quanh, cây xanh vần quanh, hoa cỏ tô điểm. Một cái to lớn chậu than, bên trong thiêu đốt lên cành cây, nồng đậm khói trắng, lôi cuốn lấy nhựa thông hương khí, xông thẳng lên trời. Chương 1021 Thiên Cương đại trận 2, chương 1021 Thiên Cương đại trận 2, biện học đạo leo lên pháp đàn. Trong đầu tự phát hiện lên một thiên tế văn. Nghi thức bắt đầu. Theo biện học đạo bắt đầu đọc tế văn, chung quanh quân tốt thì dựa theo trước đó căn dặn, đem chậu than lật đổ. Trên đồng cỏ dự đoán bị ngâm dầu trơn. Hỏa diễm dọc theo dầu trơn, có quy tắc lan tràn đứng lên. Rất nhanh, liền tạo thành một cái phức tạp đồ án. Nếu là từ chỗ cao nhìn lại, liền không khó phát hiện, đó là một cái dục hỏa trùng sinh vương hoàng. Cùng lúc đó, đông bộ bờ biển. Xuất Vân Quốc tướng sĩ, tại cầm đầu 36 đẹp trai dẫn đầu xuống, đã dẹp xong duyên hải thành trấn, tiến hành đơn giản thiết kế, liền chuẩn bị tiếp tục tiến quân. Có thể trên con đường phía trước, lại có một bóng người ngăn cản. Xuất Vân Quốc một phương, có tướng lĩnh cưỡi tại trên lưng ngựa, đưa tay vừa nhấc, gọi lại sau lưng quân tốt, đồng thời từ phía sau lưng lấy xuống cung. Đây là đông doanh trường cung, không lưng so với bình thường cùng mở dài, chừng một người cao, tầm bắn lại chỉ có 30 bước tả hữu. Nhưng khoảng cách gần tình huống dưới, lực xuyên thấu cực mạnh, có thể mặc thấu áo giáp. Mũi tên rời dây cung mà ra, tốc độ cực nhanh. Nhưng lại tại sắp bắn trúng người kia thời điểm, đột nhiên chết đi phương hướng. Tướng lĩnh không tin tả, lại bắn một tiễn, lại vẫn là bắn trễ. Cái kia trống rỗng xuất hiện thân ảnh, từ xuất hiện bắt đầu, ngay tại chậm rãi hướng về phía trước, cho dù tướng lĩnh liên xạ 2 mũi tên, hắn cũng không có dừng lại ý tứ. Lúc này, càng là đã khoảng cách Xuất Vân Quốc tướng sĩ, không đủ 10 bước khoảng cách. Nhưng hắn mặt, nhưng như cũng mơ hồ. Người đến người nào, tướng lĩnh quát. Nói cũng phải trung nguyên nói, chỉ là ngữ điệu có chút cổ quái. Người tới không có mở miệng, lại ngừng bước chân, ánh mắt trước người dò xét. Liền gặp có 36 đạo thân ảnh phá đất mà lên, giao thoa bài bố, ngăn tại trước mặt của hắn. Thiên Khôi đại nhân. Tướng lĩnh nhìn thấy những người này quần áo, thái độ nhanh quay ngược trở lại, vận điệu tung người xuống ngựa, khom mình hành lễ. 36 người này chính là Chu Vô Thị bí mật bồi dưỡng Tam Thập Lục Thiên Cương, rất sớm trước đó đã là tiên tiên cảnh võ giả, trong đó có 6 người lại bị Chu Vô Thị quán thâu công lực, đã là tông sư cảnh võ giả. Thiên Khôi Tinh cũng không dám qua loa chủ quan, ánh mắt vẫn như cũ lơ lửng tại bảng ban trên thân, ngoài miệng lại đối với tướng lĩnh kia quát, bớt nói nhảm, kết trận. Tướng lĩnh đã sớm giống như là nuôi thành bản năng, nghe nói như thế, đầu óc còn không co quay lại, thân thể trước hết hành động đứng lên. Một chuyến 10 10 chuyến trăm, rất nhanh, Xuất Vân Quốc Túc có vạn người lại quân, lợi dụng 36 người này là trận nhãn, kết thành Thiên Cương đại trận. Đây cũng là Xuất Vân Quốc tại Đông Doanh tranh bá lúc, đánh đâu thắng đó nguyên nhân một trong. Không giống với hiện nay Trung Nguyên thịnh hành tập trung hình quân trận, Thiên Cương trận càng khuynh hướng cổ pháp, nhưng lại bị Chu Vô Thị tiến hành cải tiến. Mắt thấy quân trận thành hình, Bàng Ban lông mày lại hơi nhíu lên. Hắn mặc dù tự phụ trước mắt cái này một vạn người, coi như kết trận, cũng vô pháp tạo thành uy hiếp đối với hắn, càng không khả năng kéo dài cước bộ của hắn, nhưng hắn cũng không trở thành thật chờ đối phương trận pháp thành hình lại ra tay. Trên thực tế, tại phát giác được Tam Thập Lục Thiên Cương lúc, hắn đang đếm thử dùng tinh thần lực tiếp quản 36 người này thân thể. Mà tại tinh thần lực của hắn cảm giác ở trong, tiến triển cũng hẳn là rất thuận lợi mới đối. Nhưng lại tại vừa mới, hắn muốn nhất cổ tác khí, nghịch chuyển 36 người này chân khí trong cơ thể vận hành, từ đó đem 36 người này đồng thời đánh chết lúc, lại kinh ngạc phát hiện, 36 người này thân thể phát sinh rất kỳ diệu biến hóa. Chỉ thị của hắn hoàn toàn chính xác phát ra ngoài, 36 người này cũng hoàn toàn chính xác tiếp thu được, nhưng lại tại thi hành trước, chỉ thị của hắn bị bỗng nhiên xuất hiện một cái khác thì chỉ lệnh bao trùm, tiếp theo mất đi hiệu lực. Chẳng lẽ đây cũng là Chu Vô Thị thủ bút? Bàng Ban trong đầu toát ra dạng này một cái ý nghĩ. Nhưng rất nhanh, hắn lại cảm thấy ý tưởng này có chút không thực tế. Chu Vô Thị tinh thần lực tu vi hoàn toàn chính xác không tầm thường. Nhưng vấn đề là, tinh thần lực của mình tu vi, là đại tông sư đều đánh giá rằng khoảng cách đại tông sư cảnh chỉ kém thăng hoa. Nếu là còn mạnh hơn chính mình, chẳng phải là nói rõ tinh thần của người nọ lực đã đạt đến đại tông sư trình độ. Mà dựa theo hắn giải, tinh khí thần, chỉ cần 3 cái một trong số đó đạt tới đại tông sư cấp độ, người này đã xem như đại tông sư. Nhưng Chu Vô Thị là đại tông sư sao? Tuyệt đối không phải. Nếu không phải, vậy cái này 36 người trên người dị dạng cũng chỉ khả năng đến từ người khác. Có lẽ là Đại Minh Hoàng cung bên trong vị kia đại tông sư cũng có nói. Bất quá bây giờ, Bàng Ban không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Tinh thần lực không cách nào có hiệu quả lời nói, hắn cũng chỉ đành dùng một chút càng chắc địch thủ đoạn. Tinh thần lực trong lòng bàn tay chạy xuôi, rất nhanh liền cụ hiện ra một thanh đoạn kích, trên đó có màu đỏ tím chân khí lưu chuyển. Bá, đoạn kích bung ra, một đạo cơ hồ từ nam chí bắc thiên địa khí nhận, hướng phía đại quân phương hướng phát chạm, như muốn tính cả biển cả đều phân hai nửa. Bàng Ban mặc dù không chủ tu chân khí, có thể một kích này uy lực cũng vững vàng bước qua tông sư viên mãn cấp độ. Thiên Cương 36 tại đây cơ hồ đã là thần thông pháp thuật một kích bên dưới, nhưng cũng không hề từ bỏ chống cự. Tại trận pháp gia trì bên dưới, cầm đầu 6 vị tông sư ngưng tụ ra một đạo hộ thể thiên cương khí, đón nhận đột kích khí nhận. Cả hai phát sinh tiếp xúc, cũng không phát sinh va chạm. Khí nhận liền phảng phất lâm vào vũng bùn bình thường, bị thiên cương khí liên tục không ngừng nuốt vào. 6 vị tông sư sơ kỳ thiên cương vệ, sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm, lại tại trong thời gian cực ngắn khôi phục lại. Thay vào đó là 30 tên tiên thiên cảnh thiên cương vệ sắc mặt khó coi, nhưng lại không có tiếp tục quá lâu. Đạo này khí nhận uy lực, liền lại bị đều địa phân mở đến sau lưng mỗi một cái quân tốt địa thân bên trên. Tất cả mọi người khí tức vẻ bại một cái trước mắt, nhưng lại tại trận pháp gia trì bên dưới, phi tốc khôi phục như lúc ban đầu. Đây cũng là cải tiến sau thiên cương trận. Lấy 6 tông sư làm hệ tâm, tiếp nhận đợt thứ nhất thế công, sau đó lại lấy 30 tiên thiên làm môi giới, đem địch nhân tạo thành tổn thương, đều gánh vác đến vạn danh tướng sĩ trên thân. Tông sư viên mãn một kích, tuyệt đối có thể đem thiên cương vệ, có thể là phía sau bọn họ bất kỳ một người nào nghiền xương thành cho 10 lần không chỉ. Nhưng nếu là đều gánh vác xuống tới, gần một vài người, mỗi người nhiều nhất chỉ rơi một cái vết thương nhẹ. Tại trận pháp gia trì bên dưới, rất dễ dàng liền có thể khôi phục lại. Bàng Ban nhìn xem chính mình một kích bị hoàn toàn hóa giải, hé mắt, bị ảnh thần công, các ngươi là tương tây tứ quỷ đồ đệ. Bàng Ban tuy là ma môn võ giả, nhưng cũng đối với Trung Nguyên đánh không chết tương tây tứ quỷ có chỗ nghe thấy. Rõ ràng chỉ là 4 cái tông sư trung kỳ võ giả, có thể bàn về khó chơi trình độ, tuyệt sẽ không thua kém bất luận một vị nào tông sư viên mãn. 4 người này độc môn tuyệt kỹ, chính là danh xưng có thể hóa giải thiên hạ hết thảy công kích bị ảnh thần công. Lại là một đạo khí nhận bung ra, lại lần nữa bị hóa giải. Đây càng thêm ngồi vững 36 người này nắm giữ mị ảnh thần công sự thật. Chu Vô Thị thật đúng là bỏ xuống được bản, vậy mà để tương tây tứ quỷ mấy cái này lão quỷ đem giữ nhà bản sự đều dạy dỗ đi. Chương 1022 cửa, 1, chương 1022 cửa, 1, Bàng Ban bị kéo ở bước chân. Mặc dù đối với mị ảnh thần công sớm có nghe thấy, nhưng giờ phút này, hắn vẫn cảm thấy chính mình lúc trước coi thường môn công phu này. Mị ảnh thần công cũng không phức tạp, thậm chí tại tuyệt đại đa số người nghe tới đều là rất ngu một môn công phu. Bởi vì môn công phu này ý nghĩa chính là lấy thủ làm công. Dùng Công Tôn Ô Long lời nói tới nói, chính là nhận đánh không hoàn thủ. Về phần như thế nào thủ thắng, các loại địch nhân mệt mỏi, có thể là không muốn đánh, tự nhiên cũng liền thắng. Đây là tuyệt đại đa số người cho là nó ngu xuẩn nguyên nhân. Nhưng chỉ có thực sự tiếp xúc qua môn công phu này người, mới có thể hiểu nắm giữ mị ảnh thần công người, đến tuột cùng có bao nhiêu buồn nôn. Hoàn toàn chính xác, muốn lấy mị ảnh thần công chiến thắng đối thủ, hơn phân nửa chỉ có thể chống đến địch nhân không còn khí lực. Nhưng vấn đề là, hắn thật có thể làm được. Đây cũng là mị ảnh thần công lớn nhất buồn nôn chỗ. Hắn giảm lực tuyệt đối phải so ngươi dùng sức tới nhẹ nhõm, cũng có thể kiên trì đến càng lâu. Trừ phi ngươi có thể dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép lên đi, nếu không muốn đánh tan mị ảnh thần công, tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Bàng Ban nguyên bản có thực lực tuyệt đối, có thể bởi vì một chút bên ngoài nhân tố, dẫn đến hắn cùng trời cương vệ thực lực sai biệt, thoáng san bằng một chút, trở nên không có như vậy tuyệt đối. Cố nhiên trận chiến này người thắng cuối cùng khẳng định vẫn là hắn, có thể nghĩ muốn phân ra thắng bại, sợ là muốn hao phí một đoạn thời gian rất dài. Hết lần này tới lần khác hắn hiện tại thiếu nhất cũng là thời gian. Hắn đây là đang làm cái gì? Phương Dạ Vũ thân ảnh giấu kín tại trong rừng cây, cũng không hiện thân, hắn xa xa đánh giá biện học đạo thao tác, lại phát hiện chính mình có chút nhìn không hiểu nhiều, cũng là không phải hoàn toàn xem không hiểu. Dù nói thế nào hắn cũng là ma môn cao đồ, lại bởi vì đặc thù nguyên nhân, nghiên cứu qua không ít ma môn điển tịch. Bởi vì cái gọi là chưa từng ăn thịt heo cũng đã gặp heo chạy. Ma môn tàng thư vốn là bao hàm toàn diện, trong đó đạo gia kinh điển liền chiếm cứ rất lớn một bộ phận. Cho nên có quan hệ đạo gia nghi thức, Phương Dạ Vũ coi như sẽ không bố trí, có thể chí ít có thể nhìn ra những bố trí này cuối cùng có thể tạo được hiệu quả gì. Nhưng vấn đề cũng xuất hiện ở nơi này. Biện học đạo bố trí quá hỗn tạp. Trước một giây mang đến cho hắn một cảm giác hay là cầu phúc chuyển vận, sau một giây liền biến thành tế tự hiện thế. Nói đối phương là làm ẩu đi, nhưng khi hắn mở ra tinh thần lực tầm mắt sau, hoàn toàn chính xác thấy được một chút biến hóa, chỉ là còn không có biết rõ ràng những biến hóa này cuối cùng sẽ thúc đẩy cái gì. Nếu từ góc độ chuyên nghiệp xuất phát, không có đạt được đáp án, Phương Dạ Vũ cũng không có lựa chọn tiếp tục cùng chết, mà là từ logic góc độ tiếp tục phân tích. Đầu tiên phải rõ ràng một chút, biện học đạo vì cái gì làm như vậy. Chiêu tượng một chút tới nói, người đều là bị đẩy đi. Bởi vì đói, cho nên ăn cơm, bởi vì khát, cho nên uống nước. Như vậy, biện học đạo lại là bị cái gì đấy? Không hề nghi ngờ, là Cao Lệ Quốc bây giờ gặp phải khốn cảnh. Đột nhiên xuất hiện một cố kỳ binh, để Phó Thải Lâm phân thân thiếu phương pháp, cho nên biện học đạo cử hành nghi thức. Nói một cách khác, hắn chỗ cử hành nghi thức, nhất định là nhằm vào trước mắt đối mặt khốn cảnh. Mà như thế nào đi ra khốn cảnh, giải quyết phiền phức, Phó Thải Lâm mạnh lên. Mặc dù tìm cường lực ngoại viện, cũng là một loại phương pháp giải quyết, có thể tế tự nghi thức hiển nhiên không có đủ loại năng lực này, hoặc là nói Phương Dạ Vũ cũng không có từ biện học đạo bố trí ở trong, nhìn thấy tới tương quan nghi quỹ. Cho nên, cũng chỉ có thể là tăng cường Phó Thải Lâm. Nếu là lấy kết quả này đẩy ngược Phương Dạ Vũ coi là thật từ đó nhìn ra một ít môn đạo. Không sai được, đây quả nhiên là chuyển vận nghi thức, bất quá cũng không phải là vật khí, mà là quốc vận. Phương Dạ Vũ lấy tinh thần lực thi triển thuật vào khí. Ánh mắt chiếu tới chỗ, theo hỏa diễm thiêu đốt, khói xanh lượn lờ dâng lên, hướng về phương xa Phó Thải Lâm phương hướng hội tụ mà đi. Nói như vậy, chỉ cần là quốc gia này người, mỗi người trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ dính chút quốc vận. Mà quốc vận nhiều ít thì tại người này đối với quốc gia ảnh hưởng trình độ, cũng tỉ như Cao Lệ Vương, mỗi tiếng nói cử động đều sẽ ảnh hưởng đến quốc gia tương lai phát triển, vậy hắn trên thân hội tụ quốc vận, không hề nghi ngờ chính là một cái con số trên trời. Lại tỉ như Phó Thải Lâm, đi qua Phó Thải Lâm, tuy nói là Cao Lệ Quốc lãnh tụ tinh thần, có thể bởi vì cũng không tham gia chính sự cho nên, cố nhiên trên thân ngưng tụ quốc vận, nhưng tổng lượng vẫn còn không đến Cao Lệ Vương một nửa. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, Đại Minh phát binh Cao Lệ, trận chiến này đối với Đại Minh mà nói, ý nghĩa trọng đại, đối với Cao Lệ mà nói, đồng dạng ý nghĩa phi phàm. Không chừng trận chiến này kết thúc, Cao Lệ liền mất nước. Cho nên, gánh vác trọng đại sứ mệnh Phó Thải Lâm, trên thân tự nhiên mà vậy hội tụ càng nhiều quốc vận, cơ hồ đã chiếm cứ cao lệ quốc vận 6 thành. Mà nếu là Phương Dạ Vũ không có phân tích sai, biện học đạo cử động lần này chính là nghiền ép những người còn lại trên người còn sót lại quốc vận, nhu cầu làm cho cả nước chi vận đều hội tụ tại Phó Thải Lâm một người trên thân. Một nước vận thế gia thân, tự nhiên mọi chuyện trôi chảy. Thậm chí nếu là ngộ tính đầy đủ, phúc trí tâm linh, mượn cơ hội này nói không chính xác có thể đốn ngộ. Tăng cường thực lực cũng liền không còn là lời nói vô căn cứ. Chỉ là, Lâm Chiến đột phá, hay là tông sư viên mãn cảnh, cái này thật hiện thực sao? Ngay tại Phương Dạ Vũ thời khắc nghi hoặc, biện học đạo nghi thức cũng tiến hành đến hồi cuối. Cứ việc biện học đạo bản nhân cũng không quá lý giải nghi thức này nội tại logic, cùng cuối cùng hiệu quả. Nhưng có vẻ như, chính như Phương Dạ Vũ đoán như thế, đây là một cái có quan hệ quốc vận chuyển vận nghi thức. Bởi vì biện học đạo cảm thấy mình trong lúc đông nhiên liền biến ẩn. Một chút nguyên bản rất dễ dàng liền có thể lý giải trong sách cổ cho, bây giờ trở về nhớ lại đến, cùng thiên thư không khác. Đây là bởi vì, thuộc về hắn bộ phận kia quốc vận, đã bị kéo ra ngoài. Thân là Cao Lệ Vương sùng thần, mỗi tiếng nói cử động, đều sẽ gây nên Cao Lệ Vương coi trọng, thậm chí ảnh hưởng Cao Lệ Vương cuối cùng quyết sách. Biện học đạo đối với quốc gia này tới nói, phân lượng rất nặng. Tự nhiên có không ít quốc vận tại thân. Dùng một câu ngạn ngữ tới nói, chính là, lúc tới tất cả thiên địa động lực, vận chuyển anh hùng không tự do. Vận thế đối với một người ảnh hưởng là thay đổi một cách vô tri vô giác, nhưng cũng là rõ ràng tồn tại. Mà trừ biện học đạo, đối với quốc gia này mà nói, đồng dạng phân lượng không nhẹ người, tại lúc này cũng có phi thường trực quan biến hóa. Không phải tay chân bỗng nhiên biến ẩn, chính là ngực có chút một ngạn. Lại có là văn chương viết đến một nửa, đột nhiên không biết nên như thế nào đặt bút. Cho dù miễn cưỡng viết ra, có thể trên giấy văn tự cũng sẽ để hắn cảm thấy thấy thế nào làm sao không vừa mắt, từ từ, hắn thậm chí sẽ sinh ra một loại chữ viết sai ảo giác. Đây cũng là vận chuyển anh hùng không tự do. Trái lại trên chiến trường, Phó Thải Lâm thì thật sự rõ ràng cảm nhận được lúc tới tất cả thiên địa động lực cảm giác. Nguyên bản bởi vì tâm cảnh biến hóa, mà trạng thái không tại đỉnh phong Phó Thải Lâm, đột nhiên cảm thấy trong lòng có cái kết mở ra, vô luận là tâm pháp vận chuyển tốc độ, hay là sát khí lợi dụng hiệu suất, đều có 10 phần rõ rệt biến hóa. Chương 1022 cửa 2, chương 1022 cửa 2, trên thực tế, tại trận chiến này trước khi bắt đầu, Phó Thải Lâm tắm rửa chai giới, gắng đạt tới điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Nhưng tại đốt hương lúc, hắn đột nhiên nghĩ đến Biện Hy, chính là cái kia thông qua thủ đoạn nhỏ thắng chính mình một bàn cờ thanh niên. Cũng là một khắc này, nội tâm của hắn bỗng nhiên dao động. Có thể thắng sao? Cờ vây là hắn nhất có tự tin một hạng kỹ nghệ, có thể Biện Hy lại chỉ dựa vào một chút không ra gì thủ đoạn nhỏ, liền từ trong tay của hắn thắng được một ván. Cứ việc, loại thủ đoạn kia không có khả năng có hiệu quả lần thứ hai. Nhưng vấn đề là, cờ vây đã là một hạng tận khả năng công bằng trò chơi. Hiện thực đúng vậy tồn tại gián mắt. Hai phe địch ta có thể cung cấp chi phối quân cờ cũng không có khả năng thật làm đến thế lực ngang nhau, thậm chí liền ngay cả số lượng đều không ngang nhau. Đối phương có lẽ trong tay chỉ có 100 mai quân cờ, mà hắn có 140 mai. Nhưng hắn quân cờ tiêu hao chính là tiêu hao, đối phương quân cờ vẫn còn có thể bổ sung. Các mặt, đây đều là một trận không có công bằng có thể nói trò chơi. Tại tương đối công bằng trong trò chơi, hắn cũng không thể cam đoan tất thắng, thì như thế nào bảo đảm trận này đối với mình tới nói tồn tại cực lớn thế yếu trò chơi có thể lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Mà bây giờ, những này lo lắng hết thảy bị quên hết đi. Quốc vận gia thân, phúc trí tâm linh, trong nháy mắt nội tâm của hắn lần nữa trong suốt, không có lo lắng, không đi cân nhắc hậu quả, chú ý chỉ có trước mắt chàng thắng lợi này. Chu Vô Thị cũng phát hiện Phó Thải Lâm biến hóa trên người, bất quá hắn tín niệm cũng dao động, từ đầu đến cuối, mục đích của hắn cũng chỉ có một, thắng lợi. Cùng cụ thể một chút, chính là một trận đại thắng. Vô luận là vì quốc hay là vì mình, hắn phải hướng tất cả mọi người chứng minh, chính mình mới càng xứng với hoàng vị, càng xứng làm hoàng đế. Hai người giao phong càng thêm kịch liệt, giống như hai đạo lưu quang đụng vào nhau, bắn tung tóe ra chớp mắt là quang hỏa hoa, trong lúc mơ hồ, từ hai người va chạm vị trí, hư không đều phảng phất muốn vỡ ra bình thường. Cùng lúc đó, một chỗ không thể diễn tả chi địa, Hắc Long xoay quanh, thỉnh thoảng miệng phun ma diễm, đem hư không đều đốt ra một cái lỗ thủng. Hoàn cảnh nơi này tự thành một giới, ngoại giới thiên kim khó cầu bảo dược linh tài, nơi này lại như cỏ dại bình thường rậm rạp, một tòa rộng lớn vô biên đại điện, dựng đứng tại chính giữa. Đại điện nguy nga như núi cao, có đẹp đẽ điêu khắc cửa đá, càng có cửa lớn như là hai mặt đường tựa cùng một chỗ vết đá, kín kẽ, ở giữa ngay cả một sợi tóc khe hở đều không tồn tại. Rất khó tưởng tượng, dạng này một cánh cửa, muốn thế nào mới có thể đẩy ra. Nhưng vào lúc này, cửa đá bỗng nhiên bắt đầu rung động, hình như có thứ gì muốn từ bên trong xông ra đến một dạng. Động tĩnh từ đầu đến cuối không có ngừng, cửa đá rung động tần suất cũng dần dần tăng lớn. Đại điện nội bộ lại an tĩnh làm cho người nổi điên. Chính hướng về phía cửa đá cự bích bên trên, khắc lấy thiên điệu bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu chữ, đây không phải là bất luận một loại nào đã biết văn tự, lại có thể làm cho trông thấy nó mỗi người lĩnh ngộ văn tự hàm nghĩa. Tại đại điện trong trấn, đứng thẳng lấy một cây đường kính 2 trượng cây cột, toàn thân tản mát ra xanh vàng quang mang, đem trong điện chiếu sáng. Đại điện đỉnh chót có chu thiên tinh đấu đồ án, không gì sánh được chân thực, thậm chí sẽ cho người hoài nghi đây không phải là bích họa, mà là chân chính vũ trụ tinh không. Đại điện tả hữu cự bích thì điêu khắc 49 bức phù điêu, trong đó người hình thái khác nhau. Vài trượng cao lớn, cầm trong tay một cây sắp xếp đảo một cự nhân. Có không thấu đáo hình người, tập công thủ, ngông cái cổ, tôn cần, hai châu, thân cá, ương chảo, độc cước hổ vào một thân quái vật. Trừ cái đó ra, cũng có một chút thân thể đoàn trang, tiên phong đạo cốt tồn tại. Trong đó, liền có một vị tọa hạ 6 nha bạch tượng, cầm trong tay nô câu bảo kiếm đạo nhân. Cùng với những cái khác phù điêu khác biệt, cái này một bộ phù điêu đang phát ra ánh sáng nhạt, cùng cột đá phát ra xanh vàng quang mang hòa lẫn, tần suất hướng tới nhất trí. Một phương thiên địa khác, Tô Mục vừa mới chiến thắng một vị cường địch, bây giờ đã cùng đối phương hóa thủ thành bạn, nâng cốc môn hoan. Trên đại thảo nguyên mênh mông, có một tòa lẻ loi trơ trọi nhà bạn. Nhà bạn bên ngoài, đốt đống lửa, trên lửa nướng dê béo. Hai cái hình thể chênh lệch rất lớn nam nhân đang đem rượu môn hoan. Trong đó một vị dáng người cân xứng, chính là Tô Mục, mà ở đối diện hắn thì là một cái có màu đồng cổ da thịt, lúc này cởi trần, một tay dẫn theo chừng 10 cân vỏ rượu, ngửa đầu nâng ly hán tử khôi nô. Nhìn trước mắt người, Tô Mục đánh trong đáy lòng bội phục. Cũng không phải bội phục tiểu lượng, dù sao hắn cũng có thể một mực uống, hắn chân chính bội phục là đối phương cái kia gần như hoàn mỹ thể phách. Tu luyện lục khố tiên tạc hắn, thể phách dùng hoàn mỹ để hình dung, tuyệt không quá phận. Nhưng hắn hoàn mỹ, càng có khuynh hướng cân đối. Nếu là lấy sinh tồn là bình phán tiêu chuẩn, thể phách của hắn tuyệt đối phải trội hơn đối phương. Nhưng nếu là vẹn vẹn tính toán lực phòng ngự một đầu, đối phương thể phách đơn giản có thể dùng không thể bắt bẻ để hình dung. Tại trong nhận biết của hắn, đoán chừng chỉ có sau khi biến thân cổ tam thông, có thể cùng đối phương phân cao thấp. Nguyên nhân chính là như vậy, lúc trước trong chiến đấu, trên người hắn bao nhiêu bị thương, đối phương lại chỉ là quần áo rách dưới. Mà hắn sở dĩ có thể thắng được, cũng là lấy xảo, dựa vào một đóa hoa sen màu đen. Nguyên thần hắc liên, là Tô Mục căn cứ Tây Du hậu truyện tụ đến ý tưởng, luyện chế ra pháp bảo. Trước mắt mà nói, chỉ có một cái hiệu quả, giam cầm chân khí, cũng không phải là để chân khí biến mất, cũng không phải đem chân khí hạn chế ở trong đan điền. Nó thực tế biểu hiện hình thức, càng tiếp cận với thần minh linh, sắp người khác cải tạo qua chân khí một lần nữa trải bớt là vốn có hình thái, bất quá nó hiệu quả muốn càng thêm phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Bị nguyên thần hắc liên người khống chế, không cách nào sử dụng bất luận cái gì dựa vào chân khí thủ đoạn. Trước mắt đại hán, cố nhiên nhục thân vô địch, có thể trừ cái kia không thể địch nổi lực phòng ngự bên ngoài, đáng giá ca ngợi, cũng bèn bèn chỉ là coi như không tệ ma lực, cùng so ra mà nói rất nhanh tốc độ. Căn bản không có khả năng đối với Tô Mục tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đại hán cũng là rộng thoáng người rộng lượng, không nói nhảm, trực tiếp nhận thua, sau đó cũng không có mang thủ, ngược lại mời Tô Mục can thiệp, Tô Mục tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tại đại hán đi giết dê lúc, cũng từ phệ nang bên trong lấy ra rượu ngon. Sau đó, hai người vẫn uống đến hiện tại. Chỉ là đột nhiên, vô luận là Tô Mục hay là đại hán, thân thể cũng hơi run rẩy một chút. Hai người nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau hướng trước người đánh ra chính mình một kích mạnh nhất. Hợp kích phía dưới, hư không suy sụp hấp dẫn, nhưng cũng cận tồn tại một cái chớp mắt. Xem ra hay là kém một chút. Tô Mục có chút thất vọng, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại, chính mình dù sao đi là cân đối con đường phát triển. Mà lại, hắn đối với đại tông sư cảnh cũng không có nóng lòng như vậy. Một bên đại hán thì nhíu chặt lông mày, đến bây giờ đều không thể thư giãn. Tô Mục đang chuẩn bị lên tiếng an ủi, lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Tinh thần lực từ hai mắt hội tụ, ở trong hư không, giống như có một cánh nhìn không thấy cửa, ngay tại chậm rãi rộng mở. Đại hán cũng ngẩng đầu. So với Tô Mục, hắn chỉ có thể lấy trực giác để phán đoán, lại càng thêm chuẩn xác cụ thể, tựa hồ có đồ vật gì từ trong cửa chạy ra. Chương 1023 phá toái hư không cùng chiến thần điện, 1, chương 1023 phá toái hư không cùng chiến thần điện, 1, kinh thành, ngói xanh tường trắng lầu nhỏ. Tiểu Ngụy tại trên lầu các xử lý công vụ, đột nhiên treo ở ngoài phòng trung gió băng lên, liền lấy ra một bản danh sách, lật đến một trang cuối cùng. Cẩn thận đếm tới dòng cuối cùng. Trân trọng kéo lên ống tay áo, dùng trong tay bút lông hồ châu, vạch tới võ tôn hai chữ. Làm xong đây hết thảy sau, hắn đang chuẩn bị lật đến trang kế tiếp, để cho ta nhìn xem, còn thừa lại mấy cái lại đột nhiên đã nhận ra một cỗ kỳ lạ ba động. Tiểu Ngụy lông mày trong nháy mắt nhăn lại, đồng thời từ trên ghế ngồi đứng dậy, bước nhanh đi vào bên cửa sổ, hướng phía trên bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy một cánh khép hờ cửa, đóng lại mở, một đạo lưu quang từ đó bật ra. Đã bắt đầu rồi sao? Tiểu Ngụy phảng phất sớm có đoán trước bình thường, thu hồi ánh mắt cùng lúc, lấy ra một cái liên lạc pháp khí, bấm đi qua, nhị lao ra, kế hoạch có biến, muốn đưa ngài cùng nhị phu nhân trở về. Nơi xa, chính ngẩng đầu nhìn lên trời Tô Mục, nghe được liên lạc pháp khí ở trong truyền ra thanh âm, cũng có chút ngoài ý muốn. Đột nhiên như vậy sao? Nếu là hắn nhớ không lầm, người trên danh sách hẳn là còn có mấy vị hắn không có đánh qua đi. Bất quá hắn hay là trả lời, tốt, ta đã biết. Sớm đi trở về cũng tốt, hắn rời đi thời gian cũng không ngắn, mặt khác cái kia hắn, cũng không biết trong khoảng thời gian này, dùng thân phận của hắn đều làm cái gì. Cùng bên cạnh đại hán cáo biệt, Tô Mục cũng bước lên phi kiếm, trở về kinh thành. Trong kinh thành, Vương Tú tại dinh thự. Phật đường bên trong, có một hói đầu đạo nhân tại trên bồ đoàn ngồi xếp bằng, trước mặt thờ phụng một tôn Phật tượng, ba tôn Bồ Tát, gian phòng bốn góc, còn phân biệt treo kiểu dáng khác biệt chung gió. Ngoài cửa sổ yên tĩnh cũng gió, ở vào góc đông nam chung gió, lại phát ra tiếng vang lênh lảnh, cùng lúc đó ba tôn tượng Bồ Tát bên trong, ngồi cưới bạch tượng Phổ Hiền chân nhân giống, từ mi tâm nứt ra. A, là Phổ Hiền đạo hữu trước hết nhất trở về a hói đầu đạo nhân nhìn xem nứt ra Phổ Hiền chân nhân giống, tính tư một lát, đưa tay đem một tia ô quang đánh vào tượng thần. Ô quang nhập thể, chẳng những không có đưa đến chỉ hoãn tác dụng, ngược lại gia tốc thần tiên nứt ra, chỉ là thời gian mấy hơi thở, nguyên bản sinh động như thật Phổ Hiền chân nhân giống, liền hóa thành một đống vụ thổ. Cùng lúc đó, chiến thần điện bên trong, điêu khắc lấy Phổ Hiền chân nhân phù điêu hình, cũng giống như phá toái pha lê, từng khối rơi xuống trên mặt đất, hóa thành một đá. Trong điện tản ra xanh vàng quang mang của đá, tựa hồ là ý thức được phù điêu hình xuất hiện vấn đề, xanh vàng quang mang lấp lóe tần suất tăng tốc, chiếu rọi ở trên không trắng trên phù điêu, sau đó từng đầu phảng phất có thể kéo dài vô hạn xiềng xích, từ trong phù điêu bắn ra, đâm vào đến trong hư không. Cao lệ quốc chiến trên trận, buôn địa chính giữa, Phó Thải Lâm một kích bước lui chụp vô thị sau, cũng đã nhận ra dị dạng. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp Nguyên bản bởi vì dư âm chiến đấu mà sáng sủa không mây bầu trời, trong nháy mắt trở nên âm trầm không gì sánh được, dày đặc trong tầng mây, mơ hồ có thể thấy được lôi xả của vũ. Phá toái hư không. Chu Vô Thị nhìn lên trong bầu trời cảnh tượng, trong đầu toát ra dạng này một cái từ ngữ. Cái kia từng là tất cả võ giả suốt đời truy cầu, cũng là đại tông sư cảnh giới biểu tượng. Bất quá Chu Vô Thị biết, vậy căn bản chính là một cái hố. Hiện nay tồn thế đại tông sư, không có bất kỳ một người nào nguyện ý phá toái hư không. Mà ở Thiên Chỉ Quái Hiệp truyền thừa ở trong, cũng chuyên môn có nói qua phá toái hư không thai hoàng ẩm, cũng phát động phá toái hư không điều kiện. Chẳng lẽ lại là chiến đấu mới vừa rồi, ta hấp thu quá nhiều sát khí? Chu Vô Thị bản thân hoài nghi lấy, cũng không phải là hắn tự đại, mà là thân phụ hấp công đại pháp hắn, có lẽ là trước đó đã đem chính mình tinh khí thần bồi dưỡng đến trình độ cực cao. Trong đó lấy khí đột xuất nhất, ẩn ẩn đã chạm đến đại tông sư bậc cửa. Bất quá, bởi vì Thiên Chỉ Quái Hiệp lưu lại trong sách quý ghi chép, lấy khí thành đạo bên trong, tựa hồ ẩn chứa một cái thiên đại bí mật, cũng là thiên đại bấy giờ. Cho nên hắn những năm gần đây mới tận khả năng áp chế tu vi của mình. Cho dù thông qua hấp công đại pháp, hấp thu người khác tu vi, cũng sẽ xem tình huống chuyển di cho mình thuộc hạ. Thiên Cương Vệ ở trong 6 tên tông sư, chính là bởi vậy mà đến. Cũng chính là bởi vì khí một trong đạo, đã cơ hồ bị hắn đi tới tông sư cảnh cuối cùng, cho nên hắn mới bắt đầu chuyển tu tinh thần lực, cũng có bây giờ tạo nghệ. Chỉ là, hắn hiện nay tinh thần tạo nghệ tuy cao, lại khoảng cách chất biến, còn kém càng bước then chốt. Nếu là lúc này đột phá, chỉ sợ hắn nhiều năm qua cố gắng, cũng muốn uổng phí. Bất quá rất nhanh, Chu Vô Thị phát hiện dị dạng. Cái kia phá toái hư không dị tượng, tựa hồ cũng không phải là chính mình tạo thành, mà là Phó Thải Lâm. Làm sao lại thành như vậy? Phó Thải Lâm thực lực tuy mạnh, có thể khoảng cách phá toái hư không, lẽ ra còn rất dài một đoạn đường muốn đi mới đối. Làm sao lại hiện tại đột phá? Vừa nghĩ tới Phó Thải Lâm sau đó vô cùng có khả năng chạm đến đại tông sư chi cảnh, Chu Vô Thị đột nhiên sinh ra một loại rung động cảm giác. Nếu là Phó Thải Lâm đột phá đại tông sư, đối với hắn đối với đại mình, hậu quả đều thiết tưởng không chịu nổi. Không thể để cho hắn thành công. Một bên khác, Phó Thải Lâm nhìn lên trong bầu trời dị tượng, ngực bắt đầu trở nên trầm mượn, tựa như là mỗi gặp đại sự trước đó, cũng nên đối mặt áp lực mở dạng, đó là một loại lửa xém lông mày cảm giác. Trên bầu trời dị tượng, không phải chuyện tốt. Nhưng mà không phải do Phó Thải Lâm làm những gì, sơ tại trong lúc vô hình hội tụ ở trên người hắn quốc vận, đột nhiên bạo động. Thực sự nên hợp lên dị tượng trên không trung. Đối với Phó Thải Lâm tới nói, phá toái hư không chưa chắc là chuyện gì tốt, nhưng đối với Cao Lệ Quốc tới nói, chỉ có Phó Thải Lâm thực lực tiến thêm một bước, quốc gia này mới có thể kéo dài tiếp, mà Phó Thải Lâm thực lực muốn đột phá, cũng chỉ có phá toái hư không. Vận thế cố nhiên sẽ đối với nhân tạo thành cực lớn ảnh hưởng, nhưng loại này ảnh hưởng hẳn là thay đổi một cách vô tri vô giác. Nói một cách khác, nếu là Phó Thải Lâm tại thời khắc này lựa chọn chống cự, hắn vẫn như cũ có thể cự tuyệt trên bầu trời dị tượng. Thế nhưng là nghĩ đến chống lại trước một cái sát na, hắn chần chờ. Mình ôm lấy quyết tâm quyết tử nắm giữ ân soái xuất trình, không phải là vì đánh lui quân Minh a, nếu chính mình vì thắng được trận này thắng lợi, ngay cả sinh mệnh đều nguyện ý bỏ ra. Giờ phút này, một cỗ lực lượng khổng lồ liền bay ở trước mắt, hắn tại sao muốn cự tuyệt đâu? Chính là cái này chần chờ một cái chớp mắt, trên bầu trời một đạo kinh lôi rơi xuống, cùng lúc đó, Chu Vô Thị cũng đang đến gần tuyệt vọng tình huống dưới bên dưới ngang nhiên xuất thủ, lấy tay làm đao, đem tất cả tâm tình tiêu cực đều tụ lại. Tố tâm trọng thương, 20 năm qua thuốc thủ vô sách, thật vất vả có hy vọng, tố tâm thân thể nhưng lại bị bí mật chuyển gì, cổ tam thông tự do từng cọc từng kiện, như là từng cây củi đốt, làm hắn phẫn hận trong lòng chi hỏa cháy hừng hực. Đủ loại tâm tình tiêu cực tụ hợp vào đến trong đao ý, khiến cho một đao này thuần túy, trước đó chưa từng có. Sát khí bản này ứng với đao ý xung đột lực lượng, cũng trong nháy mắt này, kỳ dị cùng chi dung hợp ở cùng nhau. Tuyệt tinh trảm. Một đao rơi xuống, thiên địa vì đó biến sắc. Chương 1023 phá toái hư không cùng chiến thần điện 2, chương 1023 phá toái hư không cùng chiến thần điện 2, trong tầng mây cuồng vũ lôi xả, trong nháy mắt hóa thành hư không, che khuất bầu trời mây đen, cũng chia làm hai bên. Một đao này vẹn vẹn rơi xuống một lần, có thể Phó Thải Lâm thân thể lại giống như là gặp thiên đao vạn quả bình thường, trong nháy mắt biến thành huyết vụ. 140.000 Cao Lệ Quốc sĩ binh cũng bị một đao này dư uy chấn động đến thất linh bát lạc, dốc hết toàn lực vung ra một đao, làm cho xưa nay lấy chân khí đầy đủ mà xương thiết đạm thần hầu cũng không khỏi đến từ không trung rơi xuống. Quân trận sắc khí cũng có loại bị rút sạch khí tứ, thật là khủng khiếp một đao. Nơi xa, Phương Dạ Vũ nhịn không được bưng kín cái chán, tại vừa mới trong nháy mắt đó, hắn chỉ làn đếm thử dùng tinh thần lực đi thăm dò chiến trường tình huống, liền bị cái kia phản phất có thể hủy diệt hết thể đao ý thật sâu trọng thương. Cái kia lại là cái gì? Thật vất vả chậm tới Phương Dạ Vũ, lần nữa hướng không trung nhìn lại, chỉ thấy hư không một trận bặm mẹo, vô số đầu xiềng xích đống nhiên đâm xuống tới, cắm rễ trên không trung tràn ngập huyết vụ phía trên. A a a, một trận thê lương tiếng la truyền khắp tứ phương, làm cho tất cả nghe được người cũng không khỏi tự chủ sinh ra một cỗ tim đập nhanh cảm giác, tựa như là từ trong ngộng du bừng tỉnh, vô luận trước đây ra sao cảm xúc, giờ phút này đều bị lo nghĩ thay thế, không nhịn được muốn dùng từng tiếng không tính to rõ kêu to để cho mình khôi phục tỉnh táo. Tại một trận bị khóc sói gào trong thanh âm, trong hư không nô ra xiềng xích từ trong huyết vụ câu ở một đạo thân ảnh hư ảo, đem nó hướng phía một mảnh hỗn độn vết nứt hư không sau lôi kéo mà đi. Trong chớp mắt, phá toái hư không khôi phục như lúc ban đầu, trời sáng khí trong, hết thảy tựa hồ cũng khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà người tỏ khắp ở trên bầu trời huyết vụ, tại thời khắc này lại quỷ dị định lại ở đó. Ta có phải hay không hoa mắt? Huyết vụ đang thay đổi trắng. Dưới đây có tướng sĩ rủi rủi con mắt, không xác định nói. Người cũng thấy đấy. Ta còn tưởng rằng là ta hoa mắt có người phụ họa. Chu Vô Thị cho mày, hắn đồng dạng chú ý tới không trung biến hóa. Nói đúng ra, huyết vụ không phải đang thay đổi trắng, mà là tại trở thành nhạt, từ ban sơ màu đỏ sẫm, dần dần biến thành không màu trong suốt. Thay đổi, thay đổi. Lại có binh sĩ phát ra âm thanh, chỉ vào trên bầu trời bắt đầu hội tụ vào một chỗ tiếp cận không màu sương mù. Sương mù hội tụ, trước hết nhất trở thành hạt sương, dần dần lại hướng phía dòng nước trạng thái tụ lại. Chu Vô Thị không biết điều này có ý vị gì, bất quá hắn duy nhất có thể xác định là chính mình đã đem Phó Thải Lâm giết, hiện tại lại xuất hiện bất luận cái gì biến số, đều là đối với mình bất lợi. Ý niệm tới đây, hắn đè nén thể nội hiện lên cảm giác suy yếu, thủ đao huy động, chém vào ra một đạo cực nóng đao khí. Thủy năng dập lửa, lửa cũng có thể đem nước thiêu khô. Mà từ hiện tại tình huống đến xem, nên là Chu Vô Thị hỏa thế vượng hơn, trên bầu trời hội tụ hạt sương, lẽ ra chỉ có bị thiêu khô một loại kết cục này. Thế nhưng là, nhưng hỏa diễm đao khí vạch phá bầu trời, còn chưa chờ tới gần hạt sương, liền hóa thành từng đạo diễm lưu, bị hạt sương như là hút mì sợi một dạng, thôn phệ hầu như không còn. Hạt sương chẳng những không có bị thiêu khô, ngược lại còn lớn mạnh hơn không ít, cũng tăng nhanh biến hóa, lộ ra hội tụ thành một cỗ dòng nước hóa thành bạch tượng đem mũi dài ngẩng lên thật cao, hướng trên lưng phun ra bọt nước, từ trong bọt nước hiện ra một đạo siêu phàm thoát tục thân ảnh. Đầu hắn mang quan bạo, khuôn mặt trang trọng, ria ngắn chân trắng, thân mang rộng thùng thình bà bảo, tay áo phiêu dật, tô điểm có tinh mỹ hình dáng trang sức, càng lộ vẻ hoa lệ, cần cổ đeo chuỗi hạt, hai tay thì kéo lên một thanh như ý tông sư không, là đại tông sư. Chu Vô Thị con ngươi bỗng nhiên co bảo. Nơi xa, Phương Dạ Vũ nhìn xem đầu kia lăng không đạp lập bạch tượng, còn có bạch tượng trên lưng thân ảnh, cũng choáng. Bất quá cùng Chu Vô Thị điểm chú ý khác biệt, Phương Dạ Vũ trong nháy mắt liên tưởng đến vừa rồi nghi thức. Biện học đạo cử hành nghi thức bên trong, có mấy cái như vậy không, là hắn vô luận như thế nào đều không có nghĩ rõ ràng. Hiện tại, hắn tựa hồ nghĩ thông suốt. Cái kia bị hắn coi như là dư thừa nghi thức, nó tác dụng là tiếp dẫn, giống như tập thần phù, đem tồn tại nào đó lực lượng từ một chỗ tiếp đón được một chỗ khác. Chỉ bất quá biện học đạo nghi thức muốn càng thêm triệt để, nhận tiếp dẫn tồn tại, liền không có dự định lại trở về. Đông bộ bờ biển, Bang Ban cũng nhìn thấy trên bầu trời phát sinh dị tượng. So với những người khác, thân là đại tông sư đệ tử thân truyền, trên bầu trời một màn kia, hắn không thể minh bạch hơn được nữa. Từ xưa đến nay, đại tông sư số lượng tuyệt đối đạt đến hai chữ số, mà đại tông sư lại là trường sinh cửu thị đại danh tử. Có thể hiện nay, tồn thế đại tông sư, theo hắn hiểu rõ, được nguyên ba vị, đại minh hai vị. Như vậy vấn đề tới, những người khác đi đâu rồi? Theo sư tôn nói tới, Thiếu Lâm nguyên bản cũng tồn tại một vị đại tông sư, có thể trải qua lúc trước thăm dò, bọn hắn xác định vị kia đại tông sư đã không có ở đây. Hắn đi đâu đi? Hoặc là nói, trong lịch sử mặt khác đại tông sư đều đi đâu? Không có bản nào cổ tịch ghi chép đáp án của vấn đề này, cái này phảng phất là một cái đề tài cấm kỵ. Bất quá ma môn dù sao truyền thừa ngàn năm, mà hiện có hai vị ma môn đại tông sư bên trong, có một vị lai lịch thậm chí có thể truy tố đến Nam Bắc triều thời kỳ. Theo vị kia nói tới, Tuế Nguyệt trong Trường Hà luôn có như vậy một hai dạng đặc thù sự vật, làm hắn khắc sâu ấn tượng. Tỷ như ma môn đạo tâm trùng ma đại pháp, lại tỷ như từ hàng tĩnh trai từ hàng kiếm điện. Hai bộ này công pháp không hề nghi ngờ là đặc thù. Về phần chỗ đặc thù trên giang hồ tuyệt đại đa số tuyệt học, tu luyện tới cực hạn, cũng vẹn vẹn chỉ có thể thành tiểu tông sư viên mãn, mà hai bộ này công pháp lại trực chỉ đại tông sư cảnh. Cái này hiển nhiên là không giống bình thường. Mà cái này hai quyển công pháp vẫn còn có một chỗ mười phần có ý tứ địa phương. Căn cứ ma đạo theo muốn ghi chép, đạo tâm trùng ma đại pháp cũng không phải là một vị nào đó ma môn tiên hiển từ không sinh có sáng tạo ra thần công, mà là đời thứ nhất ta đế tại một chỗ thương chu thời kỳ trong cổ mộ phát hiện một chút thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống bản thiếu tâm pháp, hắn kết hợp những này bản thiếu tâm pháp cùng tự thân cảm ngộ, cuối cùng đã sáng tạo ra đạo tâm trùng ma đại pháp. Mà từ hàng kiếm điện người sáng tạo cũng là xem ma đạo theo muốn ghi chép, đọc qua đến trong đó bản thiếu tâm pháp, cuối cùng mới đã sáng tạo ra từ hàng kiếm điện. Có thể nói cả hai theo một ý nghĩa nào đó thuộc về nhất mạch tương thừa, mà hết thảy này truy căn tố nguyên cuối cùng chỉ hướng một chỗ địa điểm, chiến thần điện. Theo Ngông Xích Hành phỏng đoán, muốn đến chiến thần điện, trừ người hữu duyên, liền chỉ có một đầu đường tắt, phá toái hư không. Mà từ xưa đến nay, chỉ có đại tông sư cấp bậc vĩ lực mới có thể làm đến phá toái hư không. Cho nên, những cái kia biến mất trong lịch sử đại tông sư, lớn nhất khả năng chính là đi hướng chiến thần điện. Nhưng cái này cũng không hề nhất định là chuyện tốt, bởi vì từ xưa đến nay, còn không có nghe nói qua người nào đi mà quay lại. Cho nên cái kia hơn phân nửa là một đầu đơn hành đường. Mà vừa rồi phát sinh một màn kia, tại Bàng Ban xem ra, càng là bằng chứng nhà mình sư phụ suy luận. Chiến thần điện bên trong không tự do. Chương 1024 phục sinh chi mê, 1, chương 1024 phục sinh chi mê, 1, nếu như nói xác định chiến thần điện tồn tại, để Bàng Ban tăng thêm một chút ý thức nguy cơ lời nói. Như vậy một cái khác phát hiện, liền để hắn thiết thiết thực, đánh trong đáy lòng sinh ra một cô ác hẳn đến. Tinh thần lực của hắn tu vi, mặc dù không cách nào còn cùng đại tông sư sánh vai, nhưng cả hai ở giữa chênh lệch, cũng không tới mắt không thể thấy tình trạng. Bàng Ban vẫn như cũng nhận ra không trung vị kia đại tông sư phục sinh thủ đoạn. Hắn đối với chiến thần điện hiểu rõ cũng không triệt để, trước mắt cũng chỉ có thể tạm định đó là một cái có thể vây nốt đại tông sư thần bí chỗ. Mà đại tông sư đến tột cùng là lấy phương thức gì bị giam giữ, còn không rõ. Nhưng có một chút, không trung vị kia phục sinh đại tông sư, thuộc về đối phương lúc đầu bộ phận, cũng chỉ có tinh thần, về phần bây giờ bộ thân thể này, bao quát nhục thân ở trong chạy xuôi chân khí, tất cả đều là Phó Thải Lâm, chỉ bất quá bị đại tông sư lấy tinh thần lực khống chế thủ đoạn triệt để tiếp quản, cũng thuần hóa thành ngoại hình của mình. Về phần Phó Thải Lâm tinh thần, Bàng Ban có thể khẳng định, đối phương tuyệt đối không có tiêu tán. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc trước hắn vì phòng ngừa Phó Thải Lâm bị Chu Vô Thị chui tinh thần lực sơ hở chỗ trống, cố ý phân chia ra một bộ phận tinh thần lực gửi ở trên người đối phương. Đoàn tinh thần kia lực từ trong hư không lan tràn ra xiển xích cắm rễ tại trong huyết vụ, cũng rút ra một đạo thân ảnh hư ảo sau, tinh thần lực của hắn cũng bị mang đến một chỗ thần bí chỗ. Tại tinh thần lực cùng bản thể hoàn toàn tách ra kết nối trước, có dạng này vài đoạn động thái hình ảnh chuyển trở về, đầu tiên đập vào mi mắt là một tòa to lớn hồ tâm đảo. Một tòa to lớn hình lập phương cung điện, cơ hồ chiếm cứ ở trên đảo tám thành diện tích. Từ đó lan tràn ra xiển xích, cấp tốc rút về, hình ảnh phi tốc biến hóa, vượt qua ngàn cấp trưởng giai, thuấn di đến trong cung điện, xanh vàng quang mang chiếu rọi, cuối cùng hắn gặp được xiển xích cuối cùng. Đó là một khối hơn một trượng vuông phù điêu hình, chạm trổ 10 phần tinh mỹ, có thể hiện nay lại hiện đầy vết rách, chỉ có thể mơ hồ không rõ xem đến. Phía trên kia là một cái ngồi cưỡi lấy lục nha bạch tượng đạo nhân bộ dáng, mà theo xiềng xích co vào hoàn tất, tinh thần lực của hắn, tính cả thân ảnh hư ảo, cùng nhau bị kéo vào trong phù điêu. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì tiếng vang, nhưng hắn lại phảng phất nghe thấy được một thân cực lớn oanh minh. Hình ảnh triệt để hắc ám, mà Bàng Ban không nhìn thấy hình ảnh, thì là phù điêu hóa thành một mịn, tại cái kia hơn một trượng vuông giản khung bên trong, một khối mới phù điêu bắt đầu ngưng tụ. Mới phù điêu là cả người mặc giáp trụ tướng lĩnh, hắn có được một tấm hẹp dáng dấp khác thường nhân gương mặt, ngũ quan nghiêm trọng mất cân đối, cái trán lộ ra đặc biệt cao, cằm thon dài bên ngoài túi, mũi cao ngất to lớn lại bốn lượn lên gãy, hai mắt cùng miệng so sánh dưới càng lộ vẻ nhỏ bé. Thân hình cao lớn lạ thường lại khôi ngô, chính là nắm giữ ấn xoáy xuất trình Phó Thải Lâm. Mà tại Phó Thải Lâm bên cạnh là một viên nổi lơ lửng đầu lâu, bộ dáng cùng Bàng Ban không khác nhau chút nào, dưới đầu lấy vân khí cùng Phó Thải Lâm thân thể nối liền cùng một chỗ. Cứ việc không nhìn thấy đến tiếp sau, có thể Bàng Ban tài trí, hắn hay là cho ra cực kỳ tiếp cận câu trả lời chính xác suy luận, muốn từ chiến thần điện bên trong thoát thân, nhất định phải có người thay thế vị trí của hắn, mà lại thực lực của người này còn không thể quá thấp. Phó Thải Lâm được tuyển chọn, vậy hắn đâu? Nếu là trừ bỏ tu luyện công pháp cùng thực tế chiến lực, hắn Bàng Ban cũng chỉ là một cái thần tu vi cao hơn, khí tu vi hơi có chưa đủ Phó Thải Lâm thôi. Dù sao cũng làm ưu lợi biện pháp, bỏ nhục thân, bản thân tinh thần lực lại không đủ cường đại, tự nhiên là dễ dàng bị người dùng tinh thần lực lợi dụng sơ hở. Bàng Ban hồi tưởng lại trước đó không lâu, đồ đệ mình Phương Dạ Vũ đánh giá tập thần phù triệu hắn mà đến tông sư viên mãn tu vi bộ thần một câu. Câu nói này bản thân không có vấn đề gì, nhưng nếu là đem câu nói này ở trong một chút danh từ tiến hành thay thế, lại bộ nhập những người khác trên thân, phải chăng một dạng thành lập? Thì như Phó Thải Lâm. Phó Thải Lâm tinh thần tu vi cũng không thể xem như yếu, chí ít cũng đặt chân tông sư viên mãn tuyến hợp lệ. Nhưng dù cho như thế, đối phương vẫn bị đại tông sư dễ dàng lấy tinh thần lực chiếm cứ nhục thân. Đây là bởi vì cả hai tinh thần lực chênh lệch cực lớn, mà tinh thần lực của hắn, mặc dù muốn thắng qua Phó Thải Lâm, có thể cùng đại tông sư so sánh, vẫn có chênh lệch rất lớn. Đối phương có thể chiếm cứ Phó Thải Lâm thân thể, chưa hẳn không có khả năng chiếm cứ hắn. Còn nếu là giả thuyết lớn mật một chút, loại năng lực này có thể hay không vận dụng đến cùng cảnh giới võ giả trên thân? Tỷ như hắn liền lợi dụng bộ thần tại tập thần phụ trạng thái giới không có nhục thân thiếu hụt, từ đó thực hiện cùng cảnh giới khống chế. Cái kia đại tông sư, phải chăng cũng có thể thừa lúc vắng mà bảo, đi đoạt xá một vị không có nhục thân đại tông sư, tiếp quản hắn hết thảy. Bàng Ban có thể khẳng định, tỷ như nhà mình sư tôn, có thể là mật tông đại tông sư bát sư ba, hoặc là đại minh hai vị đại tông sư, đầu không thỏa mãn bị đoạt xá điều kiện. Thế nhưng là đừng quên, được nguyên tân tấn đại tông sư hoàng gia Tư Hán Phi, bây giờ đang đứng ở một loại không có nhục thân, mà tinh thần tương đối yếu kém trạng thái. Đại tông sư phải chăng có thể đem nó đoạt xá? Cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một vấn đề. Giống như là không trung vị kia, cấp thiết muốn từ chiến thần điện bên trong thoát thân đại tông sư có mấy vị? Nếu là một khối phù điêu liền đại biểu một vị lời nói. Tại hình ảnh biến mất trước đó, hắn nhìn thấy phù điêu, chừng mấy chục khối. Nhiều như vậy muốn tất cả đều là đại tông sư, lại muốn phục sinh, chỉ có thể lấy tông sư viên mãn có thể là tu hành có thiếu đại tông sư làm vật trung gian lời nói, chỉ sợ trong thiên hạ không có bất kỳ cái gì một vị tông sư viên mãn, có thể là tu hành có thiếu đại tông sư có thể miễn bị ách nạn. Liên cái này, đoán chừng sẽ còn xuất hiện gần 2/3 lỗ hổng. Bất quá, đoạt xá hẳn là cũng không phải hoàn toàn không có hạn chế, nếu là vẹn vẹn lấy thực lực là đoạt xá tiêu chuẩn, vô luận là Chu Vô Thị hay là Phó Thải Lâm, đều hẳn là có thể đoạt bỏ mục tiêu, nhưng cuối cùng dùng cái này thủ đoạn phục sinh đại tông sư, lại chỉ có một vị. Bàng Ban vừa nghĩ, vừa bắt đầu thoát khỏi kẻo ra châu một dạng thiên cương vệ. Hiện tại, Cao Lệ có chết hay không đã không trọng yếu. Người tại vì người khác cân nhắc trước đó, dù sao cũng nên trước vì mình an nguy cân nhắc. Mà bây giờ, đối với Bàng Ban tới nói, không có cái gì muốn so thăm dò đại tông sư phục sinh điều kiện chuyện trọng yếu hơn. Thậm chí, đang toàn lực hành động trạng thái, hắn cơ hồ là lấy một cái tốc độ không thể tưởng tượng, vượt qua Cao Lệ hơn phân nửa quốc thổ. Đồng thời, hắn trực tiếp lấy tinh thần lực tiếp quản Phương Dạ Vũ thân thể, làm cho đối phương tới gặp mình. Hắn cần từ Phương Dạ Vũ trong miệng hiểu rõ càng nhiều đoạt xá chi tiết, nếu là đối phương miêu tả không đủ rõ ràng, hắn còn muốn xâm nhập một chút đối phương tinh thần để nhìn trộm ký ức. Một bên khác, Chu Vô Thị gặp không trung đại tông sư cũng không ngay đầu tiên có chỗ cử động, cũng dốc hết toàn lực thôn vệ thiên địa nguyên khí để bù đắp bản thân tiêu hao. Bất quá vừa rồi một đao kia tiêu hao quả thực quá mức khổng lồ, lại ẩn ẩn có chút dao động đến cảnh giới của hắn. Bất quá cũng không phải là ngã cảnh, mà là muốn đột phá. Chương 1024 phục sinh chi mê 2, chương 1024 phục sinh chi mê 2, hắn khí tu vi có lẽ là trước đó đã đạt đến điểm giới hạn, ở vào một loại lúc nào cũng có thể đột phá nửa bước đại tông sư trạng thái. Nhưng bởi vì từ trên trời ao quái hiệp lưu lại trong bí tịch tâm đắc trải nghiệm bên trong, hắn hiểu được đơn nhất thuộc tính đột phá đại tông sư thai hoàng ẩm, cho nên qua nhiều năm như vậy, mới từ đầu đến cuối áp chế chân khí của mình. Mà vừa rồi phục sinh một màn, càng làm cho Chu Vô Thị tính cảnh giác tiêu thăng đến cực điểm. Hắn không giống với Bàng Ban, không có bằng vào một bộ phận tinh thần lực nhìn trộm đến chiến thần điện bên trong cơ duyên, nhưng hắn lại là thật sự rõ ràng quan trắc đến phục sinh toàn bộ quá trình. Cùng Bàng Ban có cơ hồ bằng nhau tinh thần lực tạo nghệ hắn, tự nhiên cũng nhìn ra đối phương phục sinh thủ đoạn chính là tinh thần lực khống chế. Mà Chu Vô Thị đồng dạng có rõ ràng bản thân nhận biết, minh bạch tinh thần lực của mình tuy mạnh, nhưng lại xa xa so ra kém đại tông sư. Tiếp theo cho ra một cái kết luận, đối phương có thể đoạt xá Phó Thải Lâm, cũng có thể đoạt xá hắn. Sở dĩ lựa chọn Phó Thải Lâm, có lẽ là bởi vì một chút những nhân tố khác, nhưng tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Chẳng lẽ cùng Phó Thải Lâm trên thân hội tụ vận thế có quan hệ? Tinh thần lực tạo nghệ cực cao Chu Vô Thị, chỉ dựa vào bản thân tinh thần lực tu vi, liền có thể đạt tới cùng loại thuật vọng khí hiệu quả. Tự nhiên nhìn thấy Phó Thải Lâm cùng hắn lúc chiến đấu, đỉnh đầu cái kia không ngừng rộng lớn mỹ lệ khí tượng, mà hắn cũng có thể nhìn ra, Phó Thải Lâm đang bị đoạt bỏ trước một khắc, tự thân là không có làm ra bất kỳ kháng cự nào. Đây chỉ có hai cái khả năng, hoặc là đại tông sư thủ đoạn làm cho Phó Thải Lâm hoàn toàn không cách nào chống cự, hoặc là Phó Thải Lâm nhận lấy ảnh hưởng nào đó, tự thân không có dâng lên chống cự ý nghĩ. Hắn càng có khuynh hướng người sau, bởi vì vừa mới cái kia một bức cảnh tượng nhân vật chính cũng không phải là chỉ có đại tông sư cùng Phó Thải Lâm, đồng thời còn có trong hư không xiềng xích. Đại tông sư rõ ràng là trốn tránh xiềng xích, mà Phó Thải Lâm tồn tại, hắn thấy trừ cung cấp thân thể cùng chân khí hoán trùng bên ngoài, hay là thay người đỉnh bảo quỷ xui xẻo. Xiềng xích kia tại kéo đi Phó Thải Lâm tinh thần sau, trên bầu trời dị tượng mới hoàn toàn biến mất, mà đại tông sư cũng bắt đầu lấy Phó Thải Lâm thân thể làm căn cơ, một lần nữa tạo nên thân thể của mình. Mà tại xiềng xích xuất hiện trước đó, Phó Thải Lâm đã có đột phá đại tông sư dấu hiệu. Lấy Chu Vô Thị qua nhiều năm như vậy kinh nghiệm, tự nhiên có thể nhìn ra Phó Thải Lâm chân khí tu vi tuyệt đối còn không có tiếp xúc đến điểm giới hạn kia. Đối phương có thể đột phá, chỉ có thể là mượn ngoại lực. Mới đầu, hắn còn tưởng rằng là quân trận công hiệu, bởi vì lúc đó còn không biết vị này thần bí đại tông sư tồn tại, hắn căn bản nghĩ không ra có khả năng thứ hai. Nhưng là bây giờ, hắn xác nhận Phó Thải Lâm đột phá chính là vị này đại tông sư một tay thúc đẩy. Có lẽ là chỉ dựa vào tông sư viên mãn tu vi, vẫn chưa thỏa mãn đỉnh bao điều kiện. Cái này vẹn vẹn chỉ là cái suy đoán, Chu Vô Thị cũng không có trực tiếp chứng cứ có thể chứng minh. Nhưng nếu không phải tu vi không đủ bị kéo đi đỉnh bao, hắn thực sự không tưởng tượng ra được Phó Thải Lâm đột phá đối với vị này thần bí đại tông sư có chỗ tốt gì. Phải biết, cho dù là lấy khí nhập đạo đại tông sư, tinh thần lực không cách nào trực tiếp hoàn thành chất biến, có thể theo tự thân cảnh giới đề cao, tinh thần lực tu vi nhưng cũng sẽ xuất hiện không nhỏ tốc độ tăng. Đây đối với cần thông qua tinh thần lực khống chế đoạt xá nhục thân đại tông sư tới nói, không thể nghi ngờ là tăng lên độ khó. Ý niệm tới đây, Chu Vô Thị trong lòng giật mình, bận bịu ngừng chân khí trong cơ thể tuần hoàn. Trong bất chi bất giác, chân khí của hắn đã khôi phục được thời kỳ đỉnh phong bảy thành trình độ. Có thể tựa hồ là vừa rồi một đao kia nguyên nhân, chân khí tu vi của hắn hạn mức cao nhất bị cất cao một chút, nếu là giờ phút này khôi phục được trạng thái đỉnh phong, coi như sẽ không nguyên địa đột phá, cũng sẽ vượt qua điểm giới hạn. Mà gia nhập trước mặt hắn suy luận đều là chính xác, một khi chính mình vượt qua điểm giới hạn, chính mình phải chăng cũng thỏa mãn bị đoạt xá điều kiện. Cố nhiên đối phương đã đoạt xá thành công, nhưng đối phương vạn nhất có đồng bạn đâu? Cứ việc loại tình huống này xuất hiện xác suất cũng không cao, nhưng chỉ cần tồn tại, hắn liền không thể không phòng. Sinh mệnh chỉ có một lần, tố tâm còn không có cứu trở về, cổ tam thông tên tình địch này ngược lại là tự do. Ba cái tăng theo cấp số cộng, để Chu Vô Thị trước đó chưa từng có cẩn thận. Mà liền tại Chu Vô Thị cắt đứt chân khí tuần hoàn đồng thời, trên bầu trời ngồi tại bạch tượng trên lưng Phổ Hiển chân nhân, cũng lộ ra mắt trần có thể thấy tiếc nuối. Cứ việc chỉ có một điểm, mà cùng tiếc nuối biểu lộ đồng thời xuất hiện, còn có Phổ Hiển chân nhân thế công, liền gặp hắn trong tay như ý huy động, thiên địa nguyên khí bị chuyển hóa làm chân khí, đưa tới một đạo quy mô gần như không kém Hoàng Hà vỡ đê ngập trời dòng lũ. Chu Vô Thị con ngươi bỗng nhiên co vào. Nếu là đổi lại dĩ vãng, hoặc là nói dòng lũ này công kích đối tượng không phải mình cùng sau lưng 100.000 đại minh tướng sĩ, hắn tuyệt đối sẽ trước tiên ngưng thần tinh khí, toàn lực lĩnh hội dòng lũ này ở trong dính đến huyền diệu. Đây là cho dù tông sư viên mãn, cũng có thể trình độ nhất định phục khắc đi ra công kích. Nguyên lý rất đơn giản, lấy tinh thần lực giao phó thiên địa nguyên khí tư tưởng, lại dựa vào tinh thần lực khống chế, làm cho loại này tư tưởng lấy vượt xa ôn dịch huyết tán tốc độ, đồng hóa càng lớn phạm vi thiên địa nguyên khí. Cuối cùng, lấy khổng lồ chân khí là nội hạch, giao phó thiên địa nguyên khí nước hình thái. Bất quá tông sư viên mãn chân khí tổng lượng, đoán chừng khó mà gánh vác khổng lồ như vậy dòng lũ. Cho dù là do Chu Vô Thị thi triển, nghĩ đến cuối cùng cũng chỉ có thể làm ra lần này dòng lũ quy mô 1/10, lại sử dụng hết đằng sau, thời gian ngắn đều sẽ ở vào một loại cực độ thâm hụt trạng thái. Mà bây giờ, Chu Vô Thị phải đối mặt là gấp 10 lần so với tự thân cực hạn dòng lũ. Có lẽ chính hắn có thể rất dễ dàng khỏi bị dòng lũ xâm hại, nhưng hắn phía sau tướng sĩ lại làm không được. Do dự trong lòng của hắn tồn tại một cái chớp mắt, liền bị ném ra ngoài lên 9 tầng mây. Chưa hẳn không có khả năng, nếu là hắn dốc hết toàn lực, chưa hẳn không có khả năng mang theo các tướng sĩ tiếp tục chống đỡ. Nếu là tiếp tục chống đỡ, cái này 10 vạn người không nói đối với hắn hiệu tử lực, nhưng cũng có thể làm hắn ở trong quân danh vọng cực lớn trình độ đề cao. Đối với hắn về sau xưng vương xưng đế, có cực đại chỗ tốt cùng tiện lợi. Trước dốc hết toàn lực thử một lần, không được chính mình lại bước ra cũng không mượn. Tìm rất nhiều lý do thuyết phục chính mình, Chu Vô Thị động thân sừng sững tại đại quân trước đó, hét lớn một tiếng, biến trận. Một tiếng này hét lớn, ẩn chứa một chút tinh thần lực thủ đoạn, làm cho nguyên bản đã mất thần tinh thần sa sút, muốn từ bỏ chống lại tướng sĩ tinh thần, một lần nữa ngưng tụ. Nhìn xem đạo kia người mặc lộng lấy lại giữ tận chiến khải Chu Vô Thị, trong lòng bọn họ hy vọng cũng một lần nữa được thắp sáng. Thần Hầu tuyệt đối là có năng lực rời đi, nhưng là hắn không có. Vô luận xuất phát từ nguyên nhân gì, vô luận bản thân hắn có như thế nào nhu đồ, trong chốc ngắn này, đối phương thẳng tắp dáng người không có từ trong mắt của bọn hắn biến mất, ngược lại còn kiên định cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Trận tên nhọn, phụ trách chỉ huy điều hành tướng lĩnh, cũng trên lưng ngựa bên trên hô ra cũng họng, nhưng không có người chế giễu hắn. Tất cả mọi người trong đầu chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, sống sót. Chương 1025 biến cố cùng tuyệt sử phùng sinh, 1, chương 1025 biến cố cùng tuyệt sử phùng sinh, 1, đại quân điều hành có thứ tự. Trong chớp mắt, biến hóa trận hình, như một chi sắp mũi tên rời cùng, phong mang tất lộ. Chu Vô Thị thẳng tắp dáng người sừng sững tại phía trước nhất. Tuyệt tình chạm đao ý, lần nữa xông lên đầu, bất quá hắn tâm tình tiêu cực, cơ hồ tất cả đều tiêu hao tại vừa rồi một đao kia bên trên, hiện tại một lần nữa ấp ủ cũng không kịp. Nhưng cũng may, trải qua vừa rồi một đao kia, Chu Vô Thị phát hiện tuyệt tình chạm đao ý cùng quân trận sát khí kết hợp lại, cũng sẽ không có xung đột quá lớn. Lại thêm hắn ở giữa điều hòa, một dạng có thể phát huy ra lớn lao uy lực đến. Về phần có thể hay không đem dòng lũ từ giữa đó cắt đứt ra chỉ có thể nói, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Ngập trời dòng lũ rơi xuống, đứng núi chịu sào, chính là cơ hồ không có năng lực phản kháng cao lệ quốc tướng sĩ, cao cứ tại bạch tượng trên lưng phổ hiển chân nhân, trong mắt chỉ có đạm mạc, liền phảng phất bao phủ tại trong dòng lũ, bị đoạt đi sinh mệnh, mới là bọn hắn chân chính tồn tại ý nghĩa. Chỉ trong chốc lát, từ cao lệ quốc một bên bồn địa, đều hóa thành trạch quốc, vô số tướng sĩ ở trong đó kêu rên bên trong mất đi lực lượng, cuối cùng tại oán hận bên trong đánh mất còn sống quyền lợi. Oán khí ngút trời. Nơi xa trên sườn núi, bởi vì địa thế tương đối cao, lại cũng không có ở vào dòng lũ chạy qua tuyến đường bên trên phương dạ vũ, may mắn thoát khỏi tại khó. Giờ phút này màu xám đen oán khí chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt. Đây là thuật vọng khí nguyên nhân. Phương dạ vũ tại phát giác được thông qua thuật vọng khí, có thể nhìn thấy một chút không muốn người biết biến hóa sau khi, liền không có đem nó đóng lại. Chuyện này với hắn tới nói, căn bản không tính là cái gì tiêu hao. Còn không chờ hắn bị một màn trước mắt rung động đến, một cỗ tinh thần lực đã vào ở thân thể của hắn. Phương Dạ Vũ vừa định muốn chống cự, lại phát hiện cái kia tinh thần lực không biết xúc động cái gì, đột nhiên chính mình liền triển hồi. Tiếp xúc thời gian phi thường ngắn ngủi, có thể đồng thời, luồng tinh thần lực này cùng hắn tiếp xúc thời gian cũng cực kỳ dài lâu. Nếu là câu nói này nửa câu đầu bổ sung tân ngữ, cái kia chính là vừa rồi hắn còn nếu là làm hậu nửa câu bù đắp tân ngữ, hoàn chỉnh hẳn là đi qua hắn. Luồng tinh thần lực này đến từ bản sư, vô luận là hiện tại Phương Dạ Vũ hay là đi qua Phương Dạ Vũ, cũng sẽ không đối với cái này một cỗ tinh thần lực cảm thấy lạ lẫm, cho nên cho dù vừa mới cùng cái kia tinh thần lực tiếp xúc thời gian vô cùng ngắn ngủi, hắn cũng không có nhận lầm. Thế nhưng là bàng sư tại sao muốn dùng tinh thần lực khống chế hắn, lại vì cái gì tại sau khi thành công đông nhiên rút đi tinh thần lực? Phương Dạ Vũ nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn chợt chú ý tới một chuyện khác. Hắn thuật vọng khí vẫn chưa đóng cửa bế, cái này cũng liền khiến cho hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy bán khí xu thế biến hóa. Theo mệnh tang hồng thủy cao lệ quốc tướng sĩ càng ngày càng nhiều, mà đại minh quân trận nhưng như cũ cứng chắc bất vi sở động, thậm chí tại Chu Vô Thị cố ý thúc đẩy bên dưới, đến nay còn chưa có xuất hiện bất luận cái gì thương vong, chỉ là sát khí quy mô phi tốc giảm bớt. Cũng chính bởi vì phần này so sánh, để nguyên bản liền 10 phần sâu nặng oán khí, lần nữa tăng vọt 3 thành. Có thể những này oán khí hướng chạy, lại tại trong thời gian rất ngắn, phát sinh cải biến, bọn chúng trùng kích mục tiêu, từ đại minh quân trận biến thành hắn. Phương Dạ Vũ hoài nghi có phải hay không chính mình nhìn lầm. Oán khí đều hướng phía hắn tuân đi qua. Có chút không xác định rủi rủi con mắt, oán khí cách mình càng gần. Phương Dạ Vũ nhịn không được phát nổ nói tục, chợt liền muốn phản kháng, nhưng khi hắn đưa tay nâng lên, ngưng tụ chân khí thời điểm, động tác của hắn đông nhiên cứng đờ. Oán khí làm như thế nào đối phó? Bàng sư cũng không dạy qua. Mắt thấy oán khí càng ngày càng gần, Phương Dạ Vũ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn chúng càng ngày càng gần. Thế nhưng là đột nhiên, bao quần áo của hắn ở trong, có một dạng đồ vật phát ra sáng ngời, tại cái này sáng ngời chiếu dọi xuống, Phương Dạ Vũ cũng ngắn ngủi khôi phục lý trí. Sau đó nghi ngờ mở ra bao khỏa, từ đó lấy ra một tòa Phật tượng. Hắn là hắn sai người đi mời trở về câu lưu tôn Phật. Lúc đầu chỉ là muốn lấy trong đó ý tưởng, đến vì chính mình luyện chế một viên điều trị thân thể đan dược luyện thành sau, Phật tượng liền bị hắn cho quên lãng. Kỳ quái, lúc nào chạy đến trong bao tới? Bất quá rất nhanh, trong đầu hắn liên tưởng đến một thì cùng câu lưu tôn Phật có liên quan cố sự. Theo như truyền thuyết, câu lưu tôn Phật tại hiển kiếp bên trong người thọ 40,000 tuổi lúc xuất thế, tại thi lợi sa thụ bên dưới thành đạo, thuyết pháp độ hóa 40,000 đệ tử. Tại Phật giáo cùng đạo giáo bên trong, độ hóa chỉ là siêu độ cùng điểm hóa, tức thông qua tu hành cùng dạy bảo, làm chúng sinh thoát ly cực khổ, đạt tới giải thoát hoàn cảnh. Có vẻ như cùng tình huống dưới mắt vô cùng hợp với tình hình a. Ý niệm tới đây, Phương Dạ Vũ trực tiếp không để ý đến Phật tượng không hiểu thấu xuất hiện tại chính mình trong bao chuyện này, trước tiên đem nó giơ cao khỏi đỉnh đầu. Một giây sau, chạm mặt tới oán khí, mang đến một cỗ phảng phất có thể thẩm thấu cốt tủy âm phong, cũng không có rơi vào Phương Dạ Vũ trên thân, mà là đều bị hút vào Phật tượng. Sau đó, tại trải qua một vòng truyền lời sau, từng luồng càng lộ vẻ linh tinh oán khí, từ Phật tượng bên trong tiêu tán đi ra, có mục đích tiếp tục hướng phía Phương Dạ Vũ sau lưng bay đi. Một bên khác, Bàng Ban đã dừng bước lại, cảm nhận được tinh thần lực mang cho chính mình phản hồi sau, sắc mặt trở nên không gì sánh được khó coi. Hắn phát hiện cái gì? Tại đệ tử của mình trên thân, lại còn tồn tại một cỗ tinh thần lực, số lượng mặc dù không nhiều, chất lượng lại là cực cao. Tại tinh thần lực của mình tiếp xúc đi lên thời điểm, cái kia một cỗ xa lạ tinh thần lực, tựa như là thanh lâu ở trong tú bà nhìn thấy có tiền lại công tử ca trẻ tuổi, thực sự tiến lên đón, tiếp lấy liền dây dưa đến cùng lấy người ta không thả. Cơ hồ là trước tiên, Bàng Ban liền đã nhận ra không đối, cũng đồng dạng là trước tiên, hắn làm ra bản năng bình thường phản ứng, đem luồng tinh thần lực này rút về. Tại phát giác được cái kia dị chủng tinh thần lực, còn chết kể cận tinh thần lực của mình không thả lúc, hắn tái bút lúc làm cắt chém. Lại sau đó, hắn liền đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Một giọt mồ hôi lạnh từ hắn trên trán ngưng tụ cùng dòng chảy xuống đến, đây là thân thể của hắn bản năng phản ứng, mà bản thân hắn cũng là hậu chi hậu giác, ý thức được vấn đề. Cắt tinh thần lực, cố nhiên có thể tránh cho cái kia cố dị chủng tinh thần lực xâm nhập tinh thần của mình, nhưng lại cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Cái kia một cỗ tinh thần lực chất lượng mặc dù cực cao, nhưng số lượng quá ít, cho dù là bị xâm lấn, hắn làm theo có thể trong thời gian cực ngắn đem nó hóa giải. Có thể hiện nay, hắn làm cắt chém, lại đang cảm giác ở trong, phát giác được cái kia một cỗ tinh thần lực đã bị bao vây lại, cũng cùng một cỗ không biết tên năng lượng dung hợp ở cùng nhau. Một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Sau đó, hắn liền gặp được nồng đậm màu xám đen đoán khí, hướng hắn trào lên mà đến. Cái kia đoán khí tựa như là như mọc ra mắt, vô luận Bàng Ban chạy đến đâu bên trong, chạy được nhanh hơn, đều từ đầu đến cuối có thể đuổi theo. Mà tại đối phương thể nội, hắn cảm giác được cái kia một cỗ thuộc về mình tinh thần lực. Đó là đối phương có thể thời gian thực định vị đến gốc rễ của hắn nguyên nhân. Mà bây giờ, hắn muốn thoát khỏi cái này, một cỗ vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, liền để hắn không rét mà run ngút trời bản khí, cũng chỉ có hai lựa chọn. Chương 1025 biến cố cùng tuyệt sử phùng sinh, 2, chương 1025 biến cố cùng tuyệt sử phùng sinh, 2, thứ nhất, trở về, chủ động tiếp xúc bản khí, cũng phá hủy ẩn chứa trong đó thuộc về mình tinh thần lực. Nhưng cái này rõ ràng không thực tế, hắn trốn còn không kịp, làm sao lại tự chui đầu vào lưới? Thứ hai, cải biến tự thân tinh thần lực. Cái này đồng dạng là chuyện không thể nào. So với nhục thể cải biến, tinh thần lực hình thể không thể nghi ngờ muốn càng thêm vững chắc muốn cải biến, không thể nghi ngờ phải bỏ ra to lớn hơn đại giới, cùng gánh chịu không thể nói rõ phong hiểm. Đồng thời, chuyện này chỉ có thể làm đến cải biến ngoại hình, mà không cách nào dao động tinh thần lực bản chất. Cuối cùng, Bàng Ban hay là lựa chọn người trước. Tới tiếp xúc, dù sao cũng so hy vọng xa đợi cải biến tinh thần lực bản chất muốn dễ dàng một chút. Về phần tại sao không chạy về Đường Nguyên, đi tìm sư tôn hỗ trợ giải quyết. Hắn không phải là không có nghĩ tới phương án này, nhưng vấn đề là, hắn về được nguyên đường, chính là đoán khí lúc đến đường, nếu là hắn quay đầu trở về, vẫn là phải cùng đoán khí mặt đối mặt, về phần đường vòng cổ đoán khí này đặc biệt có linh tính, chỉ cần hắn có vòng vo ý tứ, đối phương liền sẽ biểu lộ ra xét đường tắt đi thẳng tắp thái độ. Như thế, sẽ chỉ tăng tốc hắn bị đuổi kịp tốc độ. Trừ phi hắn có thể một con đường đi đến đen, sau đó từ một phương hướng khác trở lại được nguyên đương nhiên, Bàng Ban cũng không rõ ràng dưới chân đại địa là tròn, lại coi như hắn biết, muốn thực hiện phương án này điều kiện trước tiên, cũng cần tốc độ của hắn từ đầu đến cuối nhanh hơn đoán khí đột kích tốc độ. Hiện tại hắn tốc độ hoàn toàn chính xác chiếm ưu, nhưng vấn đề là, đoán khí bởi vì đuổi không kịp hắn, đoán hận trình độ càng thêm hơn, tốc độ cũng càng nhanh, hắn đã vô pháp hữu hiệu kéo ra giữa bọn hắn khoảng cách. Chỉ sợ không được bao lâu, đoán khí liền có thể trái lại, rút ngắn ở trong đó khoảng cách. Cho nên, hắn hiện tại có lại có thể đi đường, chỉ có một đầu. Tận lực tại tránh cho tiếp xúc tình huống dưới, đánh tan đoán khí ở trong dùng cho định vị tinh thần lực. Đó như biển mây giống như đoán khí, Bàng Ban giảm xuống chính mình hô hấp tần suất, cũng tập trung tinh thần, theo hắn thay đổi phương hướng, cùng đoán khí song hướng lao tới. Giữa hai bên vốn cũng không tính xa xôi khoảng cách, chớp mắt liền rút ngắn đến chỉ có một trượng. Sâu tận xương vị khí âm hàn đập vào mặt, sau lưng nó, một đoàn lóng lánh dị sắc quang mang tinh thần lực xuất hiện ở Bàng Ban trong tầm mắt. Nắm lấy cơ hội, một kích trúng mục tiêu. Tinh thần lực bị mất diệt. Đoán khí trong nháy mắt cũng giống như đã mất đi mục tiêu, không có tiến thêm một bước. Bàng Ban thấy vậy một màn, thoáng nhẹ nhàng thở ra, dưới chân nhưng không có đình chỉ, mà là chuẩn bị lách qua cái này khổng lồ một đoàn địa bản khí, trở lại đứng nguyên, tìm kiếm tiến một bước ổn thỏa. Còn không chờ hắn bay ra quá xa khoảng cách, trên bầu trời, phong vân biến sắc, ẩn ẩn có tiếng vỡ vụn truyền đến. Lý trí nói cho Bàng Ban, chính mình lúc này hẳn là cắm đầu chạy trốn, tuyệt đối không thể quay đầu. Có thể vấn đề ở chỗ, người là sẽ đối với không biết sự vật cảm thấy sợ hãi. Phía sau cái kia không biết là vật gì phát ra tiếng vang, không biết cách hắn vẫn còn rất xa. Nếu là không cách nào xác định, hắn vô luận như thế nào cũng không thể an tâm. Mà so với phóng thích tinh thần lực, hắn càng có khuynh hướng quay đầu. Dù sao người trước đã làm hắn nếm qua một lần thua lỗ, mà mình bây giờ là ở trên trời, phương viên trăm dặm, ngay cả con chim đều không có, cũng không sợ phát sinh tai nạn trên không. Ý niệm tới đây, Bàng Ban tại tốc độ bảo trì không thay đổi, thậm chí so vừa rồi càng nhanh đồng thời, vừa quay đầu. Ngay sau đó, hắn liền gặp được phá toái hư không, cùng từ đó lan tràn mà ra xiềng xích. Là hắn trước đó không lâu, từ tinh thần lực truyền lại trở về trong tấm hình nhìn thấy xiềng xích. Trói buộc Phó Thải Lâm tinh thần, cũng đem nó mang đến chiến thần điện xiềng xích. Mà bây giờ, xiềng xích kia mục tiêu, tựa hồ biến thành hắn. Sao lại thế oán khí, đối với, là oán khí. Bàng Ban nhìn chăm chú hướng oán khí trông được đi, chỉ gặp quả nhiên cũng đã từng nhìn thấy qua oán khí hơi có khác biệt. Tựa hồ, lây dính người nào đó khí tức. Đồng thời, cũng ẩn chứa khí tức của mình, cả hai hỗn hợp lại cùng nhau, khó mà chia cắt. Mà xiềng xích này, tựa hồ chính là bằng vào oán khí bên trong khí tức, tìm tới chính mình. Không giống với vừa rồi oán khí truy kích, đối mặt xiềng xích thời điểm, Bàng Ban cơ hồ không có bất kỳ cái gì né tránh cơ hội, liền bị xiềng xích câu ở nhưng lại tại đem hắn câu ở sau, xiềng xích nhưng lại chưa rút về, mà là lơ lửng tại không trung. Bàng Ban ý thức đã có chút mơ hồ, tựa hồ cảm nhận được Phó Thải Lâm cảm giác, cũng đã bắt đầu tưởng tượng chính mình sau đó có thể muốn kinh lịch sự tình. Thậm chí, còn cổ bên trong làm vui tự đủ, ngược lại là có thể bù đắp trước đó không thấy hình ảnh. Nhưng rất nhanh, hắn cũng phản ứng lại. Lần này xiềng xích, có vẻ như cũng không có trước một lần vội vàng. chẳng lẽ kịp lại? Bàng Ban nhịn không được suy nghĩ. Mà cùng lúc đó, xiềng xích cuối cùng, chiến thần điện bên trong đã có chút nứt ra phù điêu hình, trên đó đồ án ẩn ẩn phát sinh cải biến, muốn biến thành Bàng Ban bộ dáng, nhưng rất nhanh, phù điêu hình bên trái, một khối khác trên phù điêu, Bàng Ban đầu người giống, lóe lên quang mang, khiến cho nhô ra xiềng xích phù điêu hình, xa vào đến một loại quỷ dị thác loạn trạng thái. Hiện tại nắm lấy người này, tựa hồ đã ở trong điện. Rối loạn cũng không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh, thông qua xiềng xích, phù điêu hình cảm giác xem rõ ràng Bàng Ban cảnh giới. Tựa hồ, ngay tại từ đại tông sư cảnh rơi xuống, trở lại Bàng Ban vị trí. Bàng Ban đồng dạng đã nhận ra chính mình tu vi chân khí biến hóa. Nguyên bản cũng không phải là 10 phần đột xuất chân khí tu vi, giờ phút này tựa như là tiếp nhận quân trận cường hóa bình thường, đến gần vô hạn đại tông sư, thậm chí đã một chân bước vào đại tông sư cảnh giới. Bất quá, bởi vì mượn ngoại lực, dẫn đến hắn một bước này cũng không có đạt ổn. Nếu là cỗ này treo chống hắn đột phá lực lượng hao hết, hắn tất nhiên tại chỗ rơi xuống cảnh giới. Mà xiềng xích kia, tựa hồ cũng chính bởi vì cỗ này nguyên nhân, mới không có trực tiếp đem hắn túm đi. Bàng Ban chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có một ngày vậy mà lại bởi vì ngã cảnh mà cảm thấy cao hứng. Nhưng hắn động tác tuyệt không chậm, không chút do dự, liền thông qua tinh thần lực chế tạo một khối to bằng đầu người hoàng tinh, sau đó đem chính mình bản nguyên chân khí hướng bên trong chuyển vận. Đối với võ giả tôi nói, chân khí phân hai chủng, một loại là thi triển võ kỹ lúc tiêu hao năng lượng, cho dù tiêu hao sạch sẽ, sau đó từ từ cũng sẽ khôi phục lại, một loại khác thì là bản nguyên chân khí, tên như ý nghĩa, là chân khí bản nguyên, đánh mất toàn bộ bản nguyên, chẳng những chân khí không còn tồn tại, liền ngay cả tuổi thọ cũng muốn giảm mất đi nhiều. Đương nhiên, đó là đối với tông sư trung kỳ phía dưới võ giả mà nói. Đối với Bàng Ban bực này tông sư viên mãn cao thủ, dù là bản nguyên chân khí tiêu hao không còn, chỉ cần tông khí chi trùng còn tại, hao tổn tuổi thọ đều có thể một chút xíu bù lại. Huống chi, hắn cũng không phải là muốn hủy đi chân khí của mình tu vi, mà là tạm thời đem tu vi chân khí chuyển di ra ngoài. Liên gặp Bàng Ban trong tay hoàng tinh, nhan sắc dần dần trở nên tiên diễm, giống như là muốn bị từ dưới trí thượng từng bước thắp sáng. Đây là Tà Đế Xá Lợi dính đến có quan hệ chứa được bí pháp, tại Ma Môn tông sư bên trong đã phổ cập mở. Mỗi vị Ma Môn tông sư cũng sẽ ở qua đời trước, tìm một khối hoàng tinh, sau đó đem tự thân tinh khí thần thông qua bí pháp chuyển di đi vào, từ đó chế tạo ra, tại Ma Môn thi đấu bên trên thường xuyên bị dùng để làm ban thưởng, khen thưởng cho đệ tử ưu tú Thiên Ma Thánh Xá Lợi.